Chương 37. Văn miếu. Xe ngựa bánh xe, Trần Thiếu Quân an tọa ở trong đó, nhắm mắt dưỡng thần, trong hai càng không ngừng truyền đến Hồng Liên giọng quan thiết. Trần Thiếu Quân bước ra cửa cung thời điểm, Trần Thiếu Quân lập tức liền thấy được Giang Bá cùng Hồng Liên thân ảnh. Mà tại bọn hắn nhìn thấy mình thời điểm, Hồng Liên vẫn tại nhắc tới, thẳng đến lúc này, Hồng Liên lo lắng thanh âm cũng một mực không có ngừng qua. "Thiếu gia, ngươi biết ta cùng Giang Bá đến cỡ nào lo lắng sao?" Đương giờ thì nô tỳ nhìn thấy trên mặt bàn lưu lại ngân lượng lúc, còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị bỏ lại bọn ta. Ngoài xe ngựa thanh âm nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Hồng Liên đột nhiên bỗng nhiên rèm xe vén lên, hướng phía Trần Thiếu Quân hung ác nói. Mặc dù dáng dấp của nàng nhìn hung ác, nhưng khi Trần Thiếu Quân thấy được nàng ửng đỏ hốc mắt lúc, trong lòng lướt qua một dòng nước ấm, thản nhiên nói, "Để các ngươi lo lắng." Nhìn thấy Trần Thiếu Quân bộ này lạnh nhạt mỉm cười, không nóng không lạnh bộ dáng, Hồng Liên có khi không phát ra được, chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, hạ màn xe xuống, hướng về Giang Bá tiếp tục quán trách. Trần Thiếu Quân cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi xa, hoàng thành khoảng cách càng ngày càng xa, Trần Thiếu Quân tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Sự kiện lần này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vẹn vẹn là ma thần xuất hiện, liền để Trần Thiếu Quân có loại khó giải quyết cảm giác, chớ nói chi là trong đó còn liên lụy cuộc chiến giữa các hoàng tử. Mà lại nhị hoàng tử cuối cùng xuất hiện thời điểm, rõ ràng không có hảo ý mình cự tuyệt hắn thời điểm, cũng chờ thế là đem hắn triệt để đắc tội. Trong hoàng cung nước, thật đúng là đục ngầu. Trần Thiếu Quân nhẹ giọng cảm khái một câu, thu hồi nhìn qua hoàng cung phương hướng ánh mắt, tại trên cửa xe gõ gõ, mở miệng nói, "Giang Bá, rẽ phải, trên đường đi dạo." "Thiếu gia, thân thể ngươi vốn là yếu, mà lại vừa mới từ hoàng cung ra, vì cái gì không hồi phủ bên trên nghỉ ngơi?" Nghe đến lời này, Hồng Liên nhịn không được lại xốc lên màn xe, nghi ngờ nói, thanh âm bên trong còn lộ ra một tia lo lắng. Trần Thiếu Quân không có giải thích, trên mặt nổi lên một tia cao thâm mặt chắc tiêu dung. Không có đạt được trả lời, Hồng Liên bĩu môi, hạ màn xe xuống. Mà xe ngựa cải biến phương hướng, hướng phía cùng Trần phủ hoàn toàn khác biệt phương hướng chạy tới. Trăng sáng sao thưa, tĩnh mịch ánh trăng bên trong, ánh trăng trong sáng đem trong kinh thành hết thảy tất cả chiếu lên rõ ràng. Chỉ là trong bóng đêm ẩn ẩn chạy xuôi một luồng khí tức nguy hiểm. Hiu. Đột nhiên, một trận âm thanh xé gió phá vỡ bóng đêm yên tĩnh, ẩn ẩn nhìn lại, một vệt bóng đen trong hư không chợt lóe lên. Dù cho ánh trăng minh khiết, cũng chỉ có thể trông thấy một đoàn màu đen cái bóng, dọc theo đường đi bóng ma, lặng lẽ tiềm hành, phảng phất thời gian rối loạn, hoàn toàn bắt giữ không đến nó hình thái. Đoàn kia bóng đen ngừng đến tại một tòa đình viện chân tường, động tác mau lẹ, chỉ là một cái lách mình, liền tiến vào tòa kia đình viện bên trong, biến mất không còn tăm tích. Phốc phốc, mà cơ hồ là cùng một thời gian, toàn bộ Trần gia phủ đệ tất cả sáng đèn đuốc toàn bộ dập tắt. Mà nơi xa, theo một trận cửa sổ quan hợp âm thanh, một đạo cao giáo thân ảnh đứng lặng tại trước cửa sổ, thu hồi nhìn về phía tòa kia đình viện ánh mắt. "Tối nay, chúng ta trước hết tại căn này khách sạn nghỉ ngơi." Trần Thiếu Quân hướng phía sau lưng Giang Bá cùng Hồng Liên đạo, không quay đầu lại. "Đó là cái gì?" Hồng Liên đứng ở phía sau, điểm lấy mũi chân nhìn quanh, hiếu kỳ nói. Nàng cũng nhìn thấy đoàn kia bóng đen, nhưng là tốc độ của nó quá nhanh, chỉ thấy ngừng đến tại Trần phủ bên ngoài viện tường bên trong, lại đột nhiên biến mất không thấy. Không nên hỏi cũng không cần lắm miệng. Một mực yên lặng không lên tiếng Giang Bá, vào lúc này cũng mở miệng. Lông mày của hắn nhíu chặt, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia thật sâu lo lắng. Từ hoàng cung sau khi ra ngoài, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được hết thảy tựa hồ có chút khác biệt. Vì hoàng thái tử chữa bệnh, cố nhiên có hy vọng cứu ra lão gia cùng đại thiếu gia, nhưng là cũng sẽ bởi vậy bị giáp nhập cuộc chiến giữa các hoàng tử. Chưa bao giờ thực chất quan hệ liên lụy, mà triệt để trở nên có liên quan. Trong hoàng cung nước, sâu không thấy đáy, an người không nhà sương, nếu là thiếu gia bởi vậy ra chuyện bất trắc, hắn thật không biết làm sao hướng lão gia giao phó. "Giang Bá, không cần lo lắng, ta tự có phân tất." Trần Thiếu Quân trấn an nói. Giang Bá lo lắng, hắn đều xem ở đáy mắt, hết thảy trước mắt đều chỉ là tạm thời, chỉ chờ tới lúc hoàng thái tử tỉnh lại, phụ thân cùng đại ca trở về, hết thảy cũng không phải là vấn đề. Trần Thiếu Quân ánh mắt thâm trầm, nhìn qua nơi xa thật lâu không nói. Một đêm không ngủ, mặc kệ là Trần Thiếu Quân, Hồng Liên, vẫn là Giang Bá, đều không có nửa điểm buồn ngủ. Đợi đến hừng đông về sau, trên đường người đi đường dày đặc, xác định không có nguy hiểm, Trần Thiếu Quân lúc này mới lặng lẽ về tới Trần phủ. Toàn bộ Trần gia hết thảy như thường, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra, chỉ có những cái kia bị tận gốc cắt đứt bấc đèn ẩn ẩn toát ra một chút chỗ dị thường. Chỉ là đợi đến Trần Thiếu Quân trở lại phòng ngủ mình thời điểm, cả người lại ngây dại. Trần Thiếu Quân phòng ngủ một mảnh lộn xộn, chăn trên giường bị lợi khí cắt đến chia năm xẻ bảy, từng khối vải rách rải đầy gian phòng, cái bàn, bàn trà, bao quát giường cũng đều bị đánh thành mấy đoạn, bất quá những này đều không phải là Trần Thiếu Quân để ý chân chính để hắn để ý, là trên mặt đất nằm tại vết máu loang lổ bên trong, nổ ngang lộn xộn, đã không hơi thở từng cỗ thi thể. Những người này khăn đen che mặt, mặc trên người cũng là y phục dạ hành, hiển nhiên chính là tối hôm qua chui vào Trần gia đám người kia. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, dù là Trần Thiếu Quân sớm đã coi đoán trước, cũng không khỏi ngây dại. Phụ thân cùng đại ca bị bắt, toàn bộ Trần gia từ trên xuống dưới chỉ còn lại hắn, Giang Bá, Hồng Liên ba cái người già trẻ em, tình huống bình thường, căn bản không có người có thể ngăn cản được những người này. Vậy những người này lại là chết như thế nào? Hơn nữa nhìn những người này thương thế trên người, toàn bộ đều là yếu hại chúng chiêu, một kích mất mạng, hiển nhiên là một vô cùng lợi hại đỉnh tiêm cao thủ, chỉ là toàn bộ Trần gia nơi nào có dạng này một cao thủ. Dù là Trần Thiếu Quân túc trí đam mưu, lúc này cũng không khỏi ngây dại. Nếu như là dạng này, kia rốt cuộc là ai giết hắn đâu? Trần Thiếu Quân cho mày, chỉ cảm thấy cả kiện sự tình dương mù nồng nặc. Những người này đều không phải là kẻ yếu, đến cùng là ai có thể vô thanh vô tức đem bọn hắn giết, hắn lại vì cái gì giúp chúng ta? Trần Thiếu Quân tự lẩm bẩm. Tối hôm qua hắn cùng Hồng Liên ở phía đối diện khách sạn quan sát, nhưng liền xem như bọn hắn, cũng không có phát giác bất kỳ khác thường gì. Cái kia âm thầm ra tay người, hiển nhiên công lực cực kỳ cao tuyệt, thâm bất khả trắc, nhưng là hắn vì cái gì lại phải giúp Trần gia đâu? Chẳng lẽ là hắn? Trần Thiếu Quân trong đầu lóe lên một bóng người, không khỏi nhớ tới tên kia tại mình trên bàn lưu lại một viên xích kim đan người thần bí, mặc dù Trần Thiếu Quân về sau không còn có gặp qua hắn, nhưng là cái này cũng không thể cho thấy, hắn liền từ đây rời đi. Nếu quả như thật là hắn, lần sau gặp mặt, nhất định phải hảo hảo cảm tạ. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. A. Ngay tại suy nghĩ thời điểm, một trận kêu sợ hãi từ phía sau truyền đến, Trần Thiếu Quân quay đầu, liếc mắt liền thấy sau lưng vừa mới đổi tới, sắc mặt trắng bệnh Hồng Liên. Thiếu gia, cái này, những người này. Hồng Liên hai mắt mở to, một tay chỉ vào trên đất máu tươi cùng thi thể, cả người thân thể đều đang run rẩy. Đừng hốt hoảng, chuyện này ta đến xử lý. Trần Thiếu Quân ánh mắt ngáy mắt, rất mau trở lại nói. Trần gia gia án mạng, chuyện này là không thể gạt được. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, rất nhanh có chủ ý. Ngươi nghe ta nói, ngươi cầm cái này mai lệnh bài hiện tại liền đi kinh triệu doan báo quan, đem chuyện nơi đây một năm một mười nói cho hắn biết. Trần Thiếu Quân bàn tay xuôi ra, liền đem giả thái y cho mình viên kia thái y địa viện lệnh bài đưa tới. Thái y địa viện địa vị đặc thù, giả thanh cho hắn cái này mai lệnh bài bản ý là muốn cho hắn vào cung luận bản y thuật, nhưng lúc này lại phát huy không tưởng tượng được hiệu quả, chỉ cần mang lên cái này mai lệnh bài, tất nhiên có thể dẫn tới kinh triệu doan coi trọng. Hồng Liên, những này ngân lượng lấy được, đi hạ khư tìm một cái gọi Kim Nhất Lôi người, đem cái này pháp khí giao cho hắn, hắn chắc chắn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Trần Thiếu Quân liên tiếp phân phó, rất nhanh, chủ tớ ba người thu thập xong ba phủ, chia ra ba đường, rời đi Trần phủ. Bất quá Trần Thiếu Quân cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đi một nơi khác. Hiện tại chỉ có thể hy vọng kinh triệu doan tham gia, có thể tạm thời trấn nhiếp những người này. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, ẩn ẩn có chút sầu lo. Đối phương có thể ám sát một lần, liền sẽ ám sát lần thứ hai, lần thứ ba. Trần Thiếu Quân chỉ hy vọng kinh triệu doan phạm vi lớn điều tra, có thể làm cho đối phương có chỗ cố kỵ, trong thời gian ngắn sẽ không lại lần hành động. Trong nhà không thể ngây người thêm, nhất định phải biến mất một đoạn thời gian. Trần Thiếu Quân trong lòng liên tiếp nói thầm, những người này là hướng về phía mình tới, chỉ cần mình biến mất, Giang Bá cùng Hồng Liên liền sẽ không bị liên lụy. Đây là Trần Thiếu Quân trước mắt quan tâm nhất. Mà lại Trần Thiếu Quân trước mắt võ công đã đạt tới bình cảnh, vừa vặn cần một chỗ dốc lòng tu luyện, tăng thêm một bước. Có lẽ có thể đi nơi đó ngốc ngơ, tạm thời tránh đầu gió. Trần Thiếu Quân nhớ tới một chỗ, trong lòng có chủ ý, rất nhanh liền hướng phía kinh sư đông bắc mà đi. Mà liền tại hắn rời đi về sau, móng ngựa chật chật, số lớn quan binh đột nhiên bao vây toàn bộ Trần gia. Trần Thiếu Quân biên kia thái y địa viện lệnh bài phát huy tác dụng cực lớn, chuyện này quả nhiên đạt được cực lớn coi trọng, kinh triệu doãn vậy mà tự mình dẫn đội xuất hiện ở đây. Dưới chân thiên tử, lại có loại này mưu mẹo nham hiểm, đây là kinh triệu doãn nhất quán phẫn nộ, huống chi còn liên lụy đến hoàng thất. Có thể tưởng tượng được, tiếp xuống sẽ có rất lớn biến động, bất quá chuyện kế tiếp đã không có quan hệ gì với Trần Thiếu Quân. Kinh sư đông bắc, đứng sừng sững lấy một tòa cổ hương cổ sắc miếu thờ, gạch xanh ngói xanh, mái cong đấu cùng, hiển nhiên là có thật lâu niên kỷ đầu. Mà miếu thờ trước, một tòa bốn người dư cao khổng thánh pho tượng, thì hiện ra ngôi miếu này vũ đặc biệt địa vị. Văn miếu. Nơi này là đại thương triều văn nhân học từ đọc sách địa phương, từ triều đình quân xây, nho gia đại nho, hồng nho chỉ đạo, tinh tế đếm, lịch sử thậm chí có thể truy tố đến tiền triều, đã có hơn 1000 năm lịch sử. Văn miếu địa vị đặc thù, nơi này rời xa phố xá sầm uất, ngoại trừ người đọc sách, liền liên hành người đều cực kỳ thưa thớt. Cái này đã là triều đình lập hạ quy củ, cũng là đại thương nhân đối văn miếu một loại tôn kính. Văn miếu bên ngoài, một chiếc xe ngựa dừng lại, Trần Thiếu Quân mở cửa xe, từ bên trong đi ra. Chính là chỗ này, mấy ngày kế tiếp, liền phải dựa vào văn miếu che chở. Trần Thiếu Quân nhìn qua phía trước, trong lòng nói thầm. Chương 38. Chế giễu lại văn miếu là toàn bộ kinh sư văn khí nồng nặc nhất địa phương, là vô số đại thương học tử cầu học thánh địa, ngoại trừ người đọc sách, những người khác, nhất là võ giả, trên cơ bản không có khả năng tiến vào bên trong. Mà lại, đại thương triều đình đối với chỗ này cũng cực kỳ coi trọng, trong bóng tối không biết an bài nhiều ít cấm quân cao thủ chăm sóc, căn bản không có người dám ở chỗ này náo sự. Trần Thiếu Quân trước kia danh sư ngọa long cả người ngơ ngơ ngắc ngác, tòa này văn miếu mặc dù gần trong gang tấc, ngay tại kinh sư bên trong, nhưng Trần Thiếu Quân trên cơ bản kính nhi viễn tri, chỉ có đi ngang qua, cũng không có bước vào trong đó. Chân chính tiến vào bên trong, cái này chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất. Mặc dù đời trước thân là khí quân, tu luyện cũng là cùng luyện khí cùng võ đạo có quan hệ, nhưng một thế này dù sao cũng là người đọc sách, lại sinh ra ở văn đạo thế gia, bây giờ mở linh thiếu, giác ngộ kiếp trước kiếp này, lại nhìn trước mắt cổ lao văn miếu, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ là bản năng, Trần Thiếu Quân trong lòng có loại thân cận cảm giác. Xa xa, còn không có tới gần, Trần Thiếu Quân cũng cảm giác được một cỗ tươi mát khí tức tốc thẳng vào mặt, thấm vào tim gan. Đây chính là văn khí. Văn miếu vốn là nho gia vì bần hàn học tử cùng du học thư sinh chuẩn bị một chỗ đọc sách, nghỉ ngơi nơi trốn. Đã từng là rất nhiều hồng nho, đại nho cùng thánh hiền đọc sách địa phương, có không ít người ở chỗ này đột phá, đốn ngộ, đến tầng thứ cao hơn, mặc kệ là cải cách pháp chế thương sinh, vẫn là phổ biến nhân lễ dương lão, đều là tại tòa này danh dương lan xa văn miếu bên trong, học thành mà ra. Bây giờ có rất nhiều học tử ở chỗ này khêu đèn đêm đọc, phỏng đoán kinh thư, nhiều như vậy văn nhân hội tụ, khiến cho nơi này văn khí cũng cực kỳ nồng đậm. Chỉ như thế một lát thời gian, Trần Thiếu Quân cũng cảm giác được mình văn khí nảy mầm, liền ngay cả mình thể nội văn khí đều ẩn ẩn tăng trưởng không ít. Không chỉ như vậy, Trần Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn lại, nơi này văn khí tụ tập, liền ngay cả văn miếu chung quanh cây cối đều lớn lên xanh đúng tươi tốt, rõ ràng so chung quanh cái khác cây cối cao lớn hơn rất nhiều. Trần Thiếu Quân lấy lại bình tĩnh, rất nhanh bước chân đi vào phía trong. Ngay tại hắn bước vào văn miếu phạm vi trong chớp mắt ấy, từng đợt đọc trầm âm thanh giống như thủy triều, mãnh liệt mà tới. Ngẩng đầu nhìn lại, khắp nơi đều là cúi đầu, đội vàng đi đường áo xanh học tử, từ bên cạnh trải qua thời điểm, thậm chí còn có thể nghe được bọn hắn trong miệng ngâm tụng kinh thư, cái gì thánh nhân nói, thiên đạo cùng nhân đạo. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Đại thương triều phong cách học tập hưng thịnh, du học chi phong cũng cực kỳ thịnh hành, cái này văn miếu bên trong ngoại trừ kinh sư học tử, có tương đương một bộ phận đều là các nơi đến kinh sư tới người đọc sách. Người kia dừng bước, học miếu thánh địa, ngoại nhân miễn nhập. Xin hỏi họ gì tên gì, nhưng có nho tịch. Ngay lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai, văn miếu cổng, một thanh sam nho giả dẫn mấy tên học tử, đã sớm phát hiện Trần Thiếu Quân, xa xa kêu lên. Làm phiền lão sư, học sinh Trần Thiếu Quân, nghỉ tại văn miếu bên trong tá túc mấy ngày, đồng thời lĩnh hội thánh hiền cổ tịch. Trần Thiếu Quân mau tới trước, túi người xuống, đem trước kia chuẩn bị xong nho tịch rất cung kính đưa tới. Nho tịch là tất cả nho đạo môn sinh bằng chứng, từ hồng nho, đại nho, tông sư, cho tới phổ thông học tử học đồng, chỉ có xếp vào nho tịch mới xem như xếp vào nho đạo môn tượng. Bằng không mà nói, cho dù thiên tư thông minh, học sâu năm xe, cũng không bị nho đạo thừa nhận, cho dù là muốn dự thính nho đạo kinh thư, cũng không thể. Một khi phạm phải trọng đại sai lầm, trải qua ba tỉnh thánh miếu xét duyệt, bị khai trừ nho tịch, từ nho đạo xóa tên, liền sẽ thân bại danh liệt, lọt vào người trong thiên hạ phỉ nổ. Coi như đại thương triều đình cũng sẽ đem người này ghi vào sổ đen, vĩnh viễn không thu nhận. Đây cũng là nho tịch vì cái gì đối nho đạo bên trong người trọng yếu như vậy. Trần Thiếu Quân, tốt quân hai. Nhận lấy Trần Thiếu Quân nho tịch, tên kia áo xanh nho giả lông mày khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì, bất quá văn miếu vốn là tới lui tự do, chỉ cần nhìn qua nho tịch, nghiệm minh chính bản thân, cái khác cũng không trọng yếu. Đồ vật cất kỹ, văn miếu bên trong điện tịch ngươi có thể tùy ý mượn lãm, bất quá nhất định phải cùng ngươi tự thân văn khí tương đương, tham thì thâm, nhất định phải cước đạp thực địa. Áo xanh nho giả cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền đem nho tịch còn đưa Trần Thiếu Quân. Đa tạ lão sư. Trần Thiếu Quân không người đáp lễ lại, rất nhanh cùng mấy người sượt qua người, vượt qua cửa vào. Vừa mới đi hai bước, không có chút nào dấu hiệu, Trần Thiếu Quân chấn động trong lòng, tựa như từ một cái thế giới bước vào một cái thế giới khác, hết thảy trước mắt tùy theo biến đổi. Từ nói, đệ tử nhập thì hiếu, ra thì đệ, cẩn mà tin, bác gái chúng, mà thân nhân. Quân tử an vô cầu no bụng, cư vô cầu an, mẫn tại sự tỉnh mà thận tại nói. Quân tử không nặng thì không uy, học thì không cố. Chủ trung tín, không bạn không bằng mình người. Vừa mới bước vào văn miếu bên trong, một trận sáng sủa tiếng đọc sách lập tức truyền vào trong hai. Trần Thiếu Quân dương mắt nhìn lên, chỉ gặp văn miếu bên trong, một trận mênh mông văn khí màu sắc lớn mạnh, như tơ như sợi, như là ngân hà sông lên trời không. Kia văn khí rộng lớn hạo đãng, muôn hình vạn trạng, xa xa nhìn lại, trong đó lại còn có thật nhiều kinh quyển, văn tự hiện hiện. Văn khí cụ hiện. Trần Thiếu Quân thấy cảnh này, cũng khuôn mặt có chút động. Người đọc sách dụng tâm đọc diễn cảm thánh nhân văn chương, tinh thần chuyên chú, liền có thể văn chương cụ hiện. Bất quá văn chương cụ hiện có cực cao yêu cầu, ngoại trừ nhân số yêu cầu, đối với học tử nộ tính cùng tài hoa cũng có rất cao yêu cầu. Chỉ nhìn trước mắt một màn này, nơi này học tử tài hoa chí ít đều tại tứ thăng trở lên. Trần Thiếu Quân thậm chí ngay cả tài hoa nhất thăng cũng chưa tới. Học sinh Trần Thiếu Quân, bái kiến khổng thánh tiên sư. Hôm nay ở đây cầu học, mong rằng tiên sư phù hộ, bảo hộ học sinh khai linh trí, đốn ngộ thánh hiền đại đạo. Ngay tại văn miếu lúc trước tôn cao lớn khổng thánh pho tượng trước, Trần Thiếu Quân an định tâm thần, con người thi lễ một cái. Khổng thánh tiên sư là nho đạo đầu nguồn, là từ xưa đến nay thiên hạ vạn vạn học tử tiên sư, các triều đại đổi thay tôn hắn vì đại thành chí thánh. Tôn sư trong đạo, không chỉ là nho gia khởi xướng, đối Trần Thiếu Quân tới nói, tại tiên giới như thế, tại nhân giới cũng là như thế. Ha ha, lần này tới văn miếu dự thính học tử ba thành trở lên đều là ta tử trương học phái học sinh, nếu như lão sư biết tất nhiên sẽ cực kỳ vui mừng. Đúng vậy a, đúng vậy à, đợi một thời gian, chúng ta tử trương học phái tất nhiên có thể trở thành nho gia bát đại học phái đứng đầu. Sư Minh tắt tiếng, từ đâu tới bát đại học phái, chúng ta nho gia chưa hề chỉ có bảy đại học phái, chẳng lẽ sư Minh coi là kia nho nhỏ tử cử học phái cũng coi như tám phái liệt kê, có thể xếp vào thánh nhân môn tường sao? Ngay lúc này, một trận tiếng nói chuyện đột nhiên truyền vào trong tai, nghe được thanh âm kia, Trần Thiếu Quân đột ngột nhíu mày. Theo bản năng, Trần Thiếu Quân quay người nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, ba tên nho gia thiếu niên thân mang tuyết trắng bài bảo, sóng vai mà đi, đang từ văn miếu bên trong hướng phía ngoại bước đi. Sư Minh nói đúng lắm, là ta lỡ lời. Kia tử từ học phái chỉ có kia Trần gia phụ tử hai người, kia Trần Tông Hy bị trục trừ nho tịch, còn lại cái kia Trần Ngọa Long chỉ sợ cũng phải ít ngày nữa đuổi bắt hạ ngục, dạng này xuống tới, kia tử cử học phái liền toàn quân bị diệt, bị đứt đoạn truyền thừa, tự nhiên không cách nào lại xếp vào bát đại học phái liệt kê. Một người khác một bên hành động, một bên lịnh nọt lấy phụ hòa nói, là bọn hắn. Trần Thiếu Quân trong lòng đột ngột trầm xuống. Bát đại học phái bên trong, tử trương học phái luôn luôn thế lớn, mà tử cử học phái bởi vì môn nhân thưa thớt, lại thêm học vấn chi tranh, thường xuyên nhận cái khác chư phái xa lánh. Chỉ là Trần Thiếu Quân không nghĩ tới, cho dù là tại văn miếu loại địa phương này, cũng tránh không được những người này chửi tới. Ừm. Ngay lúc này, mấy người khác tựa hồ cũng cảm thấy dị dạng, quay đầu liếc mắt liền thấy được cách đó không xa Trần Thiếu Quân. Là ngươi. Người cầm đầu kia rõ ràng một mặt ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh người kia liền cười lạnh một tiếng, dẫn sau lưng hai người hướng phía Trần Thiếu Quân nhanh chân đi đến. Trần Thiếu Quân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Cái gì? Ngươi nói là cái kia chuyện dở Trần Ngọa Long. Hai người khác một mặt kinh dị, cùng nhau nhìn phía Trần Thiếu Quân. Ừ, không phải hắn là ai? Người cầm đầu kia không khách khí chút nào nói. Lại là hắn. Đạt được xác định trả lời chắc chắn, hai người khác lại nhìn về phía Trần Thiếu Quân, trong mắt lập tức tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét. À, Văn miếu vốn là triều đình sở thiết, chỉ cần là văn đạo học tử liền có thể tự do xuất nhập, đã các ngươi có thể đến, vì cái gì ta không thể tới? Trần Thiếu Quân cười lạnh một tiếng, lập tức cũng không khách khí chút nào nói: người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, đối phó những người này, Trần Thiếu Quân tuyệt sẽ không lại có bất kỳ nhượng bộ. Hừ, Văn Miếu xác thực không khỏi xuất nhập bất kỳ người nào đều có thể ra vào, bất quá vậy cũng phải nhìn xem là ai. Người đọc sách thánh hiền, phân rõ lý lẽ, Văn Miếu tự nhiên rất là hoan nghênh, nhưng là loại kia bất học vô thuật, khi sư đạo danh, đạo văn người khác văn chương rắn chuột hàng người, thánh nhân kinh thường, cũng xứng tiến vào Văn Miếu. Người cầm đầu kia một mặt xem thường nói: người có ý tứ gì? Nghe được câu này, Trần Thiếu Quân lông mày nhíu lại, cũng đột nhiên đổi sắc mặt. Trần Thiếu Quân, ngươi biết rõ còn cố hỏi, còn ở nơi này cố ý giả bộ hồ đồ sao? Trúc Lâm thi hội, ngươi đạo văn người khác văn trường, chiếm làm của riêng, chuyện này tại kinh sư đã không ai không biết không người không hay, như thế hành vi, đơn giản khiến văn đạo hổ thẹn, văn đạo bên trong người đều hổ thẹn tại cùng ngươi làm bạn. Ngươi cầm đầu kia lời nói là nhạt, hùng hổ dọa người nói. Ông, nghe được câu này, Trần Thiếu Quân trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tạ Xuyên. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Trần Thiếu Quân trong đầu đột nhiên hiện một thân ảnh. Trúc Viên thi hội, Lưu Thương Cúc Thủy. Trần Thiếu Quân vốn cho là mình một phen hành động xuống tới, đã từ chứng trong sạch, nhưng là không nghĩ tới, việc này chẳng những không có trừ khử, ngược lại nhìn bị người hữu tâm lợi dụng, thêm mắm thêm muối, tiến một bước mở rộng. Càng nghĩ, ngày đó tụ hội trong mọi người, chỉ có Tạ Xuyên mới có năng lực, cũng có động cơ làm như thế. Không, không chỉ là như thế. Người trước mắt này, cùng Tạ Xuyên vốn là cá mẹ một lứa, đều là tử trương học phái môn sinh, nói không chừng đối phương lời nói này vốn là cố ý gây nên. Nghĩ tới đây, Trần Thiếu Quân sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lửa giận. Trần gia đại biểu tử cử học phái, bị những người khác chèn ép đã không phải là lần đầu tiên, chỉ là thủ đoạn của đối phương không khỏi quá bị uội. Người tên là gì? Trần Thiếu Quân ngẩng đầu, lạnh lùng nói: Tử Trương học phái Bùi Dương. Người cầm đầu kia ôm quyền, khí thế hùng hổ dọa người, làm sao? Trần Ngọa Long, thẹn quá hoa giận còn muốn động thủ hay sao? Động thủ ngược lại không đến nỗi, ta lại hỏi ngươi, ngày đó Trúc Lâm thi hội ngươi nhưng tại trận. Trần Thiếu Quân ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ vô cùng. Đương nhiên chưa từng, bất quá. Bùi Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng còn chưa có nói xong liền bị Trần Thiếu Quân đánh gãy. Đã chưa từng, đó chính là tin đồn, ngươi cũng là Khổng gia đệ tử, nho đạo môn sinh, loại chuyện này cũng không tận mắt nhìn thấy, lại chưa từng tự mình chứng thực, không rõ chân tướng tiện nhân Mây Diệp Vân. Khổng Thánh giáo tập nhân nghĩa lễ trí, ngươi cái này cũng được xưng tụng trí. Như thế hành vi, tin đồn thất thiệt, bảo sao hay vậy, cũng xứng vị nhập thánh nhân môn tường bên trong. Trần Thiếu Quân chế giễu lại, không khách khí chút nào nói: "Ngươi." Bùi Dương nghe vậy, thần sắc cứng lại, hung hăng trừng mắt Trần Thiếu Quân, vậy mà nửa câu đều nói không nên lời. Chương 39. Sừng Châu treo sách. Vương Tiểu Niên chuyện này là Tạ Xuyên sư minh trong miệng nói ra, Tạ Xuyên là dừng chúc hội nghị triệu tập người, mà lại mọi người đều biết, Tạ Xuyên sư minh người khiêm tốn, danh dự cực dai, loại chuyện này trải qua trong miệng hắn nói ra đương nhiên sẽ không có lỗi. Nhưng là có một chút Trần Thiếu Quân nói không sai, ngày đó thi hội, hắn xác thực không ở tại chỗ. Trần Thiếu Quân thấy thế chỉ là cười lạnh một tiếng, nho ra giảng cứu tự thể nghiệm, loại này tin đồn, bảo sao hay vậy sự tình vốn chính là kiếm kỵ, chuyến đi sẽ chỉ ảnh hưởng mình tại nho lâm thanh danh. Muốn biết có phải hay không đạo văn, vậy còn không đơn giản. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, theo tiếng kêu nhìn lại. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một đầu cao cỡ một người, vó to như bắt thanh lưu. Thanh lưu bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ quái là trên đầu nó hai con to lớn sừng vậy mà dùng dây thừng treo 4-5 bản nho ra kinh thư, nhìn tựa như là một tòa di động tư khố. Nhìn kỹ lại, trâu trong mắt lại còn lộ ra một tia cơ trí. Là cái này thanh lưu đang nói chuyện. Trần Thiếu Quân trong mắt kinh ngạc, trong lòng nói thầm. Mà liên tại Trần Thiếu Quân tưởng rằng trước mắt đầu này thanh lưu miệng nói tiếng người nói chuyện cùng bọn họ thời điểm, đột nhiên một cái trải lấy tóc trái đảo 8-9 tuổi hài đồng từ thanh lưu cao cao trên lưng thò đầu ra. Hắn mặc nhỏ hẹp nho phục, tả hữu hai cổ tay mang theo hai con ngân vòng tay, phía trên hai cái linh đang đinh đinh đang đang phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Mặc dù tướng mạo hiền non, nhưng trên trán lại có vẻ ông cụ non, ẩn ẩn toát ra hơn người một bậc thân sắc. Đây là nơi nào tới tiểu hài, thật kỳ quái. Trần Thiếu Quân có chút ngạc nhiên nhìn xem đứa bé kia. Bất quá Trần Thiếu Quân còn chưa mở miệng, Bùi Dương sau lưng kia hai tên tử trương học phái học tử lại đầu tiên nhịn không được: ngươi là ai? Tử trương học phái Bùi sư minh ở đây, nơi nào có ngươi nói chuyện phần? Ồ, đứa bé kia nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Vậy các ngươi là ai? Nhìn hai người các ngươi học vấn, chỉ sợ ngay cả ta vượt dưới bồi đọc thanh lưu cũng không bằng. Bỏ họ. Nghe được tiểu hải, vậy được người cao cường tráng thanh lưu cũng ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra một trận bỏ họ. Gọi, to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm trước người hai người, vậy mà lộ ra nhân loại đùa cợt thần sắc. Thấy cảnh này, liền ngay cả Trần Thiếu Quân cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi. Hai người giận tí mặt, đang muốn quát mắng, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai: im ngay. Đứa bé kia vẫn không nói gì, phía trước Bùi Dương lại đứng dậy, đầu tiên phát ra tiếng ngăn lại hai người. Khiến người ngoài ý chính là Bùi Dương vẻ mặt nghiêm túc, đối kia cưỡi châu đồng tử vậy mà có chút tôn trọng. Vương huynh chớ trách, ta hai vị này huynh đệ hôm qua mới tiến văn miếu, không biết Vương huynh ở đây có nhiều đắc tội, hy vọng Vương huynh bỏ qua cho hai người các ngươi, còn không mau xin lỗi. Vương huynh niên kỷ mặc dù ấu, nhưng là Nam Bộ sáu châu công nhận thần đồng, trời sinh văn đạo quang miệng sừng châu treo sách, kia thanh lưu chính là hắn học bạn. Vương huynh học giàu năm xe, tài cao sáu đấu, nộ tính sự cao xa siêu cùng thế hệ, lần này vào kinh thành cầu học, liền ngay cả trường Dương hai vị tổng sư đều đối với hắn tán thưởng không thôi, như thế nào các ngươi có thể tùy ý phỉ nghị? quan miệng, sừng châu treo sách, là hắn. Nghe được Bùi Dương, Trần Thiếu Quân ánh mắt lấp lóe, lấy lại tinh thần, đột ngột nghĩ tới. Đại thương triều võ phong hưng thịnh, văn đạo cũng đồng dạng hưng thịnh, Bùi Dương trong miệng thần đồng, Trần Thiếu Quân cũng giống vậy có ấn tượng. Trần Thiếu Quân mơ hồ nhớ kỹ hắn gọi Vương Tiểu Niên, tên chữ Vương Lượng, kinh Việt chi địa nổi danh thần đồng. Nho đạo một mạch, chỉ có 20 tuổi được quán về sau mới có thể lấy tên chữ. Cái này Vương Tiểu Niên bất quá chỉ là 8-9 tuổi liền có thể có được tên chữ, đủ thấy chỗ bất phàm. Nghe được Bùi Dương, cưới châu đồng tử Vương Tiểu Niên cao đầu lâu, thử nhẹ một tiếng. Hai cái không kiến thức con lường ốc, ta mới lười nhắc kiến thức. Một phen, nói đến Tử Trương học phái hai người, gương mặt bỏ bừng, máu đi lên cơn, lại không dám nói cái gì. Một bên Bùi Dương năm ngón tay bóp lấy lòng bàn tay, nhưng cũng đồng dạng không thể không đè xuống tức giận trong lòng. Không phải hắn tuổi trò ra bên ngoài quòng, bang lý bất bang thân, mà là trước mắt vị này thực sự không tốt đắc tội. Văn đạo dựa theo học vấn tinh thâm trình độ chia làm phu tử, đại nho, hầu nho, tông sư, nho thủ, có thể đứng hàng tông sư, tại toàn bộ tông sư một mạch cũng sẽ không rất nhiều, cái này Vương Tiểu Niên có thể được hai vị trường, Dương tông sư tán thưởng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, căn bản không phải mấy người bọn hắn có thể trêu chọc. Bùi Dương mặt ngoài trách cứ hai người, kỳ thật cũng là nhắc nhở bọn hắn, sợ bọn họ không biết đối phương lai lịch, không biết sâu cạn, vô duyên vô cớ đắc tội đối phương, trêu ra phiền phức, ảnh hưởng sau này mình hoàn lộ. Hôm qua tuần tràng phu tử đến đây, nghĩ đến một bài thơ, nhưng lại chỉ có vế trên không có vế dưới, vì thế vế đoạn mất mấy cọng râu, cuối cùng mênh mông mà đi. Chúng ta nho đạo một mạch, nghiên cứu học vấn, viết văn, ngâm thi tử, thiếu một thứ cũng không được, các ngươi ai có thể đối ra vế dưới, thì người đó có lý. Thế nào, các ngươi có ý gặp sao? Một phen, đơn giản thô bạo, trực tiếp đem hai người tranh chấp chuyển biến làm văn đạo đọ sức. Bùi Dương, ngươi nói thế nào? Vương Tiểu Niên nói. Bùi Dương trầm mặc không nói, Vương Tiểu Niên nói đến đơn giản, nhưng là văn miếu tuần tràng bị kia phu tử học vấn tinh thâm, đã là văn khí chiến đấu, lại hướng phía trước một bước liền có thể trở thành đại nho, mà văn miếu bên trong học tử có thể có văn khí 3-4 đấu đã không tệ, lại há có thể cùng phu tử tướng bế. Ngay cả phu tử đều muốn vê đoạn sợi dâu thi tử, như thế nào bọn hắn có thể làm ra? Vương Tiểu Niên ra cái này để không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiểu tử, phu tử văn chương là ngẫu hứng sở tác, không phải ngươi có thể học chụp tới, nếu như ngươi có thể đối ra về dưới, vậy dĩ nhiên không có người phỉ nghị ngươi. Nhìn thấy Bùi Dương trầm mặc, cưới châu đồng tử hừ nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, rất nhanh liền nhìn phía một bên Trần Thiếu Quân. Cái này cưới châu đồng tử một mặt trưởng bối dáng vẻ, thấy Trần Thiếu Quân dở khóc dở cười. Các ngươi không nói lời nào ta coi như các ngươi đồng ý. Vương Tiểu Niên tay nhỏ vung lên, không thể nghi ngờ nói. Ta rời khỏi. Phu tử văn chương núi cao sông dài, há có dễ dàng như vậy, thật có loại bản lĩnh này, đã sớm không tại văn miếu bên trong chờ đợi, lấy mọi người trước mắt năng lực, căn bản không có khả năng làm ra. Bùi Dương không chút do dự nói. Phu tử thi từ sớm đã có rất nhiều người biết, nhưng là không ai có thể đối được, Bùi Dương cũng nghĩ, đáng tiếc năng lực có hạn. Mà lại bản này chính là kia Trần Thiếu Quân phẩm hạnh có thua thiệt, muốn cũng là Trần Thiếu Quân từ chứng trong sạch, dựa vào cái gì hắn cũng muốn làm thơ. Cái này Vương Tiểu Niên căn bản chính là hung hăng càng bái. Bất quá ngay lúc này, một cái không tưởng tượng được thanh âm truyền vào trong tai. Ồ, ta ngược lại thật ra có hứng thú thử một lần. Trần Thiếu Quân lời này vừa nói ra, lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, liền ngay cả Vương Tiểu Niên cũng không khỏi nhìn về phía hắn, ẩn ẩn có chút ngoài ý muốn. Thú vị. Vương Tiểu Niên đột nhiên cười một tiếng, rất nhanh mở miệng, phu tử mấy ngày trước đây đi đến nơi này, nhìn thấy thánh nhân pho tượng, trong lòng có cảm giác mà phát, nói hai câu nói, thế lâu không cùng thánh, chỉ vẽ thuận theo phương về sau liền vê dâu ngừng chân, đến mức trong lòng tích tụ, đã hồi lâu không có xuất hiện tại văn miếu. Ồ, nghe được Vương Tiểu Niên một lời nói, Trần Thiếu Quân nhíu mày, một mặt vẻ suy tư. Thế lâu không cùng thánh, chỉ vẽ thuận theo phương, câu nói này nói là khổng thánh tiên sư đi về cõi tiên đã lâu, thế nhân đã mất đi chính thống phương pháp, theo tâm ý của mình xuyên tạc thánh hiền kinh thư. Câu nói này độ khó cũng không tại thi từ bản thân, mà ở chỗ trong đó nghĩa rộng tranh luận. Mọi người đều biết, ít không nghị trưởng, đệ tử không nghị sư, huống chi còn là khổng thánh tiên sư, làm nho môn đệ tử, đây thật ra là một cái cấm kỵ. Mà phu tử biểu lộ cảm xúc nói đến cũng không sai, khổng thánh kinh thư chỉ có một bản, nhưng diễn sinh ra tới kinh thư lại không biết phàm kỵ, chỉ riêng hiện tại lưu phái liền có bát đại gia, mỗi người đều dựa theo chính mình ý tứ xuyên tạc thánh nhân chân ý, mặc dù sự thật như thế, nhưng chuyện này quá dị ứng cảm giác, liền ngay cả văn đạo đại nho, hầu nho, tông sư cũng không dám tùy tiện nghị luận, lại càng không cần phải nói bọn hắn những này văn miếu học tử. Bùi Dương không đáp ứng Vương Tiểu Niên tỉ thí phương thức, cũng là bởi vì nguyên nhân này, thậm chí liền ngay cả phu tử phát bệnh chỉ sợ cũng có liên quan với đó. Vương Tiểu Niên phong túng, hắn lại không thể cùng theo hồ nháo, chuyện này một khi xử lý không tốt, được một cái nhục nhã tiên thánh thanh danh, khi đó chỉ sợ thân bại danh liệt, tại toàn bộ nho lâm đều không có nơi sống yên ổn. Tiểu tử này không biết nặng nhẹ, chúng Vương Tiểu Niên cái bấy đều không tự biết, ta cũng phải nhìn hắn kết cục như thế nào. Bùi Dương nghĩ tới đây, liếc qua cách đó không xa Trần Thiếu Quân. Ta sẽ đem ngươi nói từng chữ đều nhớ kỹ, chỉ cần ngươi dám mở miệng, ta liền để toàn bộ nho lâm đều biết chuyện này. Đến lúc đó nhìn các ngươi Trần gia phụ tử tử cử học phái còn có mặt mũi nào đứng hàng nho lâm. Bùi Dương trong lòng trận trận cười lạnh. A, cái này còn không dễ dàng. Ngay lúc này, Trần Thiếu Quân lông mày mở ra, mở miệng, thế lâu không khổng thánh, chỉ bẽ thuận theo phương. Phu tử đây là ngưỡng mộ khổng thánh tiên sư, lấy lay không có nghe được chân ngôn dạy bảo, khổng thánh trước trôi qua, nhưng tinh nghĩa lại tồn tại nhân gian. Quân không thấy thánh nhân tiên sư, nhưng văn đạo hưng thịnh, văn khí cụ hiện, người đọc sách vạn vạn thiên tiên. Quân vương hoàng quyền cũng kính trọng vô cùng, đã trăm ngàn năm sau bây giờ có thể có như thế rầm rộ, chắc hẳn khổng thánh tiên sư cũng đủ để cảm thấy an ủi. cho nên ta đúng về dưới là, Trần Thiếu Quân dừng một chút, nói ra đáp án, núi cao từ ngựa rừng, cảnh đi cũng cử chỉ. Văn đạo tinh nghĩa như là cao núi đứng sừng sững, xa xa trông thấy, tự nhiên có thể chỉ dẫn phương hướng, sao lại cần gần ngay trước mắt. Khổng Thánh mặc dù trôi qua, nhưng hắn tinh nghĩa y nguyên tồn tại nhân gian, như là cao núi đứng sừng sững, chỉ dẫn thế nhân, giáo hóa vạn dân, như thế thánh nhân tại cùng cung tại, có cái gì khác biệt đâu. Trần Thiếu Quân vừa dứt tiếng, bốn phía lặng ngắt như tờ buổi dương, kinh biệt thần thông Vương Tiểu Niên cùng nhau quay đầu nhìn sang hắn, thật sâu vì đó động dung. Gia hòa này, buổi dương có chút mở to hai mắt, giờ khắc này cũng thật sâu vì đó xúc động. Phu tử kia vài câu thơ dính đến thánh nhân tiên sư, cùng hiện tại học phái khác nhau, lúc đầu rất khó trả lời, nhưng Trần Thiếu Quân một câu ngưỡng mộ núi cao, cảnh được dừng ung dung đem hóa giải. Chẳng những tôn trọng phu tử, cũng trong lúc vô hình trương dương thánh nhân, thành toàn đệ tử chi đạo, cũng đem phu tử nói lên nan đề hóa giải thành vô hình bên trong. Trình độ nào đó, Trần Thiếu Quân câu trả lời này so phu tử kia hai câu bên trên khuyết còn hiếm có hơn nhiều, cho dù phu tử ở đây, chỉ sợ cũng phải vỗ tay tán thưởng. Đợt, sách mới cần che chở, hôm nay chương 6 đổi mới, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 40. Tàng thư lâu ngữ, hồ ngôn loạn ngữ, nói gì không hiểu. Ngay lúc này, hậu phương hai tên tử chương học phái học tử đống nhiên mở miệng, cái này Trần Thiếu Quân cũng không tránh khỏi quá phép lối, hắn nho nhỏ một người thư sinh, ngay cả văn khí nhất thăng cũng chưa tới, cũng dám vọng nghị Khổng Thánh tiên sư. Coi như cảm giác Trần Thiếu Quân cái này câu thơ có chút thành tựu, hai người cũng tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận. Im ngay. Nhưng mà Trần Thiếu Quân còn chưa mở miệng, một bên Bùi Dương lại nhịn không được lên tiếng quát lớn. Hai người này không biết sâu cạn, còn muốn lấy tận lực làm khó dễ Trần Thiếu Quân, nhưng Bùi Dương tại thi tử giám thưởng bên trên vẫn là có cực cao kiến thức, hai người lần này hành động, lưu truyền ra đi, chẳng những không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại sẽ làm trò hề cho thiên hạ, có hại tử chương học phái thanh danh. Ha ha, tính ngươi có chút kiến thức. Một bên, Vương Tiểu Niên khinh miệt lườm hai người kia một chút, rất nhanh quay đầu nhìn phía Trần Thiếu Quân, ngươi ngược lại là có chút nhanh trí, mặc dù vẫn là so ra kém bản công tử, bất quá cũng xem là không tệ, có chút ít bản sự, chí ít hẳn là còn không đến mức làm ra loại kia đạo văn người khác câu thơ sự tình. Trần Thiếu Quân nghe được lời nói này, trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Cái này kinh biệt thần đồng tuổi con nhỏ, là người lại là kiêu ngạo vô cùng. Bùi Dương, ngươi nói thế nào? Tin đồn, bảo sao hay vậy, chửi đối đồng môn, nhưng cũng là không nhỏ sai lầm. Vương Tiểu Niên lại nhìn phía Bùi Dương, có ý riêng nói. Bùi Dương sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vương Tiểu Niên lời nói này rõ ràng là muốn thiên vị Trần Thiếu Quân. Nhưng văn đạo có văn đạo quy củ, đã Trần Thiếu Quân giải phu tử nan đề, mà hắn nhưng không có dựa theo quy củ, cái này văn miếu bên trong hắn là không thể lại chờ đợi. Chúng ta đi. Bùi Dương tức giận hừ một tiếng, tay áo phất một cái, rất mau dẫn lấy sau lưng hai người hướng về văn miếu bên ngoài mà đi. Đa tạ. Trần Thiếu Quân lúc này xoay đầu lại, nhìn qua Châu trên lưng hải đồng nói. Tạ thì không cần. Khác một bên, nhìn thấy Trần Thiếu Quân nhìn về phía mình, Vương Tiểu Niên ngẩng cao lên đầu, khoát tay áo, ngạo nghễ nói, mặc dù ngươi sáng suốt học vấn có hạn, bất quá thêm đem dầu, nói không chừng có thể gặp phải ta một phần mười, có thành tựu như vậy, xem như không tệ. Ân, ta còn có việc, liền không bồi ngươi. Vương Tiểu Niên nói, vỗ Châu lưng, Tiểu Thanh, chúng ta đi. Trần Thiếu Quân lắc đầu bật cười, ngược lại là có chút quen thuộc hắn loại này tự đại. Tia Thanh Nhu ngẩng đầu, lung lay hai cái sừng châu, phát ra một trận bò hò. Bò hò tiếng kêu, một châu một hài đồng rất nhanh rời khỏi nơi này. Dạng này cũng tốt, chí ít trong thời gian ngắn có thể ở chỗ này an tâm tu luyện. Trần Thiếu Quân nói thầm, ổn định lại tâm thần, rất nhanh hướng phía một địa phương khác đi đến. Cầm nho tịch, đổi lệnh bài, tại văn miếu bên trong dàn xếp lại. Không có chút nào do dự, Trần Thiếu Quân rất mau tiến vào đến văn miếu trong tàng thư các. Trần Thiếu Quân lần này tiến vào văn miếu, trong đó một cái mục đích quan trọng nhất chính là đến tàng thư lâu bên trong mượn đọc trong đó điển tịch. Đại thương triều in ấn thuật cực kỳ phát đạt, các loại kinh, sử, tử, tập in ấn vô số, sớm đã vang dền thiên hạ. Nhưng tất cả mọi người biết, những này in ấn thư tịch là không có sinh mệnh cùng linh tính, mà văn miếu thì lại khác. Trong tàng thư các điển tịch có tương đương một bộ phận đều là những cái kia đại nho, hồng nho, tông sư tự mình sao chép mà thành kinh thư, bọn hắn suy nghĩ quán chú, đem mình đối nho đạo điển tịch tình nghĩa lý giải, cũng quán chú đến trong đó. Nếu như có thể lĩnh ngộ những này tiên hiền tinh nghĩa, tại văn đạo bên trên liền có thể đột nhiên tăng mạnh, đây là những cái kia phổ thông in ấn thư tịch không cách nào so sánh. Không chỉ như vậy, những sách vở này bên trong còn có không ít là những cái kia tiền bối tiên hiền tự mình phê bình chú giải, bên trong dung nhập bọn hắn đối với thánh nhân tinh nghĩa lý giải. Dạng này kinh thư, đối với thiên hạ học tử tới nói đơn giản chính là vô giới chi bảo. Đây cũng là Trần Thiếu Quân lựa chọn tiến vào văn miếu nguyên nhân. Văn võ chi đạo khi nắm kỳ bông, cũng biết không hợp, nếu muốn ở võ đạo tiến thêm một bước, lần này chính là cơ hội tốt nhất. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Võ đạo một đường, muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, ngoại trừ cường đại nội lực, còn cần bàng bạc tinh thần lực, mà thiên hạ vạn đạo bên trong, luận đến đối tinh thần lực tu luyện, không có so nho ra càng thích hợp. Nho ra nhập môn dễ dàng, nhưng là tinh tiến rất khó, mà lại đối với ngộ tính có cực cao yêu cầu, không có những cái kia nho đạo tông sư chỉ điểm, rất khó đạt tới cực cao hoàn cảnh. Phương diện này, đồng dạng cũng là bắt đầu tiên môn được điểm. Trần Thiếu Quân chuyển thế trung sinh, dẫn thân vào văn đạo thế gia, trình độ nào đó cũng là một lần cực lớn kỳ ngộ. Ta mặc dù tại thi từ bên trên có cực cao tạo nghệ, nhưng văn khí vẫn là quá thấp, ngay cả nhất thăng cũng chưa tới, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên, nếu không về sau sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, y nguyên tránh không được bị người chất vấn. Trước mắt tối sầm lại, Trần Thiếu Quân bước chân rất mau tiến vào đến một gian trong lầu cát. Cùng bên ngoài sáng sủa tiếng đọc sách khác biệt, nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Đương Trần Thiếu Quân đi vào nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là từng dãy thư tự ngay ngắn giá sách, giá sách cùng giá sách ở giữa trưng bày từng chương bản đọc sách, mỗi tấm trên bản sách đều có ba lượng tên học tử ngay tại lật xem điện tịch. Bọn hắn hoặc là chau mày, hoặc là như có điều suy nghĩ, hoàn toàn đắm chìm trong trước mắt tiên hiền các bậc tông sư lưu lại trong điện tịch. Trong tàng thư các điện tịch tuy nhiều, nhưng Trần Thiếu Quân ánh mắt chiếu tới, đại bộ phận học tử cầm đều là tầng dưới chốt kinh sử điện tịch, về phần chỗ cao điện tịch, chỉnh chỉnh tề tề, tuyệt đại bộ phận cũng không có đọc qua. Học vấn có sâu cạn, lượng sức mà đi. Ngay tại đại môn chỗ không xa, Trần Thiếu Quân nhìn thấy một chương sơn son bảng hiệu, trên đó viết giải rác vài cái chữ to. Tất cả những này kinh thư từ thấp đến cao toàn bộ đều là có phẩm cấp, tham thì thâm, thất thụ hại. Trần Thiếu Quân đã sớm biết điểm này, ánh mắt đảo qua từng dãy giá sách, ngay tại mấy bước có hơn, tầng dưới chốt nhất một loạt trên giá sách, Trần Thiếu Quân chọn lấy một quyển sách. Đệ Tử Quy. Đây là văn đạo một mạch tầng dưới chốt nhất vỡ lòng thư tịch một trong. Trần Thiếu Quân cũng không cầu lớn cầu toàn, lấy hắn hiện tại trình độ, chỉ cần có thể đạt tới văn khí nhất thăng như vậy đủ rồi, mà một bản Đệ Tử Quy dư xài. Trần Thiếu Quân tìm một cái bàn, rất nhanh ngồi xuống. Cả bản Đệ Tử Quy chỉ có hơi mỏng một quyển, nhưng khi Trần Thiếu Quân nâng ở trong lòng bàn tay, lại nặng hơn thiên quân. Đây là thánh nhân lưu lại thư, mỗi một lời có thiên quân chi trọng, văn khí tu vi không đến, căn bản là không có cách mở ra. Đệ Tử Quy, thánh nhân huấn, thủ hiếu đế, lần cần tin. Trần Thiếu Quân mở ra sách, từng hàng văn tự đập vào mắt trước. Những văn tự này đều không phải là phổ thông thể chữ in, mà là từ người sao chép xuống tới, phía trên văn tự cứng cáp hữu lực, khúc chết bên trong tự có một loại khí khái. Trần Thiếu Quân ngón tay đặt ở trang sách bên trên, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ văn khí từ trong câu chữ thẩm thấu mà ra. Đây chính là văn miếu điển tịch chỗ đặc thù. Đệ Tử Quy mặt ngoài nói là hiếu đế chi nghĩa, cần tin chi nghĩa, sự tình sư lấy thành, tôn sư trọng đạo, nhưng trên thực tế toàn bộ đều là có quan hệ thiên địa cương thường luân lý, tinh nghĩa chính là thuận theo tự nhiên, truy tìm đại đạo, đừng có làm trái sự vật lúc đầu đạo lý. Trần Thiếu Quân nói thầm. Hán tâm như gương sáng, trong ngoài sáng long lanh, trong sách văn tự tình nghĩa giống như rũ tuyển, tự nhiên mà vậy chảy vào trong đầu của hắn, đây chính là Trần Thiếu Quân khai khiếu về sau biến hóa. Trước kia hắn chỉ biết là học bằng cách nhớ, nhưng là khôi phục ký ức về sau, hiện tại Trần Thiếu Quân thất khiếu linh lung, liền sẽ xuyên thấu qua văn tự phỏng đoán trong đó tình nghĩa. Chỉ cần bắt được trong sách tình nghĩa, cũng liền tương đương chân chính đã hiểu quyển sách này ý tứ, đưa nó triệt để tiêu hóa hấp thu. Trần Thiếu Quân rất mau tiến vào trong sách thế giới, từng hàng văn tự tự động nổi lên trong lòng của hắn, rất nhanh vật ngã lương vong. Thời gian chậm rãi trôi qua, tàng thư lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Trần Thiếu Quân cũng không có phát hiện tại hắn đọc qua bản này Đệ Tử Quy thời điểm, mỗi lần một tờ, liền có một tia văn khí rót vào trong đầu của hắn, nhỏ không thể thấy lớn mạnh Trần Thiếu Quân thể nội điểm này yếu kém văn khí. Trần Thiếu Quân trước kia ngơ ngơ ngác ngác, văn đạo bên trên tạo nghệ cũng không có ý nghĩa, tài hoa ngay cả nhất thăng cũng chưa tới, mà bây giờ theo ký ức thức tỉnh, linh đại không cho thấy, Trần Thiếu Quân lập tức tại văn đạo bên trên biểu hiện xuất siêu phàm lực lĩnh ngộ. Một tia văn khí không ngừng quán thâu tiến Trần Thiếu Quân não hải, đồng thời càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, mà Trần Thiếu Quân tự thân văn khí lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng trưởng. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền có một tia màu xám trắng khí trụ từ Trần Thiếu Quân đỉnh đầu chảy ra. Đây chính là văn khí. Một tấc, hai thốn, ba tấc. Trần Thiếu Quân đỉnh đầu văn khí không ngừng gia tăng. Tám tấc, chín tấc, mười tấc. Nếu có ngoại nhân có thể nhìn thấy Trần Thiếu Quân biến hóa, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Văn đạo người tài hoa tăng lên là một cái tích lũy tháng ngày quá trình. Cái gọi là đọc sách trăm lượt, nghĩa từ hiện, đang không ngừng phỏng đoán bên trong, mới có văn khí tăng lên. Nhưng là Trần Thiếu Quân bất quá đọc một lần, vậy mà liền có thể trực tiếp tăng lên văn khí, bực này tư chất đơn giản kinh người. Nhưng mà Trần Thiếu Quân biến hóa trên người còn xa không có đình chỉ, sau một lát, phản phất đột phá một loại nào đó bình cảnh, văn khí bên trong loại kia màu xám tạp chất đột nhiên loại bỏ đi, trong nháy mắt hóa thành thuần trắng vô cùng, mà văn khí độ cao cũng từ 10 tốc độ sụp thành một tốc, nhưng văn tự tỉ mỉ trình độ lại tăng lên mấy lần, khí chủ cũng tăng trưởng đến lúc đầu gấp 2. Văn khí nhất thăng. Giờ khắc này Trần Thiếu Quân văn khí trực tiếp bùng lên một đoạn. Văn khí nhất thăng, đây là văn đạo bên trong người vượt qua học vấn ngưỡng cửa tiêu chí, cũng là học vấn đạt tới học tử cảnh giới tiêu chí. Trần Thiếu Quân trước kia thường xuyên bị người nhạo báng, cũng là bởi vì văn khí không đủ, khoảng cách văn khí nhất thăng còn kém một kia, không cứ gọi được chân chính học tử. Mặc dù thuộc về học tử cảnh giới bên trong thấp nhất cấp bậc, nhưng không hề nghi ngờ, Trần Thiếu Quân đã chân chính bước vào môn đường. Nghĩ không ra đọc sách thật có thể tăng trưởng văn khí. Cổ thánh hiền có lời, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, thật không lừa ta. Trần Thiếu Quân đắp lên sách, đôi mắt sáng như tuyết. Mặc dù trời sinh ngộ tính cực dai, ngay cả sư phụ bắt đầu tiên tôn đều gọi tán không thôi, bất quá hai đời luân hồi, đây là Trần Thiếu Quân lần thứ nhất chân chính học tập nho ra lý luận. Đắm chìm trong sách thế giới, Trần Thiếu Quân có thể rõ ràng có thể cảm giác tự thân biến hóa. Theo văn khí tăng trưởng, tinh thần lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như có thể đạt tới văn đạo tông sư cấp bậc, về sau vượt qua thiên kiếp đều sẽ an toàn rất nhiều. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Trong tam giới, có một đầu bí ẩn quy củ, vạn đạo bên trong, nho ra truyền thừa văn tự, học thức là nhận thiên đạo che chở, nếu như có thể tinh thông nho ra học thức, tương lai tu luyện võ đạo đạt tới cảnh giới cực cao, đứng trước thiên kiếp thời điểm, nhận thiên phạt đều sẽ nhỏ rất nhiều. Đây đối với võ đạo cường giả có được khó mà so sánh tác dụng. Đây cũng là Trần Thiếu Quân tiến vào văn miếu, học tập văn đạo một nguyên nhân trọng yếu. Chỉ là, nho đạo khó mà tinh tiến, liền xem như tuyệt người cường giả, cũng rất khó đạt tới văn đạo tông sư cảnh giới. Cái này cùng võ đạo chuyên cần khổ luyện liền có thể tinh tiến là hoàn toàn khác biệt. Cho nên cũng là bởi vì người mà dị. Bất quá một thế này chuyển sinh văn đạo thế gia, đối với Trần Thiếu Quân tới nói, chưa hẳn không phải một loại cơ duyên. Vẹn vẹn văn khí nhất thăng, còn chưa đủ, nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên. Cơ hồ là vô ý thức, Trần Thiếu Quân quay đầu nhìn về phía cái khác giá sách. Chỉ bất quá mới nhìn một quyển sách, như thế một lát thời gian, liền đạt đến văn khí nhất thăng cảnh giới, mà văn miếu bên trong, dạng này điện tịch đến cũng hết. Nếu như đem nơi này sách đều nhìn một lần, ta văn khí chí ít có thể tăng trưởng mấy lần. Trần Thiếu Quân trong lòng phấn chấn, rất nhanh từ trên giá sách, cầm lấy một bản đấu học tùng lâm nhìn lại. Sau một khắc, Trần Thiếu Quân thể nội văn khí lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Một tia từng sợi văn khí lần nữa rót vào Trần Thiếu Quân trong óc, đợi đến trong tay đấu học tùng lâm xem hết, Trần Thiếu Quân tài hoa thế mà lần nữa tăng vọt một đoạn. Văn khí lưỡng thăng. Kinh người như thế tiến cảnh, chỉ sợ đại nho, tông sư ở đây đều sẽ rung động không thôi. Không có chút nào do dự, Trần Thiếu Quân từ trên giá sách lần nữa cầm qua một quyển sách, nhìn lại. Sau nửa canh giờ, văn khí tăng thăng. Đạt tới cái này cấp bậc, Trần Thiếu Quân có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình tăng trưởng không ít. Đạt tới một bước này, văn khí tăng trưởng có chỗ giảm bớt, nhưng là y nguyên tấn mãnh. Trần Thiếu Quân vẫn như cũ đắm chìm trong đó, hoàn toàn quên đi thời gian, chỉ có toàn thân văn khí đột nhiên tăng mạnh, không ngừng tăng trưởng. Văn khí tứ thăng. Bất chi bất giác, Trần Thiếu Quân văn khí tăng vọt 4 tầng, một mực đạt tới văn khí tứ thăng mới dần dần chậm lại. Trước kia Trần Thiếu Quân linh đài bị long đong, cho nên mới nhất thăng không đến. Cho tới bây giờ, mới xem như hắn chân chính cấp bậc. Đầu chuyển tinh di, bất chi bất giác sắc trời dần tối, rất nhanh trăng sáng sao thưa. Không sai biệt lắm. Trần Thiếu Quân nâng người lên thân, duỗi lưng một cái, cũng dần dần cảm giác được một điểm bối rối, đọc sách phỏng đoán tinh nghĩa cũng là cần tiêu hao thể lực, cũng không phải là có thể như thế một mực tiếp tục kéo dài. Trần Thiếu Quân rất nhanh đi ra ngoài, một trận gió đêm thổi qua, vài miếng lá cây theo gió phất phới, bay tới. Trần Thiếu Quân đưa tay vừa tiếp xúc với, một mảnh lớn chừng bằng móng tay khô diệp lập tức rơi vào trong lòng bàn tay. Muộn xuân hòa phong, vạn vật bừng bừng phân chấn, chính là cây cối sinh trưởng thời điểm. Mà lại văn miếu tiếng trung khí nồng đậm, tất cả cây cối đều lớn lên cao lớn hưng thịnh, tại sao có thể có lá khô? Cơ hồ là theo bản năng, Trần Thiếu Quân từ tàng thư lâu bên trong đi ra, theo cơn gió thổi tới phương hướng, ngay tại văn miếu hậu phương, Trần Thiếu Quân nhìn thấy một viên tiếp cận cao 20 mét, ba người ôm hết lớn cây liễu. Chương 41. Văn thụ kia cây liễu vỏ cây pha tạm, nhìn cực kỳ cổ lão, tựa hồ đã có hơn ngàn năm thời gian, cành cây đỉnh rủ xuống vạn cái cành lá, nhìn cực kỳ hùng vĩ. Cả viên cây liễu ngoại trừ rải rác mấy cây cành, cái khác toàn bộ khô, mặc dù là vạn vật sinh trưởng thời tiết, nhưng trước mắt cái này to lớn cây liễu lại dư giả lấy một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Mà lại cây liễu chung quanh tựa hồ có một đạo bình chướng vô hình, văn miếu bên trong kia nồng đậm văn khí toàn bộ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không có chút nào xâm nhập cây liễu bên trong. Không chỉ như vậy, nhìn xem viên này lớn cây liễu, Trần Thiếu Quân trong lòng có loại cảm giác lạ, luôn cảm thấy trước mắt cây đại thụ này cùng chung quanh cái khác cây cối hoàn toàn khác biệt. Trần Thiếu Quân trong lòng càng hiếu kỳ, vô ý thức bước chân hướng phía viên kia lớn cây liễu đi đến. Đây là cái gì? Ngay tại khoảng cách cây liễu còn có mấy bước địa phương, Trần Thiếu Quân trong lòng khẽ giật mình, đột ngột dừng bước lại. Ngay tại cây liễu dưới đáy, Trần Thiếu Quân thấy được một tấm bia đá, trên đó viết hai cái phương phương chính chính chữ lớn, dừng bước. Đây là mấy chục năm trước ta đại thương triều đế sư lưu lại, có lẽ là vì bảo hộ viên này văn thụ. Văn miếu bên trong cây cối đông đảo, nhưng trọng yếu nhất lại là viên này văn thụ, so sánh dưới, coi như tàng thư lâu bên trong tàng thư đều không thể so sánh cùng nhau. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện dị thường của nó chỗ. Ngay lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Chỉ gặp một thân ảnh, áo xanh dày vải, chậm rãi đi tới, nhìn thấy trong tay người kia bạch ngọc thước, Trần Thiếu Quân lập tức hiểu được. Tham kiến phu tử. Bạch ngọc thước tại văn miếu bên trong, chỉ có tuần tràng phu tử mới có, đến một lần đốc xúc học tử, thứ hai nếu như văn miếu học tử vi phạm quy củ, phu tử cũng có thể lấy tay bên trong bạch ngọc thước cảnh giới những cái kia học tử, thậm chí đem bọn hắn trục xuất văn miếu. Ngươi chính là Trần Thiếu Quân đi. Kia phu tử dò xét Trần Thiếu Quân, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ngươi ban ngày làm kia hạ khuyết ta nghe nói, ngưỡng mộ núi cao, cảnh được được rừng, không tệ, ngươi có dạng này thể ngộ, đúng là tư chất hơn người. Tuần trận phu tử không che giấu chút nào mình thưởng thức và ca ngợi. Phu tử quá khen rồi. Trần Thiếu Quân vội vàng thi lễ, khiêm tốn nói. Ừm, không tiêu không gấp, ngươi có loại tâm tính này, tương lai học vấn một đường bất khả hà lượng. Phu tử chắp tay sau lưng, nhẹ gật đầu, ánh mắt lướt qua cao lớn cây liễu, không khỏi lần nữa thật sâu thở dài, đáng tiếc. Nghe đồn rằng, viên này cây liễu chính là ngàn năm trước tiền triều Nho đạo thánh hiền trồng, thụ thánh hiền dạy bảo, tại văn miếu bên trong thời gian dài giảng giặc bên trong, mỗi ngày lắng nghe kinh, sử, tử, tập, dần dần khai khiếu, thông trí, tinh thần của nó ngưng tụ, văn khí tụ tập, thậm chí ngay cả lá cây cùng thân cây bên trên đều hiện ra thánh nhân từ ngữ trao chuốt văn chương. Viên này cây liễu là chúng ta văn đạo thánh vật một trong, thế nhưng là trăm năm trước đó, không biết xảy ra chuyện gì, viên này cây liễu tựa như cử chỉ điên rồ, dần dần mất đi sức sống, lá cây điêu tàn, rễ cây khô héo, một ngày không còn một ngày. Đến mấy năm này, càng là âm u đầy tử khí, vậy mà bảy biện ra triệt để chết héo dấu hiệu. Có lẽ đây cũng là khí số cho phép, ngươi ngộ tính cực dai, tại văn miếu bên trong nhất định phải dụng tâm đọc sách, phương không phụ ngươi kia một thân linh tính. Tuần trận phu tử nói, bước chân rất nhanh rời đi, chỉ có Trần Thiếu Quân ánh mắt kinh ngạc, lần nữa liếc mắt trông về trước lớn cây liễu. Không biết tại sao, đứng tại cây đại thụ này trước, Trần Thiếu Quân cảm giác được chung quanh tựa hồ quanh quẩn lấy một cô âm u cảm xúc, lộ ra một cô không nói ra được tiếc nuối cùng thất lạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Thiếu Quân ngóc đầu lên, suy tư thật lâu, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, chỉ có thể thật sâu thở dài, rất nhanh đi ra ngoài. Bóng đêm thật sâu, văn miếu bên trong sáng lên điểm điểm đèn đuốc, tàng thư lâu cùng trong học đường y nguyên có không ít học tử hết ngày dài lại đêm đâu, phỏng đoán tinh nghĩa. Toàn bộ văn miếu bên trong, khắp nơi đều là các loại ngâm tụng câu thơ. Ken. Giờ hợi thoáng qua một cái, một trận réo rắt tiếng chuông khánh xuyên qua hư không, vang vọng toàn bộ văn miếu. Đây là văn miếu bên trong tất cả học tử chuẩn bị đi ngủ tín hiệu. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, văn miếu có văn miếu quý củ, văn nhân thân thể cuối cùng không so được võ giả, không có mạnh mẽ như vậy, cho nên cũng không để sướng khêu đèn đêm đọc, khi nắm khi bung mới là bền bỉ chi đạo. Rất nhanh, toàn bộ văn miếu bên trong một mảnh tĩnh mịch. Mà lúc này giờ phút này, một chỗ khác, Trạm Vạn Tối cùng Trần Thiếu Quân gặp mặt tuần trận phu tử cầm trong tay bạch ngọc thước, đi thẳng tới văn miếu bên trong một tòa không đáng chú ý thảo đường. Thảo đường trước, phu tử sửa sang lại quần áo, hít sâu một hơi, lúc này mới vượt qua cánh cửa, đi vào. Thảo đường bên trong không có gì đặc biệt, trên bàn lóe lên một ngọn đèn dầu, bên cạnh là một trường chiếc ghế, một cái thấp bé giá sách, cái khác liền giống tuyết, nhìn cực kỳ mộc mạc. Chỉ là tại kia chiếc ghế bên trên, một mặc rộng lớn màu lam nho váy, giữ lại ba sợi râu dài lão giả ngồi ngay ngắn ở phía trên, liền ngọn đèn ánh đèn, chính nhìn xem quyển sách trên tay quyển. Lão giả bưng lập bất động, cái eo thẳng tắp, như một cây thương cắm vào nơi đó, nhưng mà trong cơ thể hắn lộ ra văn khí mênh mông, phong phú, thậm chí hiện ra đạo đạo yên hà hư ảnh. Trần Đan xin gặp qua Chu sư. Chỗ cửa lớn, phu tử sửa sang lại quần áo, nhìn trước mắt lão giả, rất cung kính thi lễ một cái, trong mắt tràn đầy tôn kính. Thuật nghiệp có tuần tự, văn đạo có cao thấp, phu tử tại văn đạo bên trên tạo nghệ đã cực kỳ tinh thâm, nhưng hắn lại biết trước mắt vị này bất luận học vấn sâu cạn, vẫn là văn khí cao thâm, đều vượt xa chính mình. Bởi vì đối phương chính là chân chính đại nho. Văn khí chín đấu là vi phu tử. Lại hướng phía trước chính là một đạo tâm chắn tiên nhiên, nửa bước khó đi. Không vượt qua nổi, cả một đời dừng lại ở đây, chỉ có thể làm phu tử, mà nhảy tới, đó chính là nhất đại đại nho. Hai mặc dù chỉ cách xa nhau một tầng, nhưng là trời cùng đất khác biệt. Tu vi đạt tới đại nho cấp bậc, đối với thánh hiển tinh nghĩa đều có mình độc đáo lý giải, liền có thể viết sách lập thuyết. Đây là văn đạo bên trong tuyệt đại bộ phận người không có. Văn đạo học tử ngàn ngàn vạn vạn, nhưng là có thể đạt tới đại nho cấp bậc, lại phượng mao lân giác. Mà trước mắt vị này đại nho dốc lòng học vấn, coi như đối với phu tử tới nói, bình thường cũng rất khó nhìn thấy. Không cần đa lễ, vào đi. Ngọn đèn về sau, Chu sư vẫn như cũ hết sức chăm chú trong tay thư quyển, ngay cả không ngẩng đầu, gần nhất như thế nào. Hồi Chu sư, văn miếu bên trong hết thể như thường, chúng ta mỗi ngày đều tại giám sát bọn hắn, không dám lười biếng. Phu tử không người nói. Văn miếu bên trong, mỗi ngày tuần trận giám sát, duy trì trật tự, giải đáp nghi hoặc, tuyệt đại bộ phận học tử đều chỉ có thể tiếp xúc đến phu tử loại này cấp bậc, nhưng trên thực tế, các đại nho mới là văn miếu chân chính chấp chưởng giả. Nghe đến đó, Chu sư để quyển sách trên tay xuống quyển, ngẩng đầu lên, đúng rồi, trong khoảng thời gian này, nhưng có phát hiện cái gì thiền tư thông minh, đặc biệt kiệt xuất học sinh sao? Văn miếu ngoại trừ ưu tĩnh, là một chỗ tuyệt hảo dốc lòng nghiên cứu học vấn nơi trốn, giúp đỡ dạy bảo các nơi du học học sinh, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là khai quật những cái kia văn đạo bên trong nhân tài mới nổi, đại lực vung trồng, để tương lai trở thành nho đạo trung kiên hạng người. Ngày xưa Khổng Thánh Tiên sư Chu Du Tứ Hải, môn hạ 72 đệ tử đều bởi vậy mà tới. Đây cũng là nho đạo truyền thống. Cái này, trước đó vị kia kinh biệt thần đồng vương tiểu niên, Chu sư đã gặp, trừ hắn ra, văn miếu bên trong tạm thời còn chưa phát hiện cái gì đặc thù hạng người. Phu tử trầm ngâm một lát sau nói: "Kia kinh việt thần đồng 3 tuổi có thể thơ, 5 tuổi liền có thể làm ra cẩm tú văn chương, mà lại trời sinh thượng phẩm quang miệng sừng châu treo sách tại kinh việt chi địa cực thụ tôn sùng, bực này thần đồng trăm năm cũng khó khăn đến thấy một lần, không thể tiêu chuẩn của hắn để cân nhắc cái khác học tử. Bực này thiên tài cố nhiên đối ta văn đạo có lợi, nhưng văn đạo hương thịnh vẫn là cần những cái kia tư chất hơi kém, nhưng tương tự tại văn đạo bên trên có kiệt xuất thiên phú học tử." Chu sư nói. "Chu sư dạy phải." Phu tử đội vàng không người xuống đến, cung kính nói: "Đi thôi, nho đạo giảng cứu tự thể nghiệm, đã qua 3 tháng kỳ hạn, ngươi liền bồi ta ra ngoài đi một chút, xem bọn hắn tư chất đến cùng như thế nào, cũng khảo sát một chút bọn hắn trong khoảng thời gian này đọc sách kết quả." "Rõ." Hai người một trước một sau, rất nhanh từ thảo đường bên trong đi ra. Nho đạo đại nho cũng không thường xuyên xuất hiện tại văn miếu bên trong, nhưng mỗi 3 tháng tất xuất hiện một lần, khảo sát văn miếu học tử học vấn, khai quật trong đó hậu khởi chi bối. Văn miếu bên trong một mảnh tĩnh mịch, đèn đuốc dập tắt, tối như mực một mảnh, thậm chí còn có thể nghe được một trận rất nhỏ tiếng hít thở. Chu sư ánh mắt đảo qua bốn phía, khẽ gật đầu. "Bắt đầu đi." Nho đạo khảo sát học vấn cũng không cần gặp mặt nói chuyện khảo cứu, mà là có khác diệu pháp. Sau một khắc, chỉ gặp Chu sư thân thể có chút ưỡn một cái, con mắt lúc mở lúc đóng, một cỗ rực sáng quang mang như là trăng sáng treo cao, đột nhiên bắn ra mà ra, mà nguyên bản tĩnh mịch văn miếu cũng trong nháy mắt long trời lở đất, đột nhiên biến đổi. Văn miếu vẫn là văn miếu, nhưng ở Chu sư trong mắt lại đột nhiên trở nên sáng như ban ngày. Mà cơ hồ là đồng thời, một bên phu tử trong mắt cũng bắn ra quang mang, mặc dù không có Chu sư như vậy sáng tỏ, nhưng cũng đồng dạng bắt mắt. Võ khí. Đây là nho đạo một loại năng lực, văn khí đạt tới một đấu về sau, đem văn khí quán chú đến trong hai mắt, trước mắt thế giới liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, đồng thời có một loại năng lực đặc thù, có thể nhìn thấy đối phương thể nội văn khí cao thâm, cũng có thể phát giác đối phương thể nội linh quang, từ đó phán đoán tư chất ưu khuyết. Người bình thường võ khí chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mơ hồ văn khí cùng linh quang, nhưng đã đến Chu sư loại tình trạng này, hết thảy tất cả rõ ràng rành mạch, nhìn thấy muốn kỹ càng được nhiều. Chỉ bất quá một lát thời gian, Chu sư ánh mắt chiếu tới, liền thấy quần quần khói đen thẳng tắp như trụ, theo văn miếu từng tỏa trong xương phòng bắn ra mà ra, trực tấu bất tiêu. Những hắc khí này cao thấp không đồng nhất, có vừa mới lộ ra nóc nhà vài tấc, có thì vọt lên cao hơn 10 trượng, mênh mông cuồn cuộn, cực kỳ kinh người. Chu sư thấy cảnh này, không khỏi thật sâu thở dài. Hắc khí cuồn cuộn, đại biểu cho linh tính bị lòng đong, ngu dốt không chịu nổi. Hắc khí càng dày đặc, đại biểu cho tư chất cùng tiềm lực càng chênh lệch. Văn đạo cùng võ đạo khác biệt, võ đạo chỉ cần đầy đủ chăm chỉ, liền có thể không ngừng tinh tiến, chí ít cũng có thể đạt tới nhất định độ cao cùng thành tựu. Nhưng văn đạo lại không phải như thế, nội tính không đủ, tư chất ngu dốt, cho dù đọc sách đến bạc đầu cũng khó có thành tựu, 60 tuổi còn dừng lại tại học đồng cảnh giới đều cũng không hiếm thấy. Nhưng nếu như ngộ tính cực cao, một khi đốn ngộ, coi như đồng tử cũng có khả năng trở thành nhất đại tông sư. Kia kinh Việt thần đồng Vương tiểu niên chính là một cái điển hình. Phu tử tại một bên dự tính, thần sát siết chặt, tuyệt đại bộ phận người tư chất bình thường, điểm này coi như hắn cũng không cải biến được. Nhưng làm Văn Miếu giám sát, phu tử hiển nhiên khó từ tội lỗi, điểm này lại là lỗi lầm của hắn. Hai người tiếp tục hướng về phía trước đi, sau một lát, chỉ gặp điểm điểm quang mang như là đồng đóm, đột nhiên từ từng mảnh mái nhà hạ thẩm thấu mà ra, huỳnh quang cùng khói đen hỗn hợp lại cùng nhau, nhìn có chút bắt mắt. Chương 42. Thông thư giải thuyết không tệ. Nhìn qua này chút ít huỳnh quang, Chu sư nguyên bản tấm lấy gương mặt rốt cục nhu hòa rất nhiều, ẩn ẩn lộ ra vẻ tươi cười. Này chút ít huỳnh quang đại biểu là linh tính, cũng là ngộ tính. Huỳnh quang càng nhiều, đại biểu ngộ tính càng cao, càng quan trọng hơn là, chỉ cần có huỳnh quang phát ra, liền đại biểu vị này học tử khai khiếu, dù là hắc khí nồng hậu dày đặc, tích lũy tháng ngày, một ngày nào đó có thể triệt để khai ngộ. Loại này học tử đợi một thời gian, chí ít cũng có thể đạt tới văn khí 5-6 đấu tình trạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, loại này phát ra huỳnh quang xương phòng mặc dù vẫn như cũ không sánh bằng những hắc khí kia số lượng, nhưng cũng chí ít cũng chiếm cứ 2-3 thành số lượng. Chu sư thấy cảnh này, cũng là vê râu mỉm cười. Một đường hướng phía trước, ánh mắt chiếu tới, phát ra huỳnh quang càng ngày càng nhiều. Thư sinh đọc sách, ban ngày tạp niệm rất nhiều, suy nghĩ không thuần, vọng khí rất khó coi ra hiệu quả. Nhưng đến ban đêm, tâm không tạp lo, đọc sách, đăm chiêu suy nghĩ, cũng sẽ ở trong mộng hiện hiện, khi đó suy nghĩ bắn ra, hiện hiện hư không, liền sẽ như là trong lòng bàn tay xem văn, liếc qua thấy ngay. Đây cũng là Chu sư cùng phu tử lựa chọn tại ban đêm tuần sát, khảo sát văn miếu học tử bản lĩnh nguyên nhân. Hắc khí càng dày đặc, tư chất càng chênh lệch, huỳnh quang càng thịnh, tư chất càng cao. Không còn so loại này trời tối người yên tốt hơn thời khắc. Một đường hướng phía trước, mái nhà phía dưới lộ ra linh khí càng ngày càng đậm hơn. Có chút xương phòng đỉnh toát ra ánh quang tụ tập cùng một chỗ, trong bóng đêm, vậy mà như đèn như lửa, cực kỳ bắt mắt. Suy nghĩ tụ tập như đèn như lửa, đã được cho có linh hiệu. Chu sư thấy cảnh này, vui mừng gật đầu. Vâng. Ngay tại vài cọng cây rong phụ cận, chói mắt bạch quang thẳng tắp như trụ, xông lên trời không, quang mang kia mênh mông, lại có cao 3-4 thước. Không tệ. Màu sắc óng ánh, trong ngoài sáng long lanh, thẳng mà không khúc có thể có bực này biểu hiện, đã là trung thượng chi tư, đợi một thời gian, nhất định có thể thành tựu nhất đại đại nho, hồng nho. Thẳng đến lúc này, Chu sư mới nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng tán dương thần sắc. Từ khí tức đến xem, trong xương phòng tên kia học tử hiển nhiên tư chất cực giai, mà lại suy nghĩ bên trong không có một chút xíu hắc khí, so sánh với cái khác học tử, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Bực này nhân vật, tương lai nhất định có thể danh dương tứ hải. Mà lúc này, Chu sư ánh mắt chiếu tới, cả tòa văn miếu bên trong, giống như vậy linh khí bắn ra, thẳng tắp như trụ, trong ngoài óng ánh cổ sáng màu trắng, chừng 11-12 đạo nhiều. Hiển nhiên, cái này một nhóm văn miếu học tử, cũng không ít tư chất cực giai thiên tài. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Chu sư liền thu hồi ánh mắt, thật sâu như mày. Phu tử thấy thế trong lòng nhảy một cái, vội vàng tiến lên phía trước nói, làm sao vậy, Chu sư? 3-4 thước. Chỉ có đến loại trình độ này sao? Chu sư một mặt suy tư nói, chân mày nhíu sâu hơn. Toàn bộ văn miếu, hắn cũng đã gần đi dạo xong, nhưng là ánh mắt chiếu tới, những học sinh này ngộ tính tối cao cũng bất quá 3-4 thước. Vẹn vẹn đại nho, hồng nho tu vi, nhưng còn thiếu rất nhiều a. Chu sư vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra một tia lo âu. Nhóm này văn miếu học sinh quả thật có chút không tầm thường hạng người, nhưng chỉnh thể trình độ nhưng lại làm kẻ khác đáng lo à, hồng nho cấp bậc tiềm lực ước chừng 10 mấy người, về phần tông sư đi lên, một cái không có. Nhưng mà nho đạo muốn hưng thịnh, lực áp cái khác chứ nhà, chí ít đều cần tông sư trở lên tư chất cùng tiềm lực. Nho đạo từ Khổng Thánh Tiên sư về sau, mặc dù nhân số, phạm vi cùng ảnh hưởng đều trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhưng kỳ thật đã là nước sông ngày một rút xuống, kế tục không còn chút sức lực nào, nhất đại không bằng nhất đại. Khổng Thánh về sau, chư tử hiện hiện, đã là rơi xuống tầm thường, lại sau này, chư tử tan biến, chỉ còn lại thánh hiền mà thôi, thánh hiền là hiền cũng không phải là thánh lại là rơi xuống một thừa. Nhưng mà cho tới bây giờ, liền ngay cả thánh hiền đều có rất ít. Nho ra môn sinh bạn cũ mặc dù số lượng lật ra mười mấy lần, nhưng là chân chính nhân vật lãnh tụ, học vấn người thừa kế lại trên diện rộng cắt giảm. Nho đạo truyền thừa đã thành cái vấn đề lớn. Đây chính là nho ra một mực lo lắng. Đan sinh, đừng nói là loại kia ngàn dặm mới tìm được một thiên chi tiêu tử, liền ngay cả loại này đại nho tiềm lực học sinh số lượng cũng kém xa khóa trước. Chu sư thở dài nói. Phu tử thần sắc cảm đạm. Chu sư nói hắn há lại sẽ không rõ. Đường kim nho đạo hưng thịnh, nhưng đã hiện ra suy bại nguy cơ, chính là bởi vì thật sâu minh bạch điểm ấy, hắn mới có thể tại vài ngày trước biểu lộ cảm xúc, nói ra thế lâu không cầm thánh, chỉ vẽ thuận theo phương. Chỉ là, loại này hưng suy biến hóa lại ở đâu là hắn có thể chi phối. Ba tỉnh thánh miếu nơi đó đã tại chính thức thảo luận chuyện này, văn miếu địa vị đặc thù, gánh vác càng lớn trách nhiệm, chúng ta không thể không dụng tâm a. Chu sư thở dài. Ngay tại lúc nói chuyện, đột nhiên, hai người đồng thời cảm giác liền sẽ đến cái gì, thân hình khẽ động, cùng nhau hướng về bên trái chỗ không xa nhìn lại. Chỉ gặp chỗ kia sương phòng, nguyên bản vẫn là đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng là ngay tại một sát na này, oanh, cuồng phong phun trào, toàn bộ văn miếu bên trong văn khí kịch liệt bẫy. Ngay tại Chu sư cùng phu tử trong ánh mắt, một vệt kim quang đột ngột phóng lên tận trời. Cùng trước đó bất luận cái gì cổ sáng đều hoàn toàn khác biệt, đạo kim quang kia vọt lên chừng cao hơn 10 trượng, có khí ngút trời chi thế, không chỉ như vậy, trong cổ sáng, lít nha lít nhít, vô số nòng nọc kim sắc văn tự hiện lên hình đinh ốc quay quanh mà lên, cùng cô sáng cùng một chỗ phóng tới Vân Tiêu. Đệ tử quy, ấu học rừng cây, văn bắt cổ, chữ sâu. Chỉ là nhìn thoáng qua, Chu sư lập tức vì đó biến sắc. Kia trong cột ánh sáng, ngàn chương và câu, thế mà tất cả đều là tảng thư lâu bên trong văn chương. Văn miếu bên trong lại có bực này học sinh. Một sát na này, Chu sư vì đó động dung. Ngay có chút suy nghĩ, nên có chỗ ngộng, văn miếu bên trong cũng không khuyết thiếu linh tính hạng người, nhưng là có rất ít người giống kia trong xương phòng học sinh, ở trong giấc ngộng, đem ban ngày đọc sách nội dung đều hiện hóa ra ngoài. Đây cũng không phải là phổ thông ngộ tính hơn người, chỉ có hoàn toàn phỏng đoán, thật sự hiểu tiên hiền kinh nghĩa mới có thể làm đến. Tại văn đạo bên trên, cái này xưng là quang trúc tiêu hán. Tại nho ra ghi chép, hiện tượng như vậy cũng không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thánh hiền chi tài. Đi, cùng ta đi qua nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Chu sư sợi dâu phấn chấn, rốt cục không thể kìm được kích động trong lòng, hướng phía kim quang kia vọt lên xương phòng bước nhanh tới. Há lại chỉ có từng đó là Chu sư, liền ngay cả phu tử thời khắc này cũng kìm nén không được. Văn miếu học sinh bên trong cũng từng đi ra không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng là thiên phú kinh người như thế học sinh nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được. Xương phòng cửa sổ mở ra bên trong hoàn toàn yên tĩnh, xa xa nhìn lại, chỉ gặp một 15-16 tuổi thiếu niên nằm tại trên giường không nhúc nhích, phát ra rất nhỏ tiếng ấy, tựa hồ là vừa mới chìm vào giấc ngủ. Tại trung quanh hắn, văn khí rong chơi, một mảnh tĩnh mịch. Ngoài cửa sổ, hai người ngừng chân, không nhúc nhích, tựa hồ sợ quấy nhiều đến thiếu niên kia. Là hắn. Chỉ một cái liếc mắt, phu tử lập tức nhịn không được lông mày nhảy một cái. Thế nào, ngươi biết hắn? Chu sư kinh ngạc nói. Phu tử không có ẩn tàng, liền đem ban ngày sự tình tự thuật một lần. Trần Thiếu Quân, lại là Trần Tông Hy ấu tử, chắc không được. Bất quá trước kia chưa chừng nghe nói, hắn tuổi còn nhỏ lại có như thế tài sáng tạo, khát vọng. Ngưỡng mộ núi cao, cảnh được dừng đây cũng không phải là người bình thường có thể đối được. Chỉ điểm này, thiếu niên ở trước mắt cũng đủ để cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Không tệ, chúng ta văn đạo lại có như thế thiên tư thông minh học tử, nhất định phải đại lực vun trồng, lấy hắn linh tính, chỉ cần tiến hành dẫn đạo, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Chu sư nhẹ nhàng nuốt nuốt trong râu, không kìm được vui mừng. Đoạn đường này đi tới, chỉ có trước mắt cái kia học tử mới chính thức vào pháp nhãn của hắn. Chu sư nói đúng lắm, ta sẽ đem tên của hắn báo cáo chuẩn bị thành miếu. Phu tử không người nói. Đại thương triều phu tử đều có được một hạng quyền hạn đặc biệt, có thể đem tự mình phát hiện thiên tài học sinh báo cáo chuẩn bị thượng thư, tiến vào một bản đặc thù danh sách, phàm là tiến vào danh sách học tử đều có thể nhận nho gia tông sư, nho thủ, thậm chí thánh hiền cực lớn coi trọng, thậm chí nhận bọn hắn ưu ái, tự mình chiêu vào môn hạ. Ừm. Ngay lúc này, Chu sư lông mày khẽ động, đột ngột nhìn phía trên giường thiếu niên, đây là có chuyện gì? Thiếu niên này linh đài thanh minh, trong ngoài sáng long lanh, làm sao linh thức bên trong còn có một cỗ nồng hậu dày đặc hắc khí? Chu sư tu vi bậc nào, cho dù là tại đại nho bên trong cũng là hàng đầu hạng người. Liếc nhìn lại, hắn lập tức liền thấy Trần Thiếu Quân kia rộng lớn kim sắc khí trụ bên trong, lại có một tia nhàn nhạt hắc khí. Hắc khí kia từng tia từng sợi, cùng phổ thông học tử hắc khí lại hoàn toàn khác biệt, nhìn tựa hồ càng thêm âm trọng, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, vậy mà mở đầu tại Trần Thiếu Quân ý thức chỗ sâu. Sau một khắc, Chu sư trong lòng hơi động, hai con ngươi bên trong lập tức bộc phát ra càng thêm rực sáng quang mang, đây là, nhìn thấy Trần Thiếu Quân chỗ sâu trong óc tình hình, liền ngay cả Chu sư cũng ngây dại. "Chu sư, đứa nhỏ này thế nào?" Phu tử ở một bên nhịn không được nói. "Đây là hắc khí, vậy mà cùng hắn linh hải, hồn phách quấn quanh ở cùng một chỗ, nhìn chính là tiên tiên sở sinh, mà lại rất khó khu trừ, chuyện này với hắn tu hành thế nhưng là cực kỳ bất lợi." Chu sư đạo, song mi nhăn thành chữ xuyên hình. Thiếu niên này thiên tư thông minh, viễn siêu cùng thế hệ, nhưng lại hết lần này tới lần khác nhìn trời sinh tự mang ám tật, thậm chí có khả năng ảnh hưởng hắn cả một đời trì trệ không tiến, không cách nào đạt tới quá cao cảnh giới. A, nghe được lời nói này, liền ngay cả phu tử cũng không khỏi ngây dại. Tu vi của hắn không bằng Chu sư, không nhìn thấy Chu sư trong miệng kia đặc thù hắc khí, nhưng hắn tin tưởng Chu sư phán đoán tuyệt sẽ không sai. Bực này tình trạng tuyệt đối là chúng ta nho đạo tổn thất, mà lại hắc khí kia dương cung mà không phát, thẳng đến hắn trong lúc ngủ mơ mới hiện hiện, chỉ sợ thiếu niên này mơ mơ màng màng không biết chút nào. Chu sư nói, chẳng lẽ lại không thể cưỡng ép khu trừ sao? Phu tử ở một bên nói, không thể, hắc khí kia cùng hắn hồn phách dây dưa, cưỡng ép khu trừ, sợ rằng sẽ thương tới tính mạng của hắn. Chu sư trầm ngâm một lát, lập tức nghĩ tới điều gì, thôi được, gặp nhau chính là duyên phận, đã vào ta văn đạo một tưởng, lại giống như này thiên phú, chúng ta liền không thể bỏ mặc. Dứt khoát liền đưa ngươi một kiện đồ vật đi. Chu sư nói vén ống tay áo lên, duỗi ra tay phải, sau một khắc chỉ gặp Chu sư trong lòng bàn tay văn khí phun trào, từng đợt hình quang bắn ra, hình quang ngưng kết, hóa thành ngàn chương và câu, cuối cùng hiện hóa thành một chương trang sách. Trang sách tầng tầng lớp lớp, cuối cùng kết thành một bản thật mỏng sách. Thông thư giải thuyết. Cái này, thấy cảnh này, liền ngay cả phu tử cũng không khỏi vì đó động dung. Chương 43. Văn thụ bí mật học vẫn đạt tới đại nho cấp bậc, liền có thể lập đi nói, dung nhập mình lý giải, đồng thời vang dền thiên hạ, cung cấp thiên hạ học tử xem đọc. Chu sư trong tay bản này thông thư giải thuyết rõ ràng chính là Chu sư đọc tiên hiền kinh thư, dung hội quan thông, lĩnh ngộ mà thành nhà mình học thuyết. Bất quá cùng vang dền thiên hạ in ấn sách vở khác biệt, Chu sư trong tay thông thư giải thuyết chính là văn khí biến thành, đồng thời dung nhập tự thân tâm huyết cùng tinh thần, dạng này điển tịch là độc nhất vô nhị, mỗi cái đại nho bình thường đều chỉ có thể ngưng tụ một bản, cực kỳ chân quý, mà lại bình thường đều là các đại nho đưa cho mình quan môn đệ tử. Loại này nôn tâm lọc huyết chi tác, có thể cực lớn tăng trưởng tiếp nhận người ngộ tính, đồng thời cũng có thể đại phúc tăng trưởng đối phương văn khí, đối với tiếp nhận người có trợ giúp lớn lao. thậm chí ngày sau nghiên cứu học vấn, văn khí tinh tiến tốc độ đều sẽ nhanh lên rất nhiều, viễn siêu người trong cùng thế hệ. Chu sư đem bản này thông thư giải thuyết đưa cho Trần Thiếu Quân chẳng khác gì là đem đưa cho quan môn đệ tử sách đưa cho hắn, đối với hắn coi trọng trình độ có thể thấy được luôn đốn. Chu sư nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, bàn tay của hắn rối ra, trong tay quyển kia tản mát ra mịt mở quang mang thông thư giải thuyết lập tức phá không mà ra, bay qua rộng mở bệ cửa sổ, bay về phía trên giường thiếu niên, ngay tại đến gần sát na, trong nháy mắt tán thành vô số hình quang, không có vào Trần Thiếu Quân thể nội. Mà đạt được bản này thông thư giải thuyết về sau, Trần Thiếu Quân thể nội kia từng sợi âm trong hắc khí, thật giống như nhận một loại nào đó áp chế, rõ ràng suy yếu rất nhiều. Thấy cảnh này, Chu sư nguyên bản hơi trắng bệnh trên mặt, cũng không khỏi nở một nụ cười. Vậy mà toàn bộ hấp thu, thật sự là tạo hóa. Nộ tính có cao thấp, tư chất có khác biệt, hấp thu trình độ liền không giống nhau, Trần Thiếu Quân lại có thể đem hắn bản này thông thư giải thuyết hoàn toàn hấp thu, tư chất chi cao đơn giản làm cho người mừng rỡ. Đi thôi, sẽ không quấy rầy bọn hắn. Chu sư ống tay áo phất một cái, mỉm cười thắng lợi trở về. Hô, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại hai người xoay người sát na, thanh phong từ đến, gợi lên Chu sư cùng phu tử trên thân hai người áo bảo. Mà khi hai người ngẩng đầu lúc, chỉ gặp toàn bộ văn miếu bên trong văn khí đều như là thổi như ao nước, đột nhiên sóng gió nổi lên, không chỉ như vậy, lọt vào trong tầm mắt, từng tòa trong sương phòng, kia phóng lên tận trời bình quang cũng nhao nhao nhận lấy ảnh hưởng, kịch liệt chấn động. Lại tới. Đi, đi qua nhìn một chút. Chu sư thần sắc trầm xuống, lập tức hướng phía ba động chuyển đến phương hướng bước nhanh mà đi. Ngay tại đây hết thảy đầu mượn, hai người ngừng lại, trước mặt là một viên to lớn khô héo cây liễu. Chính là văn miếu bên trong văn thụ. Trong gió đêm, cây liễu khắp cây cảnh cây đều lay động, xa xa nhìn lại, chỉ gặp lấy cây liễu làm trung tâm, ẩn ẩn hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Khuấy động văn miếu bên trong đầy trời văn khí, tất cả văn khí bị hấp xả tới, sau đó tựa hồ nhận một loại nào đó vô hình ô nhiễm, cấp tốc trở nên âm trọng, hỗn loạn, sau đó từng cái sụp đổ trừ khử. Cứ như vậy lấy loại phương thức này không ngừng tiêu hao văn miếu bên trong văn khí, nhưng mà hấp thu nhiều như vậy văn khí, kia to lớn cây liễu chẳng những không có hiện ra sinh cơ bừng bừng, ngược lại lộ ra càng thêm khô héo. Ai? Thấy cảnh này, Chu sư thật sâu thở dài, vẫn là chấp mê bất độ a. Đều lâu như vậy, ngươi vẫn là không thể tiêu tán sao? Vì sao ngược lại càng phát cử chỉ điên rồi? Cây liễu khắp cây cảnh cây vẫn như cũ run run, thật giống như làm như không nghe thấy, căn bản không có phản ứng chút nào. Một bên phu tử thấy thế cũng là thật sâu thở dài, Chu sư, xem ra là không có biện pháp, trước đó Trương Dương nhị lão cũng đã tới nơi này, kinh sư bên trong cũng không ít tông sư nho thủ từng tới văn miếu, muốn khởi tử hồi sinh, cứu sống cái này quả văn thụ, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải nhân lực như bị. Phu tử nói ánh mắt bên trong toát ra thật sâu tiếc hận. Chu sư thấy thế, thật sâu lắc đầu, lông mày càng phát ra nhíu chặt, ngày xưa văn đạo hưng thịnh, cái này văn thụ đứng sừng sững, tích xúc đầy trời văn khí, vì ta văn đạo nuôi dưỡng nhiều ít tông sư đại nho, lại có bao nhiêu nho gia học tử thụ nó ân huệ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, mấy trăm năm về sau, nhất đại văn thụ vậy mà lưu lạc đến tận đây, chẳng những không thể lại che chở ta văn đạo tử đệ, ngược lại trở thành văn miếu gánh vác, cứ theo đà này, chỉ sợ không được bao lâu, văn miếu bên trong văn khí liền sẽ bị nó tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả nơi này học tử chỉ sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chu sư ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức. Cái này to lớn cây liễu cũng không phải là một mực như thế, nó là nhận qua thánh nhân dạy bảo, tại nho môn bên trong có được địa vị đặc thù, nó từng có huy hoàng, chỉ là bây giờ hết thảy đều đã tàn lụi. Nho thủ bên kia hay là không muốn trừ bỏ nó sao? Phu tử nói, nó dù sao cũng là tuân thánh chồng, đối với chúng ta nho đạo có ân, từ nó đi thôi. Thánh miếu bên kia đã ra cố văn miếu cấm chế, mà lại lấy nó tình hình bây giờ, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Cuối cùng một tiếng thật dài thở dài, Chu sư cùng phu tử cùng nhau rời khỏi nơi này. Phương Đông gặp bạch, đương về ánh nắng đầu tiên nghiêng nghiêng bắn vào trên giường. Trần Thiếu Quân chậm rãi thức tỉnh, lập tức cảm thấy có cái gì không đúng. A, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được tối hôm qua đọc sách thấy đã khuya, làm sao hôm nay không có một chút cảm giác bể bại, ngược lại một thân nhẹ nhõm, tinh lực dồi dào. Trần Thiếu Quân trong lòng kinh ngạc, từ trên giường xoay người mà lên, rất nhanh, hắn liền đã nhận ra càng nhiều biến hóa. Văn khí bảy thăng, ta văn khí làm sao tăng trưởng nhiều như vậy? Trần Thiếu Quân trong mắt khó nén kinh ngạc. Trước đó tại tàng thư lâu lúc đi học, hắn rõ ràng nhớ rõ mình văn khí đột nhiên tăng mạnh, không ngừng tăng trưởng, nhưng đến văn khí tứ thăng thời điểm, liền dần dần chậm lại. Làm sao một đêm ở giữa vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy? Chẳng lẽ văn miếu bên trong văn khí tẩm bổ có như thế lớn hiệu quả? Trần Thiếu Quân trăm mối vẫn không có cách giải. Mấy ngày nay thần kinh của hắn căng cứng, đến văn miếu bên trong rốt cục trầm tĩnh lại, ngủ thật say, đến mức đối với tối hôm qua xảy ra chuyện gì, vậy mà hoàn toàn không có ấn tượng. Không chỉ như vậy, Trần Thiếu Quân rõ ràng phát hiện trong đầu của mình còn nhiều thêm một quyển sách. Thông thư giải thuyết. Ta tối hôm qua nhìn qua quyển sách này sao? Một người suy nghĩ thật lâu, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ ta tối hôm qua ngủ thời điểm đạt được một vị nào đó nho đạo tiên sư quả tạo. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Nho đạo bên trong sớm có truyền thuyết chờ đến tất cả học tử ngủ về sau, văn miếu bên trong sẽ có những cái kia tiên hiền đại nho bốn phía tuần sát, phát hiện những cái kia tư chất xuất chúng hạng người, sẽ còn cho chỉ điểm quả tạo. Bất quá Trần Thiếu Quân cũng chỉ là nghe nói qua, trước đó một lần đều chưa từng gặp qua, kinh sư bên trong có loại này gặp gỡ học tử cũng là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Chỉ là hôm nay xem ra, truyền thuyết này giống như là thật. Đa tạ lão sư quả tạo. Trần Thiếu Quân nghĩ tới đây, rất nhanh từ trên giường xoay người xuống tới, tất cung tất kính đối ngoài cửa sổ xa xa cúi đầu. Trường giả ban thượng, không thể từ, đã đối phương cho quà tặng nhưng lại không lộ diện, Trần Thiếu Quân đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nhập gia tùy tục, chỉ cần ghi khắc đối phương ân tình, ngày sau lần nữa điều tra cũng giống như vậy. Sau đó mấy ngày, Trần Thiếu Quân một bên tại văn miếu bên trong an tâm đọc sách, tăng lên tinh thần lực, một phương diện phái người ra ngoài âm thầm nghe ngóng, đặc biệt là Trần phủ bên trong động tĩnh. Trần Thiếu Quân đoán không sai, từ hắn biến mất về sau, những cái kia muốn đối phó hắn người thật giống như con rồi không đầu mất đi mục tiêu, lại không còn động tĩnh, mà lại tiền nhiệm triều đình đại quan trong phủ đệ lọt vào ám sát, cũng đưa tới kinh triệu doãn coi trọng, phạm vi lớn lùng bắt, mặc dù không có bắt ra những cái kia thích khách, nhưng cũng lùng bắt ra không ít tiềm phục tại kinh sư Giang Dương đại đạo cùng tà đạo tu sĩ, trong lúc vô hình làm ra một cỗ chấn nhiếp tác dụng, ngược lại để đối phương yên tĩnh rất nhiều. Cuộc chiến giữa các hoàng tử a, Trần Thiếu Quân thật dài thở dài. Từ tiến cung một khắc kia trở đi, hắn liền đã có chỗ dự cảm, so sánh dưới, hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là phụ thân cùng đại ca. Đại ca bên kia thành công cứu, đây là nhất làm cho hắn vui mừng. Mà từ Giang Ba truyền về tin tức nhìn, đại thương hoàng đế không có nuốt lời, Tam thi hội thẩm đã bắt đầu một lần nữa thẩm tra xử lý án này, tin tưởng không được bao lâu, phụ thân liền có thể thuận lợi phong thích. Tiếp xuống chính là đả thông cốt huyết chi mạch. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Võ đạo trúc cơ về sau, tổng cộng có 9 đại cảnh giới đối ứng 9 đầu kinh mạch, theo thứ tự là cốt huyết chi mạch, đại địa chi mạch, thương khung chi mạch, thái dương chi mạch, thái âm chi mạch, tinh túc chi mạch, không gian chi mạch, thời gian chi mạch. Không gian chi mạch thì tương đương với tiên nhân, bất quá đối với Trần Thiếu Quân tới nói, bước đầu tiên vẫn là đột phá đến cốt huyết chi mạch. Một khi đã thông cốt huyết chi mạch, liền sẽ đào móc ra nhân thể tiềm năng, có được đủ loại thần thông. Nhưng là từ khí võ cảnh đến cốt huyết chi mạch, khó khăn trùng điệp, tình huống bình thường, coi như thiên tư thông minh hạng người, dù là có đan dược phụ tá, cũng cần hơn nửa năm. Nhưng mà nếu như có thể đạt tới văn khí một đấu, có được cường đại tinh thần lực, lấy Trần Thiếu Quân tu vi hiện tại liền có thể nước chảy thành sông, nhanh chóng tiến vào cốt huyết chi mạch. Đây cũng là Trần Thiếu Quân ban đầu ở tiên giới lúc, sư phụ bắt đầu tiên tôn dạy bảo hắn. Chư thiên vạn giới, bắt đầu vi tôn, tại võ đạo phương diện, bắt đầu tiên môn viễn siêu cái khác chư phái, Trần Thiếu Quân mặc dù tu luyện chính là khí đạo, nhưng bắt đầu tiên tôn cũng đem tất cả võ đạo tương quan tri thức truyền thụ cho hắn. Ta hiện tại đã đạt tới văn khí 7 thăng, còn kém tam thăng văn khí mới có thể đột phá cảnh giới, đạt tới văn khí một đấu. Trần Thiếu Quân thầm nghĩ trong lòng. Văn khí nhất thăng cùng văn khí một đấu là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, văn khí nhất thăng chỉ có thể coi là học tử, nhưng văn khí một đấu cũng đã là nho sĩ. Cả hai cách biệt một trời. Văn khí đạt tới một đấu, tinh thần lực liền sẽ phát sinh biến hóa về chất. Bất quá nói dịch hành khó, văn khí bảy lên tới văn khí một đấu, nhìn như không kém nhiều, nhưng kỳ thật từng bước gian nan, tăng lên còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Chỉ là Trần Thiếu Quân cũng không nóng nảy, văn đạo một đường giảng cứu đốn ngộ hai chữ, trọng điểm ở chỗ ngộ mà không ở chỗ khắc khổ. Một khi đốn ngộ, cá vượt long môn, coi như theo văn khí nhất thăng tăng lên tới văn khí một đấu đều không phải là quá kỳ quái sự tình. Ầm. Trần Thiếu Quân đóng lại cửa sổ, rất nhanh hướng phía tàng thư các mà đi. Giống. Chương 4 đổi mới, cầu phiếu đề cử. Chương 44. Văn khí Hải Dương ngay tại Trần Thiếu Quân dốc lòng lúc đi học, hắn cũng không biết, văn miếu cao cao tường viện bên ngoài, phong thanh quấy động, trong chớp mắt mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phụ cận. Những người kia dáng người cường tráng, khí tức lăng lệ, hai nơi huyệt thái dương cao cao nổi lên, vừa nhìn liền biết tu vi hùng hậu, thực lực phi phàm. Mà lại mấy người kia hai cánh tay mạnh mà hữu lực, khớp xương rõ ràng, hổ khẩu bên trên còn có một tầng thật dày kén, nói rõ bọn hắn trưởng kỳ sử dụng đao kiếm, hiển nhiên cũng không phải là người lương thiện. Cha được chưa? Người cầm đầu kia thần sắc băng lãnh, ánh mắt đang mở hí hàn quang bắn ra bốn phía, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Hồi đại nhân, đã tìm hiểu rõ ràng, Trần gia tiểu tử kia xác thực trốn vào văn miếu bên trong, trong khoảng thời gian này chúng ta đã đem toàn bộ kinh sư lật cả đáy lên trời, nhưng duy chỉ có loạn văn miếu, ai có thể nghĩ tới hắn thế mà trốn ở chỗ này. Bên cạnh một sát thủ đạo, nhưng phía sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Văn miếu địa vị đặc thù, mặc kệ thế lực nào, như không tất yếu, không người nào nguyện ý đi treo chọc nó ra. Hậu quả kia cùng chọc tổ ong vỏ vẽ không khác. Đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn truy vào đi sao? Nếu như không giết tiểu tử kia, phía trên truy tra xuống tới, sợ là chúng ta ai cũng từ chối không được, nhưng nếu như tùy tiện xông vào, thay nhị hoàng tử đưa tới phiền phước, chúng ta càng thêm. Bên cạnh một tên khác sát thủ đạo, thần sắc khó xử không thôi. Cầm đầu thích khách đứng lặng bất động, nhìn qua gần trong gang tấc văn miếu, trong mắt biến ảo chập chờn. Những vật này hắn há lại sẽ không rõ, tình huống hiện tại lui là chết, tiến chỉ sợ cũng là chết. Kia trai tiểu tử, một thân tu vi không có ý nghĩa, chân chính động thủ, xông vào văn miếu bên trong, bọn hắn có thể giống bóp chết con kiến đồng dạng bóp chết hắn. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà như thế giàu hoạt, lấy loại phương thức này, ngạnh sinh sinh bày bọn hắn một đạo. Mọi người tách ra, cùng một chỗ hành động, tay chân lưu loát điểm, mang lên khăn che mặt, không nên để lại xuống ngựa chân. Chỉ cần hành động rất nhanh, đầy đủ lưu loát, liền sẽ không lưu lại tai họa. Cầm đầu thích khách trầm ngâm thật lâu, đột nhiên cắn răng một cái, hung hăng nói: "Nho ra mặc dù không dễ trêu chọc, nhưng chỉ cần đầy đủ cẩn thận, chung quy có một tia cơ hội thành công. Mà nếu như không động thủ, bọn hắn chỉ sợ cũng phải chết." Chỉ bất quá một lát thời gian, mấy người tựa như quỷ mị lần nữa biến mất, lại xuất hiện lúc đã là dịch dung cải tiến, đổi một thân trang phục, xuất hiện tại văn miếu bên ngoài từng cái phương bị. Văn miếu ngoài có trùng điệp trọng binh chấn giữ, nhưng những này thích khách lao luyện đến cực điểm, vậy mà không có chút nào âm thanh toàn bộ xuyên qua những hộ vệ này cảnh giới. Hưu, không có chút nào do dự, một thích khách đống nhiên nhún người nhảy lên, hướng phía văn miếu bên trong nhảy tới. Những này thích khách không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm hảo thủ, văn miếu loại trình độ này tường vây căn bản ngăn không được bọn hắn. Nhưng mà trong cõi u minh, ngay tại tên này thích khách đằng không mà lên sát na, bất ngờ xảy ra chuyện. Vang, một cỗ lực lượng khổng lồ chí dương chí cương, không gì đỡ nổi, đột nhiên từ không trung trùng điệp đè xuống. Không chỉ như vậy, cơ hồ là đồng thời, một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đột nhiên tràn vào tên thích khách kia thể nội. Tên thích khách kia còn không có kịp phản ứng, lập tức cảm giác được thể nội một thân bàng bạc công lực nhận một cỗ lực lượng thần bí áp chế, kịch liệt suy yếu, chỉ bất quá trong nháy mắt vậy mà liền từ cốt huyết chi mạch đánh rớt, một đường ngã xuống võ đạo trúc cơ thành khí cảnh. Văn khí. Tên này thích khách quá sợ hãi, đã sớm nghe nói qua văn miếu phạm vi bên trong đông đảo học tử tụ tập, văn khí tràn đầy, đối cái khác tất cả võ giả đều sẽ tạo thành cực lớn áp chế tác dụng. Chỉ là tên này thích khách cũng không nghĩ tới, cỗ này áp chế vậy mà như thế nghiêm trọng, cái này đã không chỉ là áp bách, mà là hoàn toàn dung không được cái khác bất luận cái gì năng lượng kỳ dị. Ầm. Chỉ nghe một tiếng âm thanh ầm ĩ, tên thích khách kia liền giống như một khối đá, từ không trung ngạnh sinh sinh rơi xuống, tư thế chật vật không thôi. Người nào? Ngay lúc này, một trận hét to âm thanh truyền đến, văn miếu bên ngoài trấn giữ cấm quân cũng bị kinh động đến, cấp tốc hướng phía nơi này mà tới. Tên thích khách kia đã sớm bị cái này ly kỳ kinh lịch sợ vỡ mật, lúc này nơi nào còn dám dừng lại, vội vàng hướng chạy độn mà đi. Mà cơ hồ là ở tên này thích khách chạy ra đồng thời, những phương hướng khác, mấy tên khác thích khách cũng đồng dạng thần sắc chật vật, hoảng hốt chạy trốn. Bất quá đối với đây hết thảy, Trần Thiếu Quân lại không biết chút nào, tinh thần của hắn đã hoàn toàn đặt ở tăng lên văn khí bên trên. Tàng thư lâu điện tịch từ thấp đến cao, đều có nghiêm khắc văn khí hạn chế, bất quá khi Trần Thiếu Quân đạt tới văn khí 7 thăng về sau, tàng thư lâu rất nhiều thư tịch đều hướng hắn mở ra. Trần Thiếu Quân hôm nay đọc sách cùng trước kia đều hoàn toàn khác biệt. Nghi lễ. Đây là một bản giảng cứu lễ nghi thư tịch, cái gọi là biết lễ, sau đó biết xuân thu chi nghĩa mới có thể đọc kinh sử. Lễ là tất cả nho gia cao cấp kinh thư phải qua đường, chỉ có thông lễ nghi mới có tư cách đi đọc trừ tử trước ác. Khổng Thánh Tiên sư có lời, người không biết lễ, cùng xuất sinh không khác. Quyển sách này chỉ có mười mấy trang, nhưng là Trần Thiếu Quân đọc nhất tinh thâm, tốn hao thời gian dài nhất một quyển sách. Trần Thiếu Quân cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu tốn hao thời gian đi phỏng đoán, nghiên cứu. Không biết có phải hay không là ảo giác, cứ việc nghi lễ vô cùng thâm thúy tối nghĩa, nhưng Trần Thiếu Quân lại cảm giác mình lý giải cũng không có khó khăn như vậy, thật giống như có một vị danh sư ở một bên chỉ điểm đồng dạng. Mỗi khi Trần Thiếu Quân gặp được nghi nan thời điểm, trong đầu kiểu gì cũng sẽ đột nhiên thông suốt, đồng nhiên liền minh bạch câu nói kia ý tứ. Cũng không phải là đơn giản lý giải, mà là chân chính lĩnh ngộ, nắm giữ. Trần Thiếu Quân vốn cho là mình cần 4 canh giờ mới có thể đọc hiểu bản này nghi lễ, nhưng trên thực tế trọn vẹn trước thời hạn 1 canh giờ. Chờ Trần Thiếu Quân đọc được một trang cuối cùng để sách xuống tịch, oeng, trong gói u minh, Trần Thiếu Quân trong đầu chấn động mạnh, trong đầu văn khí nước lên thì thuyền lên, trong chốc lát lần nữa đột phá một tầng. Văn khí tam thăng. Trong chốc lát Trần Thiếu Quân tinh thần lực trên diện rộng tăng trưởng, giống như nước chảy, từ thể nội đổ xuống mà ra. Đương Trần Thiếu Quân tinh thần lực chạy ra bên ngoài cơ thể 6 lần, trong chốc lát một loại cảm giác khác thường dâng lên trái tim. Ầm ầm, trong cõi u minh, một cỗ sóng biển mãnh liệt vô cùng vô tận từ đỉnh đầu vào tới, cùng Trần Thiếu Quân đổ xuống mà ra tinh thần lực dung hợp lại cùng nhau. Chỉ bất quá cùng sóng biển khác biệt, cỗ năng lượng kia ấm áp vô cùng, cùng Trần Thiếu Quân tinh thần lực thủy nhũ giao hòa, thật giống như giang hà cùng biển cả. Văn khí. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, lập tức hiểu rõ. Kia hướng phía mình phun trào mà đến, cùng mình tinh thần lực hòa làm một thể năng lượng, chính là văn miếu trên không ở khắp mọi nơi văn khí. Một sát na này, Trần Thiếu Quân cùng toàn bộ văn miếu trên không văn khí hòa làm một thể. Liền ngay cả Trần Thiếu Quân thể nội quyển kia thông thư giải thuyết cũng đi theo rung động, tương hỗ tương ứng. Là quyển sách này nguyên nhân. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, đột nhiên có loại hiểu ra. Tình huống bình thường, đột phá đến văn khí tám thăng, tinh thần lực sẽ trên diện rộng tăng trưởng, bất quá còn không đến mức có thể câu thông văn miếu phía trên ở khắp mọi nơi văn khí. Ngay lúc này, Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, ngay tại một mảnh tưởng hòa văn khí trong hải dương, Trần Thiếu Quân cảm thấy mấy đạo dị dạng khí tức. Là sát khí. Trần Thiếu Quân ngẩng đầu lên, đột nhiên hướng phía văn miếu bên ngoài phương hướng nhìn sang, thần sắc cũng đột ngột trở nên ngưng trọng lên. Trần Thiếu Quân chỉ là cùng trên không văn khí hải dương tương thông, cũng không phải là trưởng khống kia cố văn khí năng lượng, tình huống bình thường, tuyệt không có khả năng cảm giác như vậy nhạy cảm, nhưng này mấy đạo khí tức tràn ngập sát ý, và văn miếu một mảnh tường hòa khí tức không hợp nhau, thật giống như trên tờ giấy trắng bút tích, cực kỳ bắt mắt. Kia mấy đạo sát khí chi chít khắp nơi, giải tại văn miếu bốn phía, nhìn trong lòng có kiêng kỵ, cũng không dám tùy tiện tiến vào văn miếu bên trong, nhưng cùng lúc lại chậm chạp luẩn quẩn không đi. Hành tung của ta bại lộ, bọn hắn là hướng ta tới. Trần Thiếu Quân trong mắt chợt lóe sáng, thần sắc lập tức ngưng trọng rất nhiều. Văn miếu bên trong đều là người đọc sách, cùng ngoại giới cũng không tranh chấp, suy nghĩ cẩn thận, mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có thể là mình. Mặc dù Trần Thiếu Quân từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới có thể vĩnh cửu thoát khỏi bọn hắn, nhưng cũng không có ngờ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy liền thông qua dấu vết để lại tìm tới chính mình. Một sát na, Trần Thiếu Quân trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tránh được nhất thời, không tránh được một thế, cửa này sớm muộn phải nghĩ biện pháp vượt qua. Cứ việc cảm giác được áp lực nặng nề, Trần Thiếu Quân nhưng không có lùi bước chút nào ý tứ. Một tích tắc này, Trần Thiếu Quân trong lòng liên tiếp suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Ông. Ngay lúc này, không có chút nào dấu hiệu, văn miếu trên không văn khí hải dương đột nhiên phun trào, hướng về văn miếu ngoài tường kia từng đoạn sát khí tầng tầng lớp lớp che mà đi. Mà cùng lúc đó, ngay tại văn miếu chính trung tâm, hai nơi cách xa nhau chỗ không xa, Trần Thiếu Quân cũng rõ ràng cảm nhận được hai đạo to lớn thuần chính suy nghĩ, so sánh với Trần Thiếu Quân tinh thần lực, cái này hai đạo suy nghĩ phải cường đại hơn nhiều, như thép như sắt, chính khí nghiêm nghị, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng văn miếu trên không văn khí. Là văn miếu bên trong phu tử cùng đại nho. Trần Thiếu Quân trong đầu linh quang lóe lên, lập tức hiểu được, có thể để cho những sát thủ này do dự không tiến lên, ngoại trừ văn miếu trên không hùng hậu văn khí hải dương, chỉ sợ còn có văn miếu bên trong chấn giữ hai vị kia văn đạo trưởng người, Trong lúc nhất thời, Trần Thiếu Quân trong lòng buông lỏng không ít, chí ít trong thời gian ngắn hắn không có tính mệnh mà lo lắng. Văn Miếu bên ngoài, kia mấy tên thích khách cũng nhận kinh hãi, tại Mên Ngông Văn Khí Hải Dương trước mặt nhau nhau lựa chọn lựa bộ, mấy cái lấp lóe bên trong cấp tốc biến mất tại Trần Thiếu Quân cảm ứng bên trong. Mà Trần Thiếu Quân cũng chỉ có thể đè xuống ý niệm trong lòng, giơ tay lên bên trong sách tiếp tục xem. Hắn hiện tại thực lực hèn mọn, có thể làm sự tình phi thường có hạn, việc cấp bách vẫn là mau chóng đạt tới văn khí một đấu, đột phá đến cốt huyết chi mạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, kia mấy tên sát thủ không ngừng xuất hiện lại không ngừng biến mất, tựa hồ không muốn từ bỏ. Bất quá mấy ngày sau, tựa hồ biết ám sát vô vọng, kia mấy đạo khí tức liền hoàn toàn biến mất, không còn lại xuất hiện qua. Bất quá Trần Thiếu Quân biết, những người này tuyệt đối không có đi xa. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày quá khứ. Gió mát nhẹ nhẹ thổi qua cửa sổ, cuốn lên thiếu niên trước người kinh thư, đem trong tay thiếu niên trang sách lật đến hoa hoa tác hưởng. Hô, trước bàn sách, Trần Thiếu Quân thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi đem trong tay trang sách đắp lên. Văn đạo chi đồ, quả nhiên khó mà tình tiến, văn khí đạt tới 8 thăng đỉnh phong về sau, ta văn khí chậm chạp không cách nào tăng trưởng, khó mà đột phá 9 thăng, lại càng không cần phải nói văn khí một đấu. Nhẹ nhàng hít một tiếng, Trần Thiếu Quân một đôi mày kiếm không khỏi thật sâu nhăn lại, cứ việc đã sớm biết văn đạo chi đồ cùng con đường võ đạo khác biệt, không phải khắc khổ dụng công liền có thể tùy tiện tăng lên, nhưng trước mắt tình cảnh vẫn là để Trần Thiếu Quân có chút cảm thấy khó giải quyết. Chương 45. Đại cơ duyên, thánh hiển hóa thân xem ra cũng không phải là đơn giản đọc thư tịch liền có thể tăng lên văn khí tu vi, giống nhau cấp độ thư tịch, nhìn qua một bản về sau, lại nhìn đồng loại sách, tăng lên tác dụng liền sẽ cực kỳ bé nhỏ, xem ra nhất định phải đốn ngộ cảnh giới cao hơn văn đạo điện tịch mới được. Trần Thiếu Quân trong lòng như có điều suy nghĩ. Nói dịch hành khó, đạt tới văn khí 8 thăng về sau, cái này văn miếu bên trong tuyệt đại bộ phận điện tịch, Trần Thiếu Quân đều đã nhìn qua, mà văn miếu bên trong điện tịch có hạn, lại sau này có thể cung cấp cho Trần Thiếu Quân trợ giúp đã rất ít đi. Xem ra chỉ có thể khác cầu cách khác. Nghĩ như vậy, Trần Thiếu Quân rất mau đem quyển sách trên tay tịch phóng tới một bên. Từ nói học mà lúc tập chi. Bóng đêm càng thâm, ngay tại Trần Thiếu Quân tắt đèn chuẩn bị lúc ngủ, đột nhiên một trận sáng sủa tiếng đọc sách từ bên ngoài truyền đến. Ừm. Muốn như vậy là ai vẫn còn đang đi học? Chẳng lẽ không sợ phu tử trách phạt sao? Trần Thiếu Quân trong lòng rất là kinh ngạc. Văn miếu bên trong có nghiêm ngặt quy củ, đến cái này canh giờ, tất cả học sinh cơ bản đều đã tắt đèn đi ngủ, Trần Thiếu Quân ở chỗ này hơn 10 ngày, còn là lần đầu tiên nghe được có người tại ban đêm lớn tiếng đọc, mà lại thanh âm kia trầm đồng du dương, ẩn chứa một loại đặc thù vận luật, tựa hồ muốn đem linh hồn của con người hấp xả quá khứ. Quỷ dị nhất chính là, Trần Thiếu Quân văn khí tăng trưởng cơ hồ đã đình chỉ, nhưng khi kia tiếng đọc sách truyền đến, Trần Thiếu Quân cảm giác trong cơ thể mình văn khí nảy mầm, vậy mà ẩn ẩn có lần nữa tăng trưởng dấu hiệu. Cái này khiến Trần Thiếu Quân trong lòng không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. Đi, đi qua nhìn một chút. Nghĩ đến liền làm, Trần Thiếu Quân áo bào vẩy lên, vượt qua cánh cửa, rất đi mau ra ngoài. Bóng đêm u tĩnh, cứ việc kia tiếng đọc sách rất lớn, không biết vì cái gì, ngoại trừ Trần Thiếu Quân bên ngoài, trong sương phòng cũng không có một mình đi ra xem xét, liền phảng phất chỉ có Trần Thiếu Quân một người nghe được. Trần Thiếu Quân trong lòng càng kinh ngạc, lần theo thanh âm tiếp tục đi về phía trước đi qua khắp nơi sương phòng, ngay tại văn miếu hậu phương, Trần Thiếu Quân rốt cục nhìn thấy đây hết thảy thanh âm đầu mượn. Trong bóng đêm, một viên to lớn cây liễu đứng sừng sững, nhánh cành lá lá tại hư không mở rộng, lại sớm đã khô héo. Là văn thụ. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, lập tức nhận ra đến, cùng trước đó nhìn thấy thời điểm khác biệt, văn thụ vẫn như cũ tản ra một cỗ tử khí nồng đậm, nhưng thân cây chỗ sâu lại có lấm ta lấm tấm mông lung quang hoa tràn ra, đem văn thụ tôn lên dị thường nhu hòa, nhìn nhiều một chút sinh cơ. Mà tại văn thụ dưới đáy, Trần Thiếu Quân rõ ràng thấy được một nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng kia mặt như con ngọc, khí chất ôn tồn lễ độ, hắn một tay chắp sau lưng, một cái tay khác thì cầm một bản kinh quyển. Kia sáng sủa tiếng đọc sách bắt đầu từ trong miệng hắn phát ra. Thanh phong từ đến, nam tử áo trắng kia buộc tóc quan đái cùng trên thân áo bào liền đi theo nhanh nhẹn nhảy múa, cho người ta một loại phiêu giật ra bầy, cảm giác siêu phàm thoát tục, liền ngay cả Trần Thiếu Quân cũng không khỏi vì đó hấp dẫn, xuất hiện sát na thất thần. Đây rốt cuộc là người nào? Trần Thiếu Quân trong lòng âm thầm kinh ngạc, nam tử mặc áo trắng này trên người có làm cho người chết phục đặc biệt khí chất, điểm này tuyệt không phải người thường có thể so sánh, liền xem như văn miếu bên trong phu tử cũng muốn kém mấy điểm, đặc biệt nhất là Trần Thiếu Quân tại văn miếu ngây người lâu như vậy, trước đó vậy mà căn bản chưa từng gặp qua hắn. Bất quá kỳ dị nhất còn không chỉ là cái này, đương Trần Thiếu Quân ánh mắt liếc qua một bên, trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc, Vương Tiểu Nhiên. Ngay tại văn tụ dưới đáy cách xa nhau vài thước một chỗ khác, một đạo ấu tiểu thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh, nghiêng hai lắng nghe, mà bên cạnh hắn, một đầu vó to như bắt cường tráng thanh lưu cực kỳ bắt mắt, không phải Vương Tiểu Nhiên là ai? Cái này Vương Tiểu Nhiên hành tung lơ lửng không cố định, Trần Thiếu Quân lưu ý qua, ngoại trừ ngày đầu tiên bên ngoài, lúc khác, cái này Vương Tiểu Nhiên cơ hồ không xuất hiện tại văn miếu bên trong, chỉ là trời tối người yên, Trần Thiếu Quân cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Trước mắt một màn này lộ ra càng phát ra quỷ dị. Đây rốt cuộc là làm sao? Trần Thiếu Quân đi qua, vô ý thức đối Vương Tiểu Nhiên nói. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Vương Tiểu Nhiên liền quay đầu lại, tấm kia gương mặt non nớt lỗ lườm Trần Thiếu Quân một chút, cấp tốc duỗi ra một ngón tay tại trên môi nhẹ thở dài một tiếng, đồng thời nhìn lướt qua gần trong gang tấc nam tử áo trắng. Trần Thiếu Quân nao nao, lập tức hiểu ý, nhẹ chân nhẹ tay, chậm rãi đi đến Vương Tiểu Nhiên bên cạnh. Đừng lên tiếng, ngươi có thể nghe được cũng coi là ngươi duyên phận, chú ý nghe, đừng nói chuyện, có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền nhìn ngươi tạo hóa. Vương Tiểu Nhiên lúc này mới hạ giọng nói, yếu ớt sâu kiến. Hai người trình độ nào đó cũng coi như quen biết đã lâu, cứ việc Trần Thiếu Quân so Vương Tiểu Nhiên lớn tuổi 5-6 tuổi, nhưng Vương Tiểu Nhiên một mặt nghiêm túc, nói chuyện với Trần Thiếu Quân ngữ khí ngược lại giống như là trưởng bối dịu dắt văn bối. ngươi nói là nam tử mặc áo trắng này sao? Trần Thiếu Quân cũng đã quen thuộc cái này thần đồng tác phong, lơ đến nói. Không ngờ Trần Thiếu Quân chỉ là thuận miệng một câu, Vương Tiểu Niên lại là thân thể đột ngột chấn động, đột nhiên nghiêng đầu lại, mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Thiếu Quân. Ngươi có thể nhìn thấy? Vương Tiểu Niên một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trần Thiếu Quân trong lòng kinh ngạc, nhìn thấy hắn, đây không phải rất bình thường sao? Nam tử áo trắng kia toàn thân tỏa sáng, chỉ có mù lòa mới nhìn không đến a. Bất quá rất nhanh Trần Thiếu Quân liền kịp phản ứng, nam tử mặc áo trắng này rất không bình thường, từ Vương Tiểu Niên phản ứng đến xem, chỉ sợ dưới tình huống bình thường, căn bản không có người có thể nhìn thấy hắn. Trần Thiếu Quân mày kiếm chớp chớp, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này càng phát ra quỷ dị. Một bên, Vương Tiểu Niên hung hăng trừng mắt liếc Trần Thiếu Quân, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia ghen tị thần sắc, nhưng rất nhanh liền hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không tiếp tục để ý trước mắt, nam tử áo trắng kia tiếp tục đọc chậm trong tay điện tịch, tựa hồ toàn vẹn không nhìn thấy Trần Thiếu Quân cùng Vương Tiểu Niên hai người. Từ nói, hiền quá thay, về vậy. Một bữa ăn, một bầu uống, tại ngõ hẹp, người không chịu nổi lo. Tia sáng sủa tiếng đọc sách tiếp tục truyền vào trong hai. Hồi ư, đây là Khổng Thánh Tiên Sư tán thưởng môn hạ đệ tử Nhan Hồi. Trần Thiếu Quân có chút hiểu được. Nhan Hồi là Khổng Thánh Tiên Sư đệ tử, cũng là 72 môn đồ một trong, tại Khổng Thánh Tiên Sư về sau tôn xưng là Nhan Tử, cũng là chư thánh về sau chư tử một trong. Trần Thiếu Quân không có nhìn qua luận ngữ, nhưng cũng biết tại Khổng Thánh chư đệ tử bên trong, Nhan Hồi ngộ tính là cao nhất. Khổng Thánh rất ít tán dương môn hạ đệ tử, nam tử áo trắng trong tay Thiên Văn Chương này chỉ sợ là số ít mấy chương, Khổng Thánh Tiên Sư chuyên môn tán dương đệ tử. Trần Thiếu Quân trong đầu vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, không có chút nào dấu hiệu, ông, Trần Thiếu Quân lập tức cảm giác được thể nội văn khí nảy mầm, trong cõi u minh thật giống như có loại lực lượng dốc vào, Trần Thiếu Quân nguyên bản dừng lại văn khí, vậy mà theo văn khí 8 thăng định phong đột nhiên cất cao một tầng, trực tiếp đột phá đến văn khí 9 thăng. Trong chốc lát, Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần lực phóng đại, toàn thân mỗi cái tế bào thật giống như bàn ủi qua, thoải mái vô cùng. Không thể tưởng tượng nổi. Nam tử mặc áo trắng này tiếng đọc sách lại có ma lực như thế. Trần Thiếu Quân phản ứng chậm nữa, lúc này cũng hiểu được đây chính là Vương Tiểu Niên trong miệng tạo hóa. Sau một khắc, Trần Thiếu Quân nín thở liễm thần, lập tức hết sức chăm chú lắng nghe, quả nhiên, kia tiếng đọc sách từng tiếng lọt vào tai, mỗi một chữ đều lộ ra một cỗ ma lực, mỗi một chữ truyền vào trong tai, Trần Thiếu Quân thể nội văn khí đều sẽ đi theo dâng lên một chút. Vẹn vẹn chỉ là tiếng đọc sách liền có loại uy lực này, có thể tăng lên người văn khí tu vi, loại chuyện này, chỉ sợ đại nho, hầu nho, tôn thất đều khó mà làm được. Đây là trong truyền thuyết chỉ có thánh hiền mới có thể làm đến sự tình. Trần Thiếu Quân trong lòng lúc này minh ngộ, trước mắt vị này nam tử áo trắng có lai lịch lớn, có thể là nho đạo bên trong một vị nào đó thanh danh hiển hách thánh hiền, thậm chí địa vị cao hơn tồn tại. Chỉ là trước mắt cái này cũng không phải là chân nhân, mà là đối phương lưu lại quang ảnh hóa thân. Nho đạo thánh hiền cao cao tại thượng, giống như võ đạo bên trong tiên nhân, Vương Tiểu Niên nói không sai, trước mắt đúng là một phần cơ duyên cực lớn. Ngay tại Trần Thiếu Quân toàn bộ tinh thần lắng nghe thời điểm, trước mắt tái khởi biến hóa, nam tử áo trắng kia nguyên bản ngay tại toàn bộ tinh thần đọc trong tay nửa cuốn luận ngữ, nhưng lúc này tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Mà liền sau lưng hắn, ba, chỉ nghe một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, nguyên bản âm u đầy tử khí, cành lá khô héo văn thụ nội bộ, một đoàn hạo nguyệt quang mang xuất ra, trong chớp mắt, hóa thành một năm sáu tuổi đồng tử, hai chân duỗi ra, rơi trên mặt đất. Đến rồi. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Vương Tiểu Niên nguyên bản giống như Trần Thiếu Quân, ở một bên lắng nghe, không nhúc nhích, nhưng là tại cái này đồng tử từ cây bên trong chui ra sát na, cả người đều phải tinh thần, thương phấn vô cùng, đôi mắt càng là sáng như tuyết vô cùng. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, cũng nhìn kỹ trước mắt một màn này. Tiểu Liễu, ngươi ra. Nhìn thấy sau lưng đồng tử, nam tử áo trắng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ép xuống thân thể, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, nhìn phi thường rất quen. Lần trước dạy ngươi đồ vật nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, bất quá Tiểu Liễu vẫn không hiểu có ý tứ gì. Dưới cây liễu đồng tử phát ra non nớt thanh âm thanh thúy, ánh mắt của hắn trong suốt, nhìn phi thường tinh khiết. Ha ha, không có quan hệ, Tiểu Liễu có nhiều thời gian, ngươi nhớ kỹ ta cho ngươi biết, mỗi ngày đọc, một ngày nào đó ngươi sẽ rõ. Nam tử áo trắng nở nụ cười, nhìn hòa ái thân thiết. Đồng tử ngẩng đầu lên, cái hiểu cái không. Thế nhưng là, Tiểu Tuân ca ca, ngươi luôn nói Tiểu Liễu có nhiều thời gian này đến cùng là cái gì? Vì cái gì ta có, chẳng lẽ các ngươi không có sao? Đồng tử trước mắt, một mặt đơn thuần. Nhìn thấy đồng tử thân sắc, nam tử áo trắng nhịn không được bị chọc cười. Tiểu Liễu, thời gian mỗi người đều có, chỉ là mỗi người cũng không giống nhau. Kinh thư có lời thánh nhân không quý thức chi bích, mà nặng tấp chi âm, lúc khó được mà dễ mất. Nam tử áo trắng bắt đầu vẫn là một mặt mỉm cười, nhưng nói đến phần sau, không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ giật mình, lập tức rốt cuộc nói không được nữa. Mà trong chốc lát, phản phất thời gian đình trệ, tất cả mọi thứ liền dừng lại ở trong nháy mắt này. Đồng tử đứng dưới tảng cây, không nhúc nhích, nam tử áo trắng trong mắt cũng mất đi quang hoa, chỉ là máy móc lặp lại câu nói sau cùng kia. Ngay tại lúc thời gian dừng lại thời điểm, một cái âm thanh vang dội ở trong màn đêm vang lên, vũ chi chạy theo thời vậy. Dày di mà không lấy, quan treo mà không chú ý, không phải tranh trước vậy, mà tranh gặp thời. Là cho nên thánh nhân thủ dọn đường mà ôm thư tiết, theo ứng biến, chớ có thể cùng tranh. Một bên thần đồng Vương Tiểu Niên đột nhiên đứng người lên, hướng phía dưới cây đi đến, hắn tại ngâm tụng thời điểm, ánh mắt sáng rực, tràn ngập chờ mong. Đây là thánh nhân đằng sau đã nói, không có sai, nhất định không có sai. Chỉ cần đối đầu đi, liền nhất định có thể giải khai đoạn này ngàn năm trước nho đạo bản sự án, thu hoạch được tuân thánh quả tặng, tuyệt sẽ không sai. Vương Tiểu Niên hưng phấn vô cùng, đem bên cạnh Trần Thiếu Quân giật nảy mình. Chương 46. điểm hóa văn thụ, nhưng mà dưới cây liễu yên tĩnh, mặc kệ là nam tử áo trắng vẫn là tên kia dưới cây đồng tử, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao lại như vậy? Ta thế nhưng là đợi một tháng mới đợi đến cơ hội này, còn cố ý tìm Trương Dương nhị lao bái phòng qua, chẳng lẽ sai lầm? Nhìn thấy dưới cây yên tĩnh, Vương Tiểu Niên cũng choáng, không đúng, ta thử lại lần nữa, ta thử lại lần nữa. Vương Tiểu Niên rõ ràng có chút vội vàng sao động, nhịn không được vào đầu đút hai, tựa hồ tại moi ruột gan, suy nghĩ đối sách. Chí sĩ tiếc ngày ngắn, sầu người biết đêm dài. Đây chính là tiên hiền văn chương không đúng. Sáng mất, cũng không đúng. Chớ vị chớp mắt ngắn, đã qua khó lại lấy được. Chớ vị một tia hơi, đã thiệu khó lại bạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những này nhưng tất cả đều là tiên hiền văn chương, cơ hồ đều là chân quý thời gian, cùng tuân thánh không như mà hợp, vì cái gì không đúng? Đến cùng vì cái gì không đúng? Vương Tiểu Niên dùng sức nắm lấy ra đầu, một đôi như lá liễu nhỏ lông mày cũng nhăn thật chặt, tựa hồ lâm vào thống khổ cực lớn bên trong, hắn cực điểm tài sáng tạo, môi rụt gan, liên tiếp nói mấy thủ cùng thời gian có liên quan văn chương, mà kia văn thụ từ đầu đến cuối không có phản ứng. Nhìn thấy Vương Tiểu Niên dáng vẻ khổ não, bên cạnh Lớn Thanh Nưu cũng vùng vẫy lấy cái đuôi, trong miệng phát ra bò họ. Bò họ tiếng thê ở. Trần Thiếu Quân nhìn xem một bên Vương Tiểu Niên, như có điều suy nghĩ. Nguyên lai nam tử áo trắng chính là tuân thánh, cái này văn thụ là hắn năm đó cắm xuống, Vương Tiểu Niên xuất hiện tại văn miếu, chính là hướng về phía trong đó cơ duyên mà tới. Trần Thiếu Quân trong lòng lúc này trong suốt, hắn vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trước người cao lớn, nhưng lại khô bại văn thụ, đột nhiên có chút hiểu được. Mặc kệ là nam tử áo trắng kia vẫn là gọi là làm tiểu liễu đồng tử, toàn bộ đều là văn thụ hình chiếu ra. Nếu như ta suy đoán không sai, chỉ sợ cái này văn thụ đột nhiên suy bại khô héo, chính là có liên quan với đó. Mặc dù không biết tuân thánh xảy ra chuyện gì, nhưng văn thụ chính là vì vậy mà cử chỉ điên rồ, mấu chốt chính là tuân thánh cuối cùng ngâm tụng kia mấy câu bên trên. A, không nghĩ ra được, không nghĩ ra được. Vương Tiểu Niên kêu to, hung hăng dập chân, chắc không được nhiều như vậy lại nho, hầu nho, tông sư cũng không có cách nào, cái này căn bản là không đầu bản sự án, căn bản không có khả năng nghĩ ra. Được rồi được rồi, lúc đầu cho là ta có thể giải đáp ra, hiện tại xem ra, căn bản không có người có thể làm được. Vương Tiểu Niên một mặt buồn rầu, phối hợp đều, tựa hồ triệt để từ bỏ. Tiểu Thanh, chúng ta đi. Vớt xuống câu nói này, Vương Tiểu Niên căn bản không có để ý tới một bên Trần Thiếu Quân, trực tiếp quay người đi ra ngoài, mà sau lưng cường tráng vô cùng Thanh Nhu cũng rung hạ cái đuôi, quay đầu liếc qua viên kia văn thụ, rất mau cùng đi lên. Trần Thiếu Quân chú lưu nguyên địa, cũng không cùng lấy rời đi, ngược lại là liếc qua trước người văn thụ, như có điều suy nghĩ. Vương Tiểu Niên một phen ngược lại là đưa tới hứng thú của hắn. Thế sự không có tuyệt đối, nào có cái gì không thể nào sự tình, chỉ là không được phương mà thôi. Trần Thiếu Quân cúi đầu, trong lòng nói thầm. Văn thụ bởi vậy cử chỉ điên rồ, cho nên mới khô bại già yếu, chỉ có giải khai tâm kết của nó, tự nhiên cũng liền khôi phục. Trái phải vô sự, mà lại văn khí cũng khó có thể tinh tiến, không ngại thử một lần. Văn thụ khô héo, mấu chốt là giải khai khúc mắc, mà không phải tiếp nhận từng cặp làm văn chương. Cái này Vương Tiểu Niên từ căn nguyên bên trên liền phương pháp sai. Trước đó Vương Tiểu Niên, hắn nghe được rõ ràng, theo Trần Thiếu Quân, hắn rõ ràng là trèo cây tìm cá, bản thân lý giải liền sai. Thánh nhân không quý thức chi bích, mà nặng tấp chi âm, lúc khó được mà dễ mất cũng đây là cảm thán thời gian có hạn. Chỉ là thời gian có hạn, phát dương nho đạo tư tưởng, hồi báo sư ân, cùng tiểu liễu ở giữa tình nghĩa, nghiên cứu học vấn làm văn chương, rất nhiều, cái gọi là học hải vô nhai, tuân thánh đây là cảm thán sinh mệnh có hạn, dễ dàng tan biến, nhưng không có bất luận cái gì phương pháp giải quyết. Thời gian trường hà mênh mông, mặc kệ thần ma quỷ yêu, cuối cùng hóa thành gà đất chó sành, hôi phi yên diệt, dù là trường thọ như tiên nhân, đại đạo phía dưới cũng là như sâu kiến, tại vô tận trường hà trước mặt, cũng chỉ là sát na mà thôi, cùng hạt bụi nhỏ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trần Thiếu Quân trong lòng liên tiếp, một đời trước tại tiên giới, luận rộng lớn to lớn, khí thế chi lớn, lại có cái nào tiên môn có thể vượt qua Bắc Đấu tiên môn, thử hỏi Bắc Đấu tiên môn cường đại cỡ nào nhưng cũng đồng dạng vẫn lạc, mình danh xưng khí quân, vị cùng tiên nhân không phải cũng đồng dạng hôi phi yên diệt, sát lại vô tướng chuyển sinh mới trốn được một cái mạng. Tiên nhân như thế, huống chi phàm nhân. Điểm này, Trần Thiếu Quân so bất luận kẻ nào đều tràn đầy thể ngộ. Học vấn cao thâm như khổng thánh, bị từ trước xưng là đại thành chi thánh, chúng thánh đứng đầu, không phải cũng đồng dạng tan biến, cho dù tuân thánh có được quỷ thần dài dàng giặc sinh mệnh, đến cuối cùng vẫn như cũng là thời gian dễ trôi qua, không có bất kỳ thay đổi nào. Thời gian a thời gian, trong nháy mắt tức sát na tức vĩnh hằng, trọng yếu nhất không phải quá khứ không phải tương lai, mà là hiện tại, thánh nhân làm gì xoắn suýt thời gian, sống ở hiện tại liền đem nắm chặt vô tận tương lai a. Trần Thiếu Quân than thở một tiếng, biểu lộ cảm xúc nói: "Vâng." Bất ngờ xảy ra chuyện, nơi xa cưới Thanh Nhu, đã đi ra xa hơn 10 trượng Vương Tiểu Niên tựa hồ cảm giác được cái gì, đột ngột ngừng lại, mở to hai mắt, nhìn về phía sau lưng. Mà cơ hồ là đồng thời, kia đã dừng lại bất động, phản phất mất đi tất cả sức sống nam tử áo trắng tựa như nhận cái gì xúc động, đột nhiên nhúc nhích một chút, tính cả cây kia hạ đồng tử, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía gần trong gang tấc Trần Thiếu Quân. Cùng lúc trước ký ức quay lại tình hình khác biệt, nam tử áo trắng kia phản phất lần thứ nhất chân chính thấy được Trần Thiếu Quân, trong đôi mắt toát ra một tia sinh mệnh có trí tuệ mới có con trạch. Trong nháy mắt sát na vĩnh hằng thì ra là thế, thì ra là thế. Nam tử áo trắng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trần Thiếu Quân, một mặt giật mình, lập tức tính cả cây kia hạ đồng tử cùng một chỗ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít hình quang, trong nháy mắt tiêu tán, không có vào sau lưng văn thụ thể nội, thời gian tại thời khắc này phản phất khôi phục lưu động. Nguyên bản cô héo tĩnh mịch văn thụ đột ngột quang mang đại thịnh, toàn thân tách ra 6 thước dư dài quang hoa, nhìn trong sáng vô cùng, cây kia làm cùng cành lá bên trong cũng tựa hồ đột ngột rót vào một cỗ sinh cơ. Ta hiểu được, Tuân Thánh đã mất đi hơn 1000 năm, là ta quá mức cố chấp. Quá khứ không thể truy, tương lai không thể truy, chỉ có hiện tại mới là trọng yếu nhất. Tiểu Hữu, cảm ơn ngươi. Kia thô to thân cây bên trong ẩn ẩn xuất hiện một đạo ánh sáng mông lung ảnh, cùng một thời gian, một tiếng nói giản mua đột nhiên tại Trần Thiếu Quân trong đầu vang lên, thanh âm bên trong tràn ngập cảm kích. Văn Thụ. Đây là Trần Thiếu Quân tiến vào Văn Miếu đến nay, lần đầu tiên nghe được Văn Thụ thanh âm. Cùng trước đó so sánh, hiện tại Văn Thụ chấn định mà cơ trí, rõ ràng khôi phục lý trí. Tiền bối khách khí, Văn bối cũng không có làm gì, là tiền bối mình đốn ngộ. Trần Thiếu Quân không có chút nào hỗn loạn, không người thi lễ một cái, bình tĩnh nói: "Vạn vật đều có linh, viên này Văn Thụ thụ thánh nhân giáo hóa, mở linh trí, chính là thánh thụ, mà không phải yêu vật." Thanh âm này Trần Thiếu Quân cũng nghe được ra, viên này Văn Thụ tràn ngập trí tuệ. "Ừm." Văn Thụ to lớn thân cây bên trong, kia ánh sáng ngông lung ảnh nhẹ gật đầu, tán thưởng nói: "Không tiêu không gấp lại có thể có như thế nội tính, ngươi tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, văn đạo một đường có thể có ngươi dạng này đệ tử, cũng là cơ duyên và dị số. Ngươi có thể trả lời trong lòng ta hoang mang, giải Tuân Thánh ngàn năm bản sự án, ta liền dứt khoát giúp ngươi một tay. Đây là Tuân Thánh lúc trước chỗ đọc luận ngữ bên trong một tờ kinh thư, là hắn lúc trước đưa cho ta, bây giờ ta chuyển tặng cho ngươi. Nhất ẩm nhất chắc đều là tiền định, đây cũng là ngươi ta cơ duyên." Kia thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, sau một khắc, kia mông lung hư ảnh bùng cháy mạnh, một đạo kim sắc quang mang lóa mắt vô cùng, theo văn cây thân cây bên trong bay ra, nhìn kỹ lại, là một mảnh kim sắc trang sách. Trang sách bên trên từng hàng từng nhóm nòng nọc lớn nhỏ văn tự lưu động, giống như là có sinh mệnh, đặc biệt nhất là Trần Thiếu Quân có thể cảm giác được những cái kia văn tự văn khí lưu động, chữ chữ thiên quân, mà lại ẩn chứa một cỗ đại đạo chi lực. Thánh nhân trải qua trang. Trần Thiếu Quân trong lòng rất là xúc động, cùng thánh nhân tương quan đồ vật đều vật phi phàm, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, tuân thánh vật lưu lại trăm ngàn năm không tiêu tan, hiển nhiên phi thường đặc thủ. Bất quá không đợi đến Trần Thiếu Quân nghĩ lại, sau một khắc, cái kia kim sắc trang sách lập tức hóa thành một đạo lưu quang không có vào Trần Thiếu Quân trong đầu. Oeng. Trải qua trang nhập thể, Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy toàn thân cực chấn, thể nội văn khí tại cái kia kim sắc trang sách ra chỉ dưới, trong nháy mắt tăng gọn, trực tiếp đạt tới văn khí chín thăng đỉnh phong, lập tức bay một tiếng, một cỗ kim sắc văn khí quán chú đến Trần Thiếu Quân trong linh hải. Mà Trần Thiếu Quân văn khí trong nháy mắt đột phá một cái vô hình gông cùng xiển xích, từ thuần bạch sắc diễn biến thành màu trắng bạc, càng phát thuần túy óng ánh, thậm chí còn lộ ra cùng kia trang sách giống nhau từng tia kim sắc, càng ẩn ẩn lộ ra một cỗ đường hoàng chính đại, chí dương chí cương chính khí. Văn khí một đấu. Trần Thiếu Quân toàn thân rung động, lập tức rõ ràng chính mình từ lượng biến mà chất biến, thành công bước vào một cái khác trọng cảnh giới. 10 thăng làm một đấu, nhưng là tình huống bình thường, cuối cùng nhất thăng cần văn khí chỉ sợ so phía trước 9 thăng cũng còn nhiều hơn, mà lại cảnh giới đột phá, không chỉ cần có văn khí, còn cần học vấn phương diện đột phá, cùng nho ra học thuyết tiến thêm một bước đốn ngộ, đây mới là khó khăn nhất. Tình huống bình thường, liền xem như kinh việt tiên tài Vương Tiểu Niên như thế thần đồng, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy đột phá, chí ít cần nửa năm trở lên tích lũy. Nhưng mà Trần Thiếu Quân không nghĩ tới, vẹn vẹn trải qua trang nhập thể, liền giúp hắn đột phá bình cảnh, đạt tới một đấu, mà tấm kia trải qua trang năng lượng, nhìn còn xa không chỉ như vậy, Trần Thiếu Quân thể nội văn khí còn đang không ngừng tăng trưởng. Văn khí hai đấu, chỉ bất quá giây lát ở giữa, trang sách vàng óng năng lượng bộc phát, lại trợ Trần Thiếu Quân bay vụt một tầng cảnh giới, mà Trần Thiếu Quân thể nội văn khí còn đang tăng trưởng, cũng không có dừng lại dấu hiệu. Cuối cùng, mãi cho đến văn khí hai đấu đỉnh phong, mới chậm rãi ngừng lại. Mà văn khí đạt tới cái này nhất trọng, cùng trước kia liền hoàn toàn khác biệt, cũng có một loại năng lượng mới. Sau một khắc, Trần Thiếu Quân đôi mắt lúc mở lúc đóng, một cỗ rực sáng quang mang dâng lên mà ra, ở trong trời đêm cực kỳ loài sáng. Đạt tới văn khí một đấu, câu thông thiên địa, liền sẽ có nho đạo bên trong đặc thù vọng khí năng lực. Trần Thiếu Quân quan sát tỉ mỉ trước mắt hư không, bóng đêm rút đi, trước mắt là một mảnh hoàn toàn khác biệt thế giới. Trần Thiếu Quân nhìn thấy văn miếu trên không một mảnh trong suốt, một cỗ năng lượng màu nhũ bạch giống như đại dương phun trào, trong biển rộng càng là ngàn trương vạn câu, hiện ra vô số nho ra kinh thư bên trên câu chữ, chữ câu chữ câu mỗi một đạo đều có được chí dương chí cương, đường hoàng thật lớn lực lượng. Nguyên lai đây chính là văn khí hải dương. Trần Thiếu Quân kinh ngạc nhìn trước mắt cái này mỹ lệ sợ hai than một màn, không khỏi vì đó xuất thần. Chương 47. Cây khô gặp mùa xuân, văn miếu chấn động. Nho ra vọng khí năng lực cùng bất luận cái gì một phái đều hoàn toàn khác biệt, Trần Thiếu Quân là cao quý tiên nhân, nhưng cũng là lần thứ nhất thu hoạch được nho ra vọng khí năng lực, cũng là lần thứ nhất lấy loại phương thức này quan sát nho ra thế giới. Ánh mắt hướng xuống, Trần Thiếu Quân nhìn thấy văn miếu trong sương phòng, kia không ngừng từ trong phòng quần quận xông ra khói đen cùng linh quang, khác biệt linh quang đại biểu khác biệt tiềm chất cùng nội tính, tất cả mọi thứ lấy trực quan phương thức hiện ra ở Trần Thiếu Quân trước mắt. Đây hết thảy đều cho Trần Thiếu Quân một loại trước nay chưa từng có mới mẻ thể nghiệm. Đây chính là văn đạo thế giới. Mà liền tại văn thụ to lớn thân cây bên trong, Trần Thiếu Quân cũng nhìn thấy ý thức của nó, kia là một cái lao giả bộ dáng hư ảnh, toàn thân hắc khí quấn quanh, nhìn dần dần ra đi, nhưng là giờ này khắc này, kia bẩn tích tại nó trong lồng ngực hắc sắc tử khí không ngừng tán đi, mà văn thụ hư ảnh cũng từ dần dần ra đi lão giả không ngừng biến hóa, trở nên nguyên lai càng trẻ, cuối cùng biến hóa thành 4 năm tuổi hài đồng, chính là trước đó xuất hiện dưới tảng cây hài đồng. Văn thụ khúc mắc đã đi, ngay tại phản phát quy chân, khôi phục như cũ hình dạng. Trần Thiếu Quân trong lòng phát lên một loại minh ngộ, nhưng văn thụ biến hóa còn lâu mới có được đình chỉ, ngay tại khôi phục diện mục thật sự về sau, trong cơ thể hắn linh tính bắn ra, Trần Thiếu Quân kia lời nói tựa hồ triệt để giải phóng nó, để nó hoàn toàn đốn ngộ. Ngươi làm cái gì? Ngươi đến cùng làm cái gì? Văn thụ cho ngươi thứ gì? Ngay lúc này, quang mang lóe lên, kinh việt thần thông Vương Tiểu Niên cưỡi đầu kia cường tráng thanh lưu đi mà quay lại, hắn một cái lắc mình, từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống, một thanh hung hăng nắm chặt Trần Thiếu Quân góc áo, thần tình kích động không thôi. Ta phí hết như thế lớn kình đều không có giải khai, ngươi làm sao có thể làm được? Ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền khai ngộ văn thụ, tuyệt không có khả năng có người làm được. Vương Tiểu Niên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thiếu Quân, tựa hồ muốn xem thấu linh hồn của hắn, hắn từ trước đến nay cao ngạo, nhưng trước mắt đây hết thể hiện nhiên cho hắn cực lớn xung kích. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, trước mắt cái này gọi Trần Thiếu Quân vậy mà làm được hắn cùng những cái kia đại nho tông sư đều không có làm được sự tình. Học để mà dùng, linh động, tin hết sách không bằng không sách a. Trần Thiếu Quân quay đầu, nhìn xem Vương Tiểu Niên khẽ cười nói, cái sau đọc thuộc lòng kinh thư, chỉ sợ so với mình thấy còn nhiều, bất quá hắn vẫn là niên kỷ quá nhỏ, quá câu nệ, quá máy móc. Tin hết sách không bằng không sách. Vương Tiểu Niên toàn thân run lên, đột ngột mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem Trần Thiếu Quân. Trần Thiếu Quân cuối cùng nói câu nói kia, so trước đó bất luận cái gì một câu đều để hắn càng thêm chấn động. Nho gia đệ tử đều đem tiên hiền kinh thư tiêu chuẩn, Trần Thiếu Quân thân là nho gia tử đệ, vậy mà nói ra tin hết sách không bằng không sách đạo lý, đây quả thực phá vỡ Vương Tiểu Niên nhận biết. Ngươi. Vương Tiểu Niên buông hai tay ra, không khỏi liền lùi lại mấy bước. Ngược lại là Trần Thiếu Quân thần sắc lạnh nhạt, một mặt thoải mái. Hắn mặc dù xuất sinh văn đạo thế gia, nhưng lại không phải thuần túy nho gia đệ tử, trước đó hắn cái thứ nhất thân phận là khí quân, con đường luyện khí giảng cứu chính là cầu mới cầu biến, sửa cũ thành mới, không bám vào một khuôn mẫu, như thế mới có thể sáng tạo ra cường đại hơn pháp khí, nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng tại luyện khí bên trên khai tông lập phái, tự thành một phái. Vương Tiểu Niên có lẽ cảm thấy chấn kinh, nhưng đối với Trần Thiếu Quân tới nói, đây là lại không quá tự nhiên chuyện. Mà lại theo Trần Thiếu Quân, đây cũng là nho đạo tiên hiển trung phẩm chất, nếu không phải như thế, lại chẳng lẽ không phải được xưng tụng thánh hiển, giáo hóa muôn đời. Ầm ầm. Ngay lúc này, một trận tiếng vang ầm ầm theo văn cây thân cây bên trong truyền ra. Trần Thiếu Quân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp to lớn văn thụ thể nội năng lượng mãnh liệt, văn thụ ý thức còn không có đình chỉ biến hóa, chỉ như thế một lát thời gian, quang mang lấp lóe, văn thụ hóa thân kia 4-5 tuổi hài đồng cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đoàn trăng tròn quang mang, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng, lập tức theo văn rễ cây bộ dâng lên mà ra, đồng thời hướng về phía trên thân cây cùng khô héo cảnh cây phóng xạ mà đi. Dầm dầm, văn thụ cành đi theo lay động, hóa thành từng cây xúc tu, giống như là có sinh mệnh, hướng phía hư không phía trên lan tràn mà đi, và văn miếu bên trên phương hạo hãn vô biên văn khí hải dương nối liền cùng một chỗ. Cùng phong gào thét, ngay tại ánh mắt hai người bên trong, văn miếu trên không kia mênh mông văn khí giống như thác nước từ trên không ngược lại xoát mà xuống, oanh minh rót vào văn thụ bên trong. Văn thụ lúc đầu đã hiện ra chết héo hình dạng, nhưng là giờ khắc này vậy mà bắn ra một cỗ xanh ngắt màu xanh biếc. Chỉ nghe từng đợt oanh minh, răng rắc, đại địa nứt ra, văn thụ thô to thân cảnh vậy mà chui phá địa mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi lên sinh trưởng, không ngừng cất cao, 17 trượng, 18 trượng, còn tại sinh trưởng, vô số cảnh cây từ thân cây bên trên rút ra, nguyên bản chùi lùi cũ kỹ cảnh cũng tỏa ra một cỗ sinh cơ cùng màu xanh biếc, vô số cảnh rút ra, như là một bàn tay cực kỳ lớn, to lớn không gì so sánh được, hướng về văn miếu trên không mở rộng mà. Đi. Cây khô gặp mùa xuân, cây khô gặp mùa xuân. Vương Tiểu Niên ngửa đầu, thần sắc xúc động không thôi, văn thụ sinh trưởng sớm tại trăm ngàn năm trước dừng lại, nhưng là trước mắt văn thụ tại mở ra khúc mắc về sau, vậy mà nên đón thứ hai xuân, lần nữa sinh trưởng. Chuyện thế này đơn giản chưa từng nghe thấy, mà văn thụ lại còn tại sinh trưởng, 20 trượng, 30 trượng. Hấp thu đại lượng văn khí, trước mắt văn thụ toàn thân sáng ngời, đồng thời lộ ra một cỗ tinh mang, như là một cây kinh thiên đại thụ đứng sừng sững nơi đó, mà kia to lớn thân cây bên trên, văn khí ngưng kết, hiện ra từng đạo đường vân, cuối cùng diễn hóa thành lít nha lít nhít, vô số nho ra văn tự, đồng thời từ thân cây một đường đi lên trên lan tràn, thậm chí ngay cả văn thụ rút ra trên lá cây đều hiện lên ra từng cái kim sắc văn tự. Độc mục thành rừng, rộng lớn bao la hùng vĩ, thần thánh trang nghiêm, nguyên lai đây mới là nó chân chính diện mục. Trần Thiếu Quân trong mắt lấp lóe, giờ khắc này cũng đột nhiên minh bạch cây này vì cái gì được xưng là nho đạo thánh thụ, phát sinh cái gì rồi, mau nhìn nơi đó là văn thụ. Ngay lúc này, một tràng thốt lên âm thanh từ đằng xa truyền đến, văn thụ phát sinh biến đổi lớn, bao quát kia đầy trời văn khí biến hóa, sớm đã kinh động đến văn miếu bên trong vô số ngủ say học tử, từng người học tử vội vàng khoác lên y phục, từ trong sương phòng đi ra, hướng phía văn miếu hậu viện phương hướng mà tới. Cây khô gặp mùa xuân, cây liễu vậy mà sống lại, quá tốt rồi, mau mau báo cáo phu tử. Càng ngày càng nhiều học tử phát giác văn thụ biến hóa, hướng phía nơi này tụ đến. Trước mắt văn thụ sớm đã đổi bộ dáng, từng đạo rực sáng quang mang không ngừng theo văn cây bên trong tản ra, đem văn miếu chiếu thành ban ngày. Trần Thiếu Quân thấy cảnh này không khỏi hơi nhíu cao mày, trong lòng manh động thoái ý cần phải đi. Đối với Trần Thiếu Quân tới nói, dưới mắt còn không thể hấp dẫn quá nhiều người chú ý, thừa dịp đám người chạy đến trước đó, Trần Thiếu Quân cũng ngụy trang thành vây xem học tử, đồng thời không để lại dấu vết lui về sau đi. Mà đổi thành một bên, Vương Tiểu Niên cũng chú ý tới Trần Thiếu Quân cử động. Hừ, khẳng định là trùng hợp, ta Vương Tiểu Niên sẽ không thua bất luận kẻ nào. Chớ coi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tiểu Thanh, chúng ta đi. Vương Tiểu Niên vượt lên châu lưng, hướng về nơi xa đi đến. Hắn từ trước đến nay cao ngạo, loại thời điểm này hắn so Trần Thiếu Quân còn muốn không nguyện ý ở lại đây. Vâng. Theo văn khí quan chú, cùng đại lượng cành lá rút ra, văn thụ toàn thân càng ngày càng rực sáng, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều văn miếu học tử chú ý. Chỉ bất quá giây lát thời gian, cao lớn văn thụ hạ liền tụ tập đại lượng học tử, mà văn miếu bên trong sớm đã là sôi trào khắp trốn. Văn khí, ta văn khí vậy mà tăng trưởng. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Mau nhìn, văn thụ bên trên có đại học bên trên kim câu, còn có luận ngữ. Một trận gió âm thanh thổi qua, văn thụ khắp cây cảnh chấn hưng, trong chốc lát, vô số kim sắc huỳnh quang lấm ta lấm tấm, theo văn nhánh cây lá vung xuống, không có vào văn thụ hạ học tử thể nội, chỉ bất quá giây lát thời gian, vô số văn miếu học tử cảm giác được thể nội khí tức doanh động, tự thân văn khí đi theo bắt đầu tăng trưởng, chỉ bất quá như thế một lát, bọn hắn văn khí tăng trưởng vượt qua quá khứ hơn 10 ngày, trong chốc lát, vô số học miếu học tử đi theo hưng phấn hoan hô lên. Mà hết thệ còn xa không có kết thúc, cái này lật trời động địa biến hóa, kinh động xa không chỉ văn miếu bên trong học sinh, quang mang lóe lên, hai đạo thân ảnh quen thuộc lập tức xuất hiện tại văn thụ bên cạnh. Nhìn trước mắt cái này thanh thiên như cự trụ, cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt văn thụ, Chu sư cùng phu tử đều sợ ngây người. Hai người chỗ ở cách nơi này xa hơn một chút, chạy tới thời gian hơi chậm một điểm, cũng không nhìn thấy trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt một màn này, không khỏi cũng quá kinh người. Văn thụ phục sinh, nho đạo hưng thịnh, rốt cuộc là ai có như thế lớn năng lực, vậy mà năng điểm hóa văn thụ. Chu sư cùng phu tử liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương rung động. Vì cứu vớt văn thụ, đại thương nho đạo một mạch đều đem hết toàn lực, nghĩ hết các loại phương pháp, liền ngay cả nho thủ đều xuất thủ lại tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Mà bây giờ, lại có người điểm hóa văn thụ, làm được bọn hắn tất cả mọi người không có làm được sự tình. Thấy là ai làm sao? Chu sư chiêu qua một học tử, mở miệng hỏi. Học sinh tới chậm một chút, chưa từng nhìn thấy. Người học sinh kia cúi người hành lễ, vội vàng trả lời. Phu cận học tử cũng nhao nhao lắc đầu, bọn hắn đều bị văn thụ rực sáng quang mang hấp dẫn, căn bản không có chú ý cái khác. Chu sư trong lòng hơi động, văn khí quán chú hai con người, lần nữa nhìn về phía bốn phía, sau một lát, lập tức phát hiện một chút mánh khỏe. Đây là đứa bé kia khí tức, chẳng lẽ là hắn? Chu sư trong mắt khó nén kinh ngạc, quay đầu nhìn phu tử một chút, Chu sư tại trong mắt đối phương thấy được đồng dạng chấn động, nhưng mà không nghĩ tới hai người còn chưa mở miệng, văn thụ biến hóa sớm đã đưa tới càng nhiều biến hóa. Ông không có chút nào dấu hiệu, ngay tại văn miếu trên không, văn khí ngưng tụ, đột nhiên hóa thành hàng ngàn hàng vạn văn tự. Những cái kia văn tự như là thác nước nghiêng mà xuống, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo khí tức cao khiết, ôn tồn lễ độ thân ảnh. Những người này trên người văn khí chi sâu, sự hùng hậu, vậy mà so với Chu sư cùng phu tử đều muốn nồng hậu dày đặc. Chính khí hóa thân. Đây là nho đạo một mạch, chí ít đạt tới tông sư cảnh giới cấp bậc mới có được năng lực. Văn thông thiên cổ, chương truyền bản năm. Người đọc sách học cứu thiên nhân, hiểu rõ thiên địa thường sinh chi đạo, chữa số lượng từ theo, câu thông âm dương, cùng thiên địa tương hợp, vạn khí tương thông, liền có thể có được chính khí hóa thân. Nho thủ đại nhân. Nhìn thấy phía trước nhất, người cầm đầu kia, Chu sư cùng phu tử toàn thân chấn động, liền vội vàng tiến lên một bước, khom mình hành lễ. Ai cũng không ngờ rằng, văn thụ biến hóa vậy mà hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý, thậm chí ngay cả nho thủ đều bị kinh động, cùng đông đảo nho đạo tông sư cùng nhau xuất hiện ở đây. Đây là văn miếu bên trong chưa bao giờ có thịnh hội. Thông chi các châu đại nho, tông sư, văn thụ phục sinh, làm bọn hắn đều văn kiện đến miếu lĩnh hội. Nho thủ lớn tiếng nói. Từ xuất hiện lên, ánh mắt của hắn liền tập trung ở tươi tốt văn thụ bên trên, chưa từng chuyển gì. Giống, hôm nay lại là chương 4, hy vọng các minh đệ ủng hộ nhiều hơn a. Chương 48. Ba tỉnh thánh điện văn thụ khôi phục, kinh động xa không chỉ là nho thủ, đại thương kinh sư bên trong, rất nhiều người đều cảm thấy kia cố kịch liệt văn khí ba động. Khắc khắc. Khoảng cách văn miếu chỗ xa vô cùng, một trận như cú đêm thanh âm đột nhiên từ giữa không trung phát ra, theo một trận huyệt thanh âm, khói đen cuồn cuộn, một đạo con rơi to lớn hình người trong bóng đêm hiện ra, kia một đôi tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm văn miếu phương hướng, nhanh như chớp chuyển không ngừng. Là cây kia ngàn năm văn thụ khí tức, văn thụ khôi phục, đối với chúng ta tiềm phục tại thế giới loài người quỷ tộc thế nhưng là bất lợi a, đây rốt cuộc là ai làm? Không được, đến tranh thủ thời gian báo cáo thái tử. Cái kia quỷ dị thân ảnh chấn động hai cánh, hóa thành một đạo cuồn cuộn khói đen, giống như trường hồng hướng phía nơi xa điện xạ mà đi, mà liền tại hắn bay ra đồng thời, ba, một kiện vật nặng từ không trung trùng điệp rơi xuống, đập xuống đất chia năm xẻ bảy. Mà đại thương hoàng cung chỗ sâu, quang ảnh sai động, một đạo cao thân ảnh lặng yên không tiếng động từ trong bóng tối đi ra, đứng sừng sững ở cao cao trên tường thành. Trong bóng đêm, năng lượng giống như triều tịch phun trào, đạo thân ảnh kia đôi mắt lúc mở lúc đóng, trong chốc lát nồng đậm bóng đêm rút đi, xa xa văn miếu tại kinh sư bên trong giống như liệt nhật lóa mắt. Nho ra lúc nào ra nhân vật như vậy? Vậy mà có thể làm được những cái kia tông sư nho thủ nhóm đều làm không được sự tình, điểm hóa sắp sửa chết héo văn thụ. Đây là văn đạo hưng thịnh hiện ra sao? Người tới, cha cho ta tra một cái văn miếu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Người kia đột nhiên mở miệng nói. Rõ. Trong bóng tối, từng đạo bí ẩn khí tức hiện, lập tức như chim muông cấp tốc tán đi. Không chỉ như vậy, toàn bộ đại thương kinh sư bên trong, đông nam tây bắc, từng đạo bàng bạc khí tức như núi như biển, đang từ từng cái phương hướng đồng thời chú ý tòa kia cổ lao văn miếu, cùng văn thụ một lần nữa tản ra mạnh mẽ sinh cơ. Trong bóng đêm quần quần sóng ngầm. Bất quá, những này Trần Thiếu Quân hết thảy không biết, làm đây hết thảy kẻ đầu têu cùng phong bạo trung tâm, Trần Thiếu Quân sớm đã về tới mình trong sương phòng, cùng áo mà ngủ. Không biết phụ thân thế nào. Trần Thiếu Quân ngửa đầu nhìn qua sương phòng nóc nhà, đột nhiên nhớ tới phụ thân. Đầu chuyển tinh di, một đêm trôi qua. Cùng lúc đó, đại thương kinh sư một chỗ khác, một tòa cao cao đứng sừng sững ở quần sơn trong cung điện màu vàng nóng, phiêu đáng ra một cỗ ngưng tụ như thật khí tức, nhìn kỹ lại, cỗ khí tức này phía trên lại có từng cái tiểu nhã con rồi tiểu chữ, lít nha lít nhít, mà nhìn thấy những chữ này thể trong nháy mắt, cả người tinh thần vì đó chấn động, thần sắc khí sảng. Tại tòa này cung điện màu vàng nóng bốn phía, cách mỗi 10 thước, liền có một tòa pha tạp bia đá, giống một cái thủ hộ giả, thẳng tắp đứng lặng tại cung điện màu vàng nóng bên ngoài. Nhìn kỹ lại, trên tấm bia đá rõ ràng là một chút các thánh nhân đệ tử, một cỗ như có như không văn khí uy áp, từ bên trong nhàn nhạt tràn ra. Hướng phía tòa kia cung điện màu vàng nóng dũng mãnh lao tới, hình thành một đạo bình chướng vô hình. Kim văn oanh khí, trong thánh triều văn. Tại đại thương triều, chỉ có văn tông đại điện mới có dạng này thủ bút, dùng các thánh nhân để tự làm tòa đại điện này vô hình vòng phòng hộ. Phổ thông văn sĩ trải qua, đốn ngộ tăng trưởng tự thân văn khí, nhưng là nếu có tâm thuật bất chính, tà ma ngoại đạo chi đồ, liền sẽ tại cỗ này ngưng tụ như thật văn khí trước mặt, bước ra thể nội thuộc về tà đạo màu đen khí thể, ở trên người hình thành một đạo thật lâu không cần màu đen ấn ký. Mà trước mắt tòa đại điện này, thình lình chính là đại danh đỉnh đỉnh Tam Tỉnh Thánh Điện. Đại điện bên trong, văn khí quen quẩn, nhẹ nhàng phiêu đãng, tiên tính dị thường. Ngay phía trên, một tòa khổng thánh pho tượng, phản phất thần minh, nhìn chăm chú lên trong điện hết thảy, nhìn chăm chú lên trong điện trung ương, một đạo khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên gầy gò thân ảnh. Đạo thân ảnh này đưa lưng về phía cửa điện, nhìn có chút giàn mua, tựa hồ hắn chưa từng có gì đọc qua, trung quanh đã rơi đầy một lớp cho bụi, không có bất kỳ cái gì dấu chân. Mà tóc của hắn có chút lộn xộn, nhìn tựa hồ thật lâu không có chỉnh lý qua, hai mắt càng là đóng chặt, hô hấp kéo dài, nhìn tựa như ngủ thiết đi. Nhìn kỹ lại, mặt mũi của hắn thế mà cùng Trần Thiếu Quân có một hai phần tương tự, thình lình chính là Trần Thiếu Quân phụ thân, Trần Tông Hy. Tử cử thánh nhân, đệ tử bất tài, không thể hảo hảo để bản học phái phát dương quang đại, càng là khiến bản học phái hổ thẹn. Cơ hiệu cửa hàng cử thánh nhân trọng trách tại đệ tử, chỉ cần đệ tử dòng dõi Trần Thiếu Quân có thể đủ tốt tốt còn sống, đệ tử cam nguyện tiếp nhận hết thảy. Trần Tông Hy khô cạn nước ra đôi môi khẽ nhúc đích, dù chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm, lẩm bẩm nói. Từ tiến vào Tam Tỉnh Thánh Điện bắt đầu, Trần Tông Hy liền đã bắt đầu sinh tử trí, làm xong hết thảy chuẩn bị. Sinh tử việc nhỏ, danh tiết chuyện lớn. Làm nho đạo bên trong người, cả một đời tôn sùng khổng thánh tiên sư giáo nghĩa, một khi danh tiết có thua thiệt, bị tước đoạt nho tịch, liền giống như thanh thủy bên trong ô nhiễm nồng đậm mực nước, đối với nho đạo bên trong người tới nói, đã không có mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian, còn lại cũng chỉ có lấy cái chết làm do ý chí. Đối với chết, Trần Tông Hy cũng để ý, cũng không sợ, chân chính để hắn không bỏ xuống được, là ngoài thánh điện cái kia còn chỉ có 15 tuổi hấu tử. Mặc dù đứa bé kia tư chất ngu dốt, từ nhỏ đã đọc không vào văn trường, mặc kệ hắn dạy như thế nào, tại học vấn bên trên đều khó mà tiến, ngay cả văn khí nhất thăng cũng chưa tới. Để Trần Tông Hy có chút thất vọng, nhưng mà liếm độc tình thâm, chung quy là con của mình, lại chỗ nào có thể tùy tiện buông xuống. Quân nhi, tư chất ngươi như thế, vi phụ cũng không thể cưỡng cầu, vi phụ không cầu ngươi thanh danh lớn hồ, người trong thiên hạ biết rõ, chỉ cầu mạnh khỏe, qua hết quãng đời còn lại, về sau hết thể cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi, bảo trọng. Theo một trận chậm rãi tiếng mở cửa, một chùm quang mang chói mắt đánh vào Tam Tỉnh Thánh Điện bên trong, hù dọa Tam Tỉnh Thánh Điện bên trong vô số bụi mù, tràn ngập ở trong đó. Kia buộc ánh nắng xuyên qua trùng điệp không gian, cuối cùng chiếu xạ tại trong đại điện màu nâu trên bồ đoàn, một cái nhìn dàn mua, thân thể lại dị thường thẳng tắp trên thân người. Rốt cục đến thời gian sao? Trần Tông Hy có chút mở hai mắt ra, nhìn xem trên mặt đất bị ánh nắng chiếu dọi ra cái bóng của mình, lẩm bẩm nói. Hắn không quay đầu lại, càng không có động. Hiện tại tính toán đã đầy 3 tháng, hoàng thái tử sự tình đã hết thể đều kết thúc, một khi bị liên lụy vào hoàng đảng chi tranh, liền chú định không cách nào tùy tiện thoát thân. Trần Tông Hy ngẩng đầu lên, không có bất kỳ cái gì may mắn tâm lý, chỉ là yên lặng chờ đợi sau cùng thẩm phán. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài, một người trầm ổn thanh âm truyền vào, "Trần Tông Hy, hoàng thái tử sự tình triều đình đã thẩm tra rõ ràng lệnh lang là bị người vu cáo mà thôi, cùng việc này không quan hệ, đã như vậy, ngươi đã không có lưu tại nơi này tất yếu, có thể rời đi." "Cái gì?" Nghe được câu này, Trần Tông Hy nao nao, một mực không hề động qua thân thể, rốt cục không thể tin quay tới, một tầng thật dày cho bụi từ trên người hắn rơi xuống, mê loạn cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể nhìn qua tầng tầng bụi mù, nhìn xem ngoài điện đạo nhân ảnh kia. Trần Tông Hy chưa từng có nghĩ tới, tại mình đã làm tốt lấy cái chết làm rõ ý chí tình huống dưới, cái này triều đình đại án vậy mà lại phát sinh to lớn như thế nguy chuyện. Làm sao lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Tông Hy bờ môi run rẩy, rốt cục nhịn không được nói. Hoàng thái tử lúc đầu đã hấp hối, nhưng trước đây không lâu, nghe nói có một vị bất lao thần y tiến vào cung trong, chưa khỏi hoàng thái tử. Thần y sau đó thỉnh cầu bệ hạ, một lần nữa tra rõ việc này, bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng, chuẩn thỉnh cầu của hắn, đồng thời hạ xuống thánh chỉ, khiến tam ti hội thẩm, một lần nữa điều tra tất cả hồ sơ, hiện tại đã điều tra rõ, rất nhiều bị giam giữ vào tù loạn đảng, chỉ là bị liên lụy trong đó mà thôi. Ngươi trưởng tử Trần Chính Triệt cũng là như thế. Trần Nho, hiện tại mọi chuyện cần thiết đã điều tra rõ, nhanh đi về cùng người nhà đoàn viên đi. Nói xong câu đó, đạo nhân ảnh kia quay người rời đi. Mà bên trong đại điện, Trần Tông Hy đứng lặng ở nơi đó, thật lâu không nhúc nhích. Đa tạ thánh nhân rộng lượng, đệ tử Trần Tông Hy bái biệt thánh nhân. Thật lâu, Trần Tông Hy hai tay hợp nhất, đối trong điện khổng thánh người pho tượng vì lễ thi lễ, lập tức tay áo phiêu động, rốt cục đi ra đại điện. Mà cùng lúc đó, một đạo tuổi trẻ thân ảnh toàn thân vết thương chồng chất, cũng đi theo đi ra khỏi hình bộ đại môn. Thời gian chậm rãi trôi qua, văn miếu bên trong, Trần Thiếu Quân cũng không giống như ngày thường, tiến về tàng thư lâu, mà là tại mình trong xương phòng ngồi nghiêm chỉnh, không lúc đích. Trước người hắn đặt vào một quyển sách, sách vở lật ra, bất quá con mắt của nó chỉ riêng cũng không có tập trung ở bên này quyển sách. Quyển sách này hắn sớm đã xem hết. Giờ này khắc này, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở não hải. Ngay tại trong đầu của hắn chỗ sâu, một chương kim sắc trải qua trang chìm chìm nổi nổi, lan lộn không ngớt. Chính là trước đó văn thụ khôi phục lúc đưa tặng cho hắn. Mấy ngày nay, văn miếu bên trong một mảnh náo nhiệt, vô số học tử ong tuân ra mà đến, chen chúc đến văn thụ dưới, nghiên cứu văn thụ thân cây cùng trên phiến lá kinh văn, liền ngay cả tông sư đều tới không ít. Bất quá Trần Thiếu Quân nhưng không có đi góp cái này náo nhiệt. Đến một lần Trần Thiếu Quân không muốn để cho quá nhiều người chú ý, thứ hai, văn thụ khôi phục, hai lần sinh trưởng về sau, ý thức sớm đã lâm vào ngủ say bên trong, cũng không có khả năng cùng văn thụ có cái gì câu thông. Mà lại, Văn thụ mặc dù ẩn chứa rất nhiều huyền bí, nhưng bảo tàng lớn nhất, Trần Thiếu Quân trong đầu chương này kim sắc trải qua trang, cũng sớm đã cho hắn. Bất quá, Trần Thiếu Quân cũng phát hiện, không biết tại sao, cứ việc chương này kim sắc trải qua trang bên trên tràn đầy văn tự, nhưng mình nhưng căn bản thấy không rõ phía trên văn tự, tất cả văn tự đều là mơ mơ hồ hồ, thật giống như dội cho một tầng bọt nước. Đây cũng là ta tu vi không đủ, còn không nhìn thấy nội dung phía trên. Trần Thiếu Quân điều nghiên mấy ngày, đại khái hiểu tới. Mặc dù hắn hiện tại đã tại văn khí 2 đấu tu vi, đã phi thường kinh người, bất quá cân nhắc đến, trang sách vàng nóng mặc dù là văn thụ tặng cho, nhưng đại khái suất vẫn là cùng Tuân Thánh có quan hệ, mình tu vi không đủ, không nhìn thấy trải qua trang bên trên nội dung cũng liền không kỳ quái. Bất quá mặc dù như thế, Trần Thiếu Quân mấy ngày nay cũng phát hiện kim sắc trải qua trang một hạng năng lực mới. Chương 49. Kinh Thiên Thi, Sơn Nhạc Võ Tướng. Ông. Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, câu tuân ra trong đầu kim sắc trải qua trang, trang sách vàng nóng trung lập tức buộc phát ra một cỗ nhàn nhạt, lực lượng vô hình. Cỗ lực lượng kia giống như chuông che đậy, bao phủ Trần Thiếu Quân náo hải, sau một khắc, Trần Thiếu Quân khí tức lập tức trở nên như có như không, tất cả văn khí khí tức cũng toàn bộ bao phủ, che đậy, cấp tốc theo văn khí hai đấu ngã xuống văn khí nhất thằng cũng chưa tới. Sau đó theo Trần Thiếu Quân tâm ý, lại biến hóa văn khí hai thằng, tam thằng, tứ thằng. Loại năng lực này vận dụng, chỉ sợ cũng ngay cả vọng khí đều nhìn không thấu. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Không chỉ như vậy, mặc dù chương này kim sắc trải qua trang là văn đạo bảo vật, nhưng Trần Thiếu Quân cảm giác, sở dĩ có loại năng lực này, là bởi vì Tuân Thánh lưu lại lực lượng, cảm ngộ thiên địa, hiểu được thiên địa quy tắc. Nói một cách khác, loại năng lực này không chỉ là đối văn đạo, đối với võ đạo cũng hẳn là đồng dạng hữu dụng. Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, đem trang sách vàng nóng lực lượng quan chú đến trong đan điền. Quả nhiên, một trận này mầm về sau, Trần Thiếu Quân toàn thân võ đạo khí tức cũng trong nháy mắt bị che giấu. Giờ khắc này Trần Thiếu Quân cùng một cái tay trói gà không chặt, bình thường nhất thư sinh không khác. Quả là thế. Trần Thiếu Quân mừng rỡ trong lòng. Nếu như chỉ có thể che đậy văn đạo vật khí, làm cho đối phương cảm giác không đối mình văn khí cấp bậc, cái kia kim sắc trang sách năng lực còn không có quá tác dụng lớn trận. Chẳng qua nếu như có thể che đậy võ đạo khí tức, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Vậy đối với sau này mình tu hành sẽ có rất tốt đẹp chỗ, cũng có thể là phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Trần Thiếu Quân tịch ngồi bất động, tiếp tục nghiên cứu lấy thể nội kim sắc trải qua trang. Không biết qua bao lâu, Trần Thiếu Quân bên ngoài có người tìm. Đột nhiên, một văn miếu học tử từ bên ngoài đi vào, hướng phía Trần Thiếu Quân nói. Trần Thiếu Quân nao nao, lộ ra nghi hoặc, lập tức nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, cấp tốc hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Tính toán thời gian, cũng nên đến Hoàng Thái Tử sự kiện bị tra ra. Bất quá một lát, Trần Thiếu Quân liền đã đến văn miếu bên ngoài, chỉ gặp một kẻ thân thể thẳng tắp thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Mặt của người kia bên trên có thật xấu nếp nhăn, nhưng lại tràn đầy một loại nồng đậm vui sướng. Nhìn thấy Trần Thiếu Quân xuất hiện, loại kia vui sướng lập tức huyết trương đến lớn hơn. Thiếu gia, lão gia cùng đại thiếu gia trở về. Ông. Nghe được câu này, dù cho Trần Thiếu Quân sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cũng không nhịn được tâm thần chấn động. Hắn làm nhiều như vậy cố gắng, toàn bộ đều là vì đem phụ thân cùng đại ca cứu ra. Hiện tại, hết thảy tất cả đều chiếm được hồi báo. Giang bá, ta lập tức thu thập bao phủ, lập tức hồi phủ. Trần Thiếu Quân cũng không có mang thứ gì, sau một lát, thu thập một chút, rất nhanh liền theo văn miếu bên trong rời đi. Văn miếu bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, ngay tại khoảng cách cách đó không xa một gốc to lớn cây rồng dưới, một thân ảnh đứng sừng sững lấy, như chim ưng ánh mắt một mực rơi vào văn miếu cổng. Đương Trần Thiếu Quân một thân áo xanh, vác lấy một cái bao cùng Giang Bá cùng một chỗ theo văn miếu bên trong đi ra thời điểm, cây kia hạ thân ảnh con ngươi co rụt lại, trong mắt đột ngột bộc phát ra một cỗ kinh người sắc cơ. Đến rồi, nhanh bẩm báo đại nhân, chuẩn bị hành động. Không muốn tại văn miếu cổng động thủ chờ bọn hắn rời đi nơi này, lại động thủ không muộn. Người kia nói, cứ việc mấy lần trước hành động toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, nhưng bọn hắn xưa nay không từng rời đi. Thích khách hành động nhiệm vụ không có hoàn thành là tuyệt không có khả năng thu tay lại. Rõ. Vừa dứt tiếng, mấy đạo thân ảnh cấp tốc từ cây rong chung quanh từng cái địa phương phân tán biến mất. Văn miếu chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trong hư không quẩn quẩn sóng ngầm, một cỗ vô hình nguy cấp đã từ bốn phương tám hướng hướng về hoàn toàn không biết gì cả chủ tớ hai người của tới. Thiếu gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, ngài lên xe trước, lao nô đến tự thân vì ngài lái xe. Ngay tại bên cạnh xe ngựa, Giang Bá dừng bước lại nói. Ừm. Trần Thiếu Quân nhẹ gật đầu, đem túi trong tay phục ném vào xe ngựa. Bất quá sau một khắc, Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, đột ngột dừng bước lại, nhìn về phía bốn phía. Thiếu gia, thế nào? Giang Ba thấy thế, kinh ngạc nói. Trần Thiếu Quân không nói gì, chỉ là ánh mắt lướt qua văn miếu chung quanh kia xanh um tươi tốt cây cối. Bởi vì văn khí tầm bổ, văn miếu chung quanh cây cối đều lớn lên dị thường cao lớn, xanh ngắt, cũng đưa tới rất nhiều chim tức tại bên trong xây tổ. Nhưng không biết vì cái gì, Trần Thiếu Quân cảm giác hôm nay văn miếu chung quanh an tĩnh dị thường. Có thể là ảo giác của ta đi. Trần Thiếu Quân lắc đầu, không có việc gì. Giang Ba, ta cái này lên xe. Nói rất nhanh bước vào trong đầu xe. Giá. Giang Bá ở phía trước dương lên roi ngựa, xe ngựa một mực hướng đông, chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Chỉ bất quá một lát thời gian, xe ngựa liền nhanh chóng cách rời văn miếu phạm vi, bất chi bất giác liền muốn lái vào khu náo nhiệt bực. Ngay tại lúc này, chuẩn bị động thủ, mà liền tại xe ngựa tới sát na, trong đám người lần lượt từng thân ảnh thể nội sát cơ doanh động, lặng yên không tiếng động hướng về xe ngựa phương hướng nhanh chóng tiếp cận. Mà vì thủ rõ ràng là tên thích khách kia thủ lĩnh. Ken. Trường đao có chút ra khỏi vỏ, trong chốc lát hàn khí bốn phía, ngay tại tên thích khách kia thủ lĩnh dưới chân, từng sợi kình khí bắn ra mà ra, đem mặt đất cắt chém phá thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ, lốp bốp thanh âm bên tai không dứt, mà lại kình khí bắn ra, vậy mà bùi hiện ra máu nhan sắc, như là thiêu đốt hỏa diễm, huyết diễm. Đây là cốt huyết chi mạch cường giả biểu tượng, đạt tới cảnh giới này võ giả, thể nội tiềm lực đại phúc khai phát, mặc kệ là gân xương da rẻ cường độ, vẫn là toàn thân lực lượng, đều xa xa siêu việt khí võ cảnh võ giả. Mà lại tên này thích khách thủ lĩnh ánh mắt hung ác, khí tức lăng lệ, nhìn tiền truy bắt luyện, muốn đối phó một 15-16 tuổi thư sinh quả thực là dễ như trở bàn tay, không nên quá dễ dàng. Lên. Chỉ là ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh hóa thành đạo đạo khói xanh, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Trần Thiếu Quân xe ngựa mà đi. Người chưa đến, một cỗ lăng lệ sát cơ đã xa xa khóa chặt chiếc xe ngựa kia, ám sát như vậy mọi người đã chấp hành qua vô số lần, chỉ cần mấy hơi thở, bọn hắn liền có thể tùy tiện đem trong xe ngựa thiếu niên biến thành một cỗ thi thể, sau đó thong dong rời đi, liền liên thành phòng quân chỉ sợ cũng không kịp phản ứng. Chỉ là sự tình phát triển cùng đám người đoán trước hoàn toàn khác biệt, giết. Tất cả mọi người tránh lui, tiếp vào báo cáo, phát hiện cùng tứ hoàng tử cấu kết tà giáo Dương Nghiệt, tất cả mọi người giết không tha. Tất cả mọi người hết thể tránh lui, tà giáo Dương Nghiệt giết hết không xá. Một trận tiếng giống to giống như kinh lôi nổ tung, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, khí lưu cuồn cuộn, không đợi đám người kịp phản ứng, móng ngựa chợt chợt, một đội triều đình quan binh cưỡi chiến mã, hung thần ác sát, từ một chỗ ngóc ngách sau giết ra. Một người cầm đầu thân da kim giáp, ánh mắt như đao, rõ ràng là một võ tướng. Sơn Nhạc võ tướng. Nhìn thấy tên kia kim giáp võ tướng, cầm đầu thích khách giật nảy cả mình. Sơn Nhạc võ tướng, lệ thuộc vào giữ gìn kinh sư an toàn tỉnh thiên ti, mỗi một cái đều có được cực kỳ cường đại, không thua gì võ tướng thực lực. Tình huống bình thường, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện xuất hiện, chỉ có một ít đặc thù sự kiện trọng đại mới có thể mời được bọn hắn. Lộc cộc cộc. Mà cơ hồ là đồng thời, móng ngựa chật chật, dày đặc như sấm, cái khác mấy cái phương hướng liên tiếp mấy tên Sơn Nhạc võ tướng mang theo số lớn quan binh từ bên cạnh rất ra, trong nháy mắt đem nơi này trùng điệp vây quanh. Thấy cảnh này, cầm đầu thích khách chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mỗi một danh Sơn Nhạc võ tướng đều có được băng sơn nước nhạc chi lực, căn bản không phải bọn hắn những người này có thể đối phó. Hơn nữa nhìn đối phương tư thế, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, thật sớm liền mai phục tại một bên, thẳng đến lúc này mới đột nhiên rất ra, liền đợi đến bọn hắn mắc câu. Đi, đi mau. Thích khách thủ lĩnh bỗng nhiên quát to một tiếng, không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người lại, ra bên ngoài bỏ chạy. Cứ việc thiếu niên kia cưỡi xe ngựa lần cận tại gang tấc, nhưng hắn đã không dám vọng tưởng tiếp tục đâm giết. Tại những này Sơn Nhạc võ tướng trước mặt, bọn hắn căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội. Hiu liu liu, tiêu sợ hãi nổi lên bốn phía, cơ hồ là đồng thời, tất cả đập ra thích khách toàn bộ bắn ngược mà quay về, lấy so lúc đến tốc độ bắn bay ra ngoài. Chỉ là bọn hắn nhanh, có người so với bọn hắn tốc độ càng nhanh. Giang giác giang giác. Một trận làm cho người lợi mỏi như dây cung rung động âm thanh cấp tốc trong hư không vang lên, không đợi những này thích khách chạy ra vòng đây, một đạo bạch quang gió trì điện sạn đột nhiên bay lượn mà ra. Đạo bạch quang kia lướt qua, phát ra trận trận oanh minh, hư không đều phảng phất đã nứt ra, giữa không trung càng ẩn ẩn lộ ra từng đợt dãy núi hư ảnh, khiến người ta cảm thấy một trận nặng như Thái Sơn áp lực. A. Không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bạch quang lướt qua, trong nháy mắt đem một thích khách thân thể xuyên qua, lực lượng khổng lồ dư thế không ngừng, lại dẫn tên này thích khách thi thể một đường hướng phía trước. Theo sát lấy xuyên thủng tên thứ hai thích khách lồng ngực, đem hai người thân thể một mực đính tại một gốc to lớn trên cành cây. Dầm dầm, khắp cây cành lá rơi xuống, hai người kia thi thể treo ở trên cành cây, hai tay rủ xuống, không lúc đích. Thẳng đến lúc này mới nhìn rõ, đạo bạch quang kia thình lình chỉ là một thanh dài ba thước kiếm. Hiu hiu hiu. Chỉ bất quá giây lát thời gian, tất cả thích khách liền giống như gió thu quét lá rụng, hoặc là bị đóng đinh tại trên cành cây, hoặc là rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ bị từng cái tiêu diệt. Mà thoát được xa nhất, không ai qua được tên thích khách kia thủ lĩnh, nhưng mà liền xem như hắn, cũng không thể chân chính đào thoát. Anh. Trong cõi u minh chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, tên thích khách kia thủ lĩnh vừa mới chạy ra hơn 10 trượng, một cỗ khổng lồ áp lực giống như thiên thạch rơi xuống, từ phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên ép xuống xuống tới, sau đó đem hắn từ không trung hung hăng rơi đập tiến bên trong lòng đất. Cái kia tên là thủ thích khách thủ lĩnh chỉ nghe được phía sau lưng xương cổ sống phát ra một trận liên miên bạo hưởng, sau đó liền bị trực tiếp chấn thành số tiết, thể nội tất cả chân khí cũng bị toàn bộ đánh tan. Nghiệt trướng, tại kình thiên ti trước mặt, ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao? Một cái thanh âm hùng hậu từ đỉnh đầu truyền đến, chỉ là thanh âm băng lãnh. Lãnh khốc không mang theo mảy may tình cảm. Kia dáng người to con Sơn Nhạc tướng quân vậy mà tự mình xuất thủ, một cước đạp gãy tên thích khách kia thủ lĩnh xương của sống, cũng đánh gãy hắn tất cả sinh cơ. Cuối cùng một sát na, tên thích khách kia thủ lĩnh trong mắt hiện ra một vòng thật sâu tuyệt vọng. Bị người mưu hại. Trong lòng của hắn đắng chát vô cùng, biết lần này bọn hắn là triệt để cắm. Chương 50. Người nhà đoàn tụ bọn hắn mặc dù là thích khách, nhưng cùng kia cái gọi là tà giáo căn bản không có nửa điểm liên quan, chỉ là đối phương hiển nhiên đem hết thảy đều tính toán rõ ràng. Là hắn sao? Một thiếu niên 15-16 tuổi, tại sao có thể có kín đáo như vậy tâm tư? Cuối cùng vẫn là quá coi thường hắn. Thích khách thủ lĩnh mắt tối sầm lại, sau đó liền cái gì cũng không biết. Trước sau bất quá mấy tức thời gian, tất cả thích khách liền bị toàn bộ đền tội. Mấy tên thân thủ lưu loát quan binh tung người xuống ngựa, sớm xuất hiện tại những cái kia thích khách bên cạnh, đưa tay tìm đòi, liền đem trên người bọn họ gân cốt sờ soạn mấy lần. Gân cốt như lao, trên thân không có nửa điểm thịt thừa, ngón tay đốt ngón tay, trưởng bộ đều có kén, trên người có ngâm độc truy thủ, đây đều là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện thích khách, coi như không phải tà giáo xuất sinh, cũng tuyệt đối là lòng dạ khó lường, có mưu đồ, không có giết nhầm người. Chỉ bất quá một lát, tất cả thi thể liền bị toàn bộ kéo đi, cả mặt đất bên trên vết máu đều bị quét sạch sạch sẽ. Triều đình đối những sự tình này kiện sớm có nghiêm khắc quy củ, những này chém giết tràng diện quá huyết tinh, vẫn là không nên để bình dân trông thấy. Thiếu gia, phía trước xảy ra chuyện. Trên xe ngựa, Giang Bá cũng mở miệng nói, sắc mặt của hắn cũng nhìn tái nhợt vô cùng. Cùng bốn phía chạy trốn đám người, Giang Bá cũng nhìn thụ không ít kinh hãi, loại trang diện này hắn hiển nhiên cũng chưa từng trải qua. Không sao, hiện tại chúng ta có thể an toàn về nhà. Thiếu niên thanh âm từ toa xe truyền đến, thanh âm bên trong không có chút nào gợn sóng, lộ ra dị thường bình tĩnh. Ai cũng không nhìn thấy, Trần Thiếu Quân một thân nho sam, thân thể ngửa ra sau, nghiêng nghiêng tựa ở vách thùng xe bên trên, tay phải của hắn ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng gõ động, nâng lên hạ xuống vô cùng có vật luật. Trước mắt đây hết thể nhìn như bỗng nhiên, nhưng lại sớm tại thiếu niên trong dự liệu, bởi vì đây vốn chính là kiệt tác của hắn. Chuyện của tứ hoàng tử tình hiện tại còn dư sóng gió tiêu, triều đình còn tại trắng trận truy tra cùng tứ hoàng tử cùng cái kia vực khí ma thần có liên quan hành tích, Trần Thiếu Quân thậm chí ngay cả Kinh Triệu Doãn đều không cần kinh động, chỉ là đem cái này tà giáo tin tức bẩm báo lên trên, hết thể liền tự nhiên mà vậy phát sinh. Mà lại Kinh Triệu Doãn còn chưa hẳn đối phó được những này thích khách, nhưng là cùng tà giáo ma thần tương quan kinh động đến Kình Thiên Ti, những này thích khách ngay cả chạy trốn hy vọng sống sót đều không có. Xe ngựa chạy động, chuẩn bị xuất phát, bất quá ngay lúc này, phanh phanh, một trận thanh tịnh hữu lực tiếng đập cửa đột nhiên tại buồng xe ngựa bên ngoài vang lên, cùng một thời gian, một đoàn hùng hậu khí tức xuất hiện tại ngoài xe ngựa. Ừm. Trần Thiếu Quân lông mày nhíu lại, trong lòng rất là ngoài ý muốn. Kình Thiên Ti người từ trước đến nay lôi lệ phong hành, thích khách đền tội, bọn hắn đã bắt đầu rút lui, người nào ở thời điểm này đột nhiên bái phỏng? Mà lại hắn để Kim Nhất Lôi làm việc thời điểm, căn bản không có lưu lại tính danh, Kình Thiên Ti người không nên biết là hắn đi. Xin hỏi thế nhưng là Trần công tử? Ngoài cửa sổ xe thanh âm nho nhã lễ độ, cực kỳ cung kính, nghe không giống có ác ý. Trần Thiếu Quân trầm ngâm một lát, đưa tay đẩy, rất nhanh đẩy ra cửa xe ngựa. Ngoài xe ngựa, một 22-21 tuổi thanh niên áo trắng túc thủ mà đứng. Ngươi là? Trần Thiếu Quân thử thăm dò nói. Tại hạ là trước đây không lâu phụng thái tử Thiếu Bảo cùng hoàng thái tử chi lệnh, đến đây âm thầm bảo hộ công tử. Tại hạ lúc đầu vừa mới chuẩn bị động thủ, không nghĩ tới Kình Thiên Ti người đột nhiên xuất động, xin hỏi thế nhưng là công tử thụ ý sao? Thanh niên áo trắng kia ôn hòa nói. Thái tử Thiếu Bảo, hoàng thái tử. Trần Thiếu Quân nghe vậy, trong lòng rất là ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cũng hơi có chút cảm động. Hoàng cung sự kiện biết hắn thân phận chân thật người không nhiều, thái tử tam sư ngay tại trong đó. Sự tình đã kết thúc, Trần Thiếu Quân vốn cho là đối với những đại nhân vật này tới nói, sau đó căn bản sẽ không lại lưu ý hắn, không nghĩ tới, thái tử tam sư tựa hồ đã có chỗ đoán trước, còn âm thầm phái người bảo hộ hắn. Không phải, ta cũng không biết Kình Thiên Ti người vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Trần Thiếu Quân vội vàng phủ nhận nói, loại chuyện này bây giờ không có tất yếu quá mức để cho người ta biết được, mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Kim Nhất Lôi cũng không phải đến Kình Thiên Ti báo cáo, Kình Thiên Ti chỉ là bị kinh động mà thôi. Đúng rồi, điện hạ thế nào? Đã triệt để thức tỉnh sao? Trần Thiếu Quân nói. Điện hạ xác thực đã thức tỉnh, có thể bình thường ăn cùng đi lại, chỉ là cung trong sự vụ bận rộn, mà lại hoàng hậu nương nương cưỡng chế điện hạ hảo hảo tĩnh dưỡng, không được ra ngoài, cho nên điện hạ tạm thời còn không cách nào tùy ý đi lại. Bất quá điện hạ nâng ở hạ mang đến một vật, mệnh ta đặc biệt giao cho công tử. Tên kia thanh niên áo trắng nói tại ngực tìm đòi, rõ ràng là một khối bốn trảo kim long lệnh bài. Đông cung thái tử. Phía trên hiện ra mấy cái văn tự tới. Là thái tử lệnh bài. Trần Thiếu Quân trong mắt khó nén kinh ngạc. Vâng. Lần này nếu không phải công tử, chúng ta điện hạ còn không biết có thể hay không tỉnh lại, điện hạ cũng cảm niệm công tử ân tình, cho nên cố ý đưa tới vật này, công tử không ngại nhận lấy, ngày sau luôn có cần dùng đến địa phương. Thanh niên áo trắng kia trầm giọng nói. Trần Thiếu Quân nghe vậy rất là kinh ngạc, đại thương hoàng đế kỳ thật đã ban thưởng qua hắn, hoàng thái tử căn bản không có tất yếu làm như thế. Xem ra nghe đồn không giả, vị này Đông cung thái tử xác thực trạch tâm nhân hậu, có phong phạm. Trần Thiếu Quân trong lòng lập tức nhiều hơn rất nhiều hảo cảm. Hiện tại Trần gia vẫn là sự suy thoái thời điểm, mà lại khó bà ảo gần bên trong vị kia không có mới hành động, Trần Thiếu Quân trầm ngâm một lát, cũng liền dứt khoát nhận. Hàn huyên một lát, tên kia thanh niên áo trắng rất nhanh rời đi, Giang Bá khu động lấy xe ngựa cũng rời đi nơi đây. Rốt cục lại trở về. Sau một lát, Trần Thiếu Quân rốt cục lại về tới Trần gia phủ đệ, gió thổi qua, đầy trời láng lô đồng liền từ trong đình viện tung bay ra. Cứ việc ở chỗ này sinh sống hơn 10 năm, nhưng là lần này trở về, Trần Thiếu Quân trong lòng cảm thụ lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Phụ thân, đại ca. Trần Thiếu Quân trong lòng sốt ruột, tràn đầy chờ đợi, vội vã vượt qua đại môn, đi vào. Nguyên bản cần hơn 10 bước lộ trình, bị hắn ba chân bốn cẳng, cấp tốc lướt qua. Ha ha, tiểu đệ. Không đợi Trần Thiếu Quân bước vào đình viện, một trận cởi mở tiếng cười to đột nhiên ở bên tai vang lên, trước mắt quang mang lóe lên, một bóng người mang theo một cỗ cùng giá khí tức, đột nhiên vắt ngang trước người, một tay lấy Trần Thiếu Quân ôm lấy, giơ lên thật cao. Đại ca thế nhưng là đợi ngươi đã nửa ngày, nhìn thấy ta cao hơn không? Một con khoan hậu đại thủ hung hăng đập vào Trần Thiếu Quân phía sau lưng, dù là Trần Thiếu Quân đã đạt đến khí võ cảnh tu vi, cũng bị một trường này đập đến huyết khí lưu động, gương mặt đỏ bừng, khí đều nhanh không kịp thở. Thả ta xuống, mau buông ta xuống. Trần Thiếu Quân một bên cười to, một bên dùng sức giãy giụa lấy. Loại này bạo lực cảm giác tuyệt đối không sai, là chí thân đại ca không thể nghi ngờ. Từ nhỏ đến lớn, Trần Thiếu Quân đều là như thế tới. Mặc dù đã 15 tuổi, vóc dáng đã cao lớn rất nhiều, nhưng là tại đại ca Trần Chính Triệt trước mặt, vẫn là thấp một màn lớn. Không thả, chính là không thả. Ha ha ha. Trước người lớn cái thanh niên ngược lại càng phát ra hăng hái, duỗi ra một cái tay đến, đặt ở Trần Thiếu Quân trên đầu, đem hắn tóc vào một mảnh lộn xộn. Tốt, còn không có não đủ sao? Ngay tại Trần Thiếu Quân sắp tuyệt vọng thời điểm, một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại trong đình viện vang lên. Nghe được cái thanh âm kia, huynh đệ hai người đều là toàn thân run lên, cứng lại ở đó không nhúc nhích. Vâng, phụ thân. Trần Chính Triệt mặc dù tại tiểu đệ trước mặt một mặt ủng dã, nhưng lúc này lại giống như chuột thấy mèo, thành thành thật thật đem Trần Thiếu Quân buông xuống, cúi đầu rất cung kính đứng ở một bên. Trần Thiếu Quân trong lòng cũng bản năng dâng lên một cỗ kính ý cảm giác. Phụ thân. Trần Thiếu Quân kêu một tiếng, cũng ngoan ngoãn đứng qua một bên. Quân quân thần thần phụ phụ tử tử, đây là nho gia giáo nghĩa. Trần Thiếu Quân mẫu thân tại bọn hắn lúc còn rất nhỏ liền không có ở đây, phụ thân một tay đem bọn hắn nuôi lớn, dạy bọn họ học vấn cùng làm người, trong nhà có được trí cao vô thượng địa vị, mà lại phụ thân là nho học mọi người, tính tình cứng nhắc, dù là tính tình nhảy thoát như đại ca, cũng chỉ dám ở bí mật cùng Trần Thiếu Quân chơi như vậy náo. Nếu như bị phát hiện, sau đó tránh không được dừng lại trách phạt. Còn đợi tại cửa ra vào làm gì? Tiến đến. Trần Tông Hy khoan bảo đại tụ, gánh vác lấy tay, vươn xuống câu nói này, lập tức mở rộng bước chân đi vào, hiếm thấy không có trách phạt huynh đệ hai người. Rõ. Huynh đệ hai người quy củ, thở mạnh cũng không dám, đi theo đi vào. Chưa từng có tại Ôn Lu, không có quá nhiều hàn huyên, thậm chí ngay cả trước đó kém chút để cả nhà cửa nát nhà tan cuộc chiến giữa các hoàng tử đều chưa từng nhắc lên, hết thảy bình tĩnh tựa như cái gì cũng không có xảy ra, thật giống như quá khứ phổ phổ thông thông thời gian đồng dạng. Cái này cùng Trần Thiếu Quân trong lòng mong muốn hiển nhiên không giống nhau lắm, nhưng không biết tại sao, Trần Thiếu Quân trong lòng ngược lại cảm giác ấm áp. Đây mới là ta muốn a. Đời trước Trần Thiếu Quân là cô nhi, cũng không có thể nghiệm qua bình thường gia đình, bất quá chính vì vậy, hết thảy trước mắt mới khiến cho hắn càng thêm chân quý, cũng phá lệ an tâm. Giang Bá, Hồng Liên toàn bộ trở về, Trần gia lại dâng lên lượn lờ khói bếp. Rất nhanh liền đến tối. Từ xảy ra chuyện đến nay, đây là Trần gia phụ tử ba người lần thứ nhất cùng một chỗ ăn cơm. Trần gia cơm rất đơn giản, chỉ có ba cái đồ ăn, một cái hành lá trộn lẫn đậu hũ, một cái rau xanh, một đĩa trứng trắng. Trần Thiếu Quân tinh tế nhai lấy cơm, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía gần trong gang tấc phụ thân. Đối với phụ thân Trần Tông Hy, Trần Thiếu Quân lại yêu, lại kính, lại sợ, điểm này cũng không có bởi vì đã thức tỉnh ký ức mà thay đổi. Bất quá sau một khắc, ngay tại Trần Thiếu Quân túi đầu sát na, trước mắt quang mang lóe lên, trong tầm mắt thình lình nhiều một đôi đũa, kẹp lấy mấy khối đậu hũ, để vào Trần Thiếu Quân trong chén. Chỉ như vậy một cái thật đơn giản cử động, Trần Thiếu Quân, Trần Chính Triệt huynh đệ hai người đều ngây dại. Cha! Trần Thiếu Quân một mặt kinh ngạc. Phụ thân! Một bên đại ca Trần Chính Triệt càng là trợn mắt hốt mồm. Phụ thân luôn luôn nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn đều ăn nói có ý tứ, từng có lúc phụ thân lại còn sẽ cho tiểu đệ gấp thức ăn. Thừa dịp lần này tất cả mọi người tại, vi phụ có kiện sự tình muốn nói. Ngược lại là Trần Tông Hy buông xuống đũa, một mặt bình tĩnh, tam ti hội thẩm, hết thảy tất cả đều đã tra ra, trước đây không lâu, vi phụ thu được triều đình tin tức, chức quan không thay đổi, bất quá quan giai nhưng từ tổng tam phẩm bằng cách biến thành chính nhị phẩm. A, quá tốt rồi. Trần Chính Triệt đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, một mặt hưng phấn. Mặc dù chức quan không thay đổi, nhưng là văn cách cải biến, trình độ nào đó, thậm chí lớn hơn chức quan biến hóa. Một sát na này, hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì phụ thân sẽ thái độ khác thường, nhìn cùng bình thường khác biệt, thậm chí còn có thể cho tiểu đệ gấp thức ăn. Bất quá phụ thân, triều đình vì sao lại thăng chức ngươi con trai? Trần Chính Triệt vô ý thức nói. Chương 51. Bất lao thần y điệp. Phụ thân đảm nhiệm thị lang bộ hộ đã có hơn 10 năm quan cảnh, một mực không có thăng chức qua, quan trai cũng chưa từng biến hóa, mà lại văn đạo có nghiêm khắc quý củ, đường thăng thiên so với võ tướng phải gian nan nhiều lắm, coi như cả một đời không thăng chức cũng không thể bình thường hơn được. Đây cũng là vi phụ nghi ngờ địa phương, triều đình mặc dù thông chi ta chuyện này, nhưng cũng ngự yên không rõ, cũng không có nói nguyên nhân cụ thể. Trần Tông Hy nói nhíu mày. Triều đình kỳ thật đề cập tới thăng chức nguyên nhân, nhưng là chỉ nói dạy con có phép bốn chữ, chẳng lẽ là bởi vì trưởng tử Trần Chính Triệt được oan, biến tướng tiến hành đền bù. Nhưng là loại chuyện này chưa từng tiền lệ, mặt khác, hắn cũng thử qua hỏi thăm tên kia công công, nhưng này tên công công tựa hồ mình cũng biết có hạn, căn bản trả lời không được hắn cái gì, đến mức Trần Tông Hy đến bây giờ đều không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, phụ thân, ngươi tiểu nói này, Hải Nhi cũng nhớ tới một sự kiện, lần này bệ hạ thiên hạ đại xá, trốn qua một kiếp, triều đình bên kia cũng cho ta biết, quan phục nguyên trước, hơn nữa còn thăng chức một cấp, thành biên giáo úy. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đại ca Trần Chính Triệt đạo, đồng dạng nhíu mày. Hai cha con trầm ngâm không nói, ngược lại là một bên Trần Thiếu Quân có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai phụ thân cùng đại ca còn không biết. Trần Thiếu Quân hơi suy nghĩ, trong nháy mắt hiểu được. Lúc ấy mình cầu đại thương hoàng đế không muốn đem việc này công khai, không muốn để cho quá nhiều người biết, triều đình cũng là làm như vậy. Lại thêm cái kia tà giáo còn không có diệt trừ, tứ hoàng tử vây cánh cũng không có triệt để điều tra rõ ràng, triều đình bên kia có chỗ cố kỵ, cho nên đoán chừng nói không rõ ràng lắm, cho nên phụ thân cùng đại ca đến bây giờ cũng còn không biết, hết thảy đều cùng mình có quan hệ. Bất quá ta nhớ kỹ bệ hạ nơi đó chỉ ban thưởng phụ thân, cũng không có nói tới đại ca, chuyện này là sao nữa? Trần Thiếu Quân nghĩ tới đây, trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là hoàng thái tử ý tứ? Là, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Hoàng thất chư hoàng tử bên trong, Đông cung thái tử được sủng ái nhất tin, nếu như là hắn nói lên yêu cầu, chỉ sợ bệ hạ sẽ không cự tuyệt. Khác một bên, phụ thân Trần Tông Hy cùng phụ thân Trần Chính Triệt lại cũng không biết Trần Thiếu Quân ý nghĩ. Lần này chúng ta Trần gia phụ tử có thể trốn qua một kiếp, cũng là may mắn, nói đến còn muốn tạ ơn vị kia bất lao thần y Liễu Trần Nhi, ngươi ở kinh thành cũng nhận biết không ít bằng hữu, như có khả năng, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới cái kia bất lao thần y Liễu. Bị người tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo, nếu như không phải vị kia bất lao thần y Liễu, chúng ta Trần gia còn không biết là bực nào hạ chẳng. Trần Tông Hy nghiêm mặt nói. Bất lao thần y Liễu. Trần Thiếu Quân ở một bên kinh hãi đuốt đều muốn rơi mất. Chẳng lẽ không phải mình sao? Triều đình nơi đó đến cùng là thế nào chuyện, làm sao còn chạy đến một cái bất lao thần y rồi? Vẫn là cái nào gan to bằng trời ra hỏa, dám thay thế công lao của mình. Không chỉ như vậy, phụ thân trở về có một hồi, Trần Thiếu Quân vẫn cho là Sông Bố Đồ nhiều ít ít hướng phụ thân đề cập qua một chút, chẳng lẽ nói, phụ thân vừa về đến, Giang Bá liền vội vã nói với mình, đến mức đến bây giờ đều không có cơ hội nói ra sao? Lao ra. Ngay lúc này, một tiếng nói giản mùa đột nhiên vang lên, kỳ thật cái kia Bất Lao thần y chính là thiếu gia. Vừa dứt tiếng, trên bàn cơm bỗng nhiên yên tĩnh. Giang Bá, ngươi đang nói cái gì? Trần Tông Hy dừng lại bữa, thật sâu nhíu mày, nhìn về phía Trần Thiếu Quân sau lưng bưng đĩa tiến đến Giang Bá. Chuyện này lúc đầu đã sớm muốn nói cho lão gia, bất quá một mực chưa kịp nói, lão gia cùng đại thiếu gia bị bắt trong khoảng thời gian này, tiểu thiếu gia xác thực chịu không ít khổ, mà nên ngày tiểu thiếu gia yết bảng vào cùng, ta cùng Hồng Liên thấy rất rõ ràng, lúc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Giang Bá trầm giọng nói. Cái gì? Giang Bá vừa dứt tiếng, Trần gia phụ tử hai người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt là Trần Thiếu Quân đại ca Trần Chính Triệt càng là mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đối diện Trần Thiếu Quân. Bất Lao thần ý chính là tiểu đệ, là tiểu đệ cứu được bọn hắn. Cái này sao có thể? Cứ việc đối nhà mình tiểu đệ phi thường bảo vệ, nhưng Trần Chính Triệt cũng biết tiểu đệ thiên tư ngu dốt, mà lại Trần gia là văn đạo thế gia, cũng sẽ không ý thuật, hắn làm sao có thể buồn sự lớn như vậy? Chỉ là, Giang Bá một mặt nghiêm túc, căn bản không giống nói đùa, mà lại từ nhỏ đến lớn, Giang Bá cũng chưa từng nói láo. Là những người khác thì cũng thôi đi, nếu như là từ Giang Bá trong miệng nói ra, chuyện này tuyệt sẽ không là giả. Tiểu đệ, Trần Chính Triệt giật mình nhìn xem Trần Thiếu Quân, cũng không biết nên nói cái gì. Quân nhi, việc này thật chứ? Một bên Trần Tông Hy cũng nhìn về phía Trần Thiếu Quân, thần sắc của hắn bình tĩnh, nhưng từ trong giọng nói lộ ra từng tia gợn sóng đến xem, hắn nhận xung kích chỉ sợ so Trần Chính Triệt còn một lớn. Trần Thiếu Quân trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Nhưng ngươi là từ nơi nào học được loại bản lĩnh này? Trần Tông Hy cau mày nói. Đây mới là đám người khó mà tin được địa phương, Trần Thiếu Quân mới bao nhiêu lớn niên kỷ, ngay cả kinh sư đều chưa từng rời đi, hắn từ đâu tới như thế lớn bản sự, có thể trị hết hoàng thái tử. Mà lại hoàng thái tử xảy ra chuyện về sau, có đại lượng thần y tiến cung trị liệu, nhưng toàn bộ thất bại, những này tại Trần Tông Hy tiến vào Tam Tỉnh Thánh Điện trước đó đều là biết đến. Biết con không khác ngoài cha, mình nhỏ như vậy hải tử lại từ đâu tới bản sự? Việc này nói rất dài dòng, phụ thân còn nhớ rõ Hải Nhi buồn ngủ, một mực không đánh nổi tinh thần sao? Hải Nhi cũng là cơ duyên xảo hợp gặp được một vị tiền bối, nói linh khiếu bị phòng, giúp ta đả thông linh khiếu, mặt khác còn giao ta một chút bản sự, nói là có thể cứu ra phụ thân cùng đại ca. Trần Thiếu Quân trầm mặc thật lâu, mở miệng nói: vấn đề này, kỳ thật hắn tại Văn Miếu thời điểm ngay tại suy nghĩ, hoàng thái tử sự tình vô luận như thế nào đều không bước qua được, Trần Thiếu Quân cũng nghĩ đem tất cả mọi thứ đều từ đầu chí cuối nói cho người nhà, bất quá chuyển thế trùng sinh quá mức kinh người, chỉ sợ nói ra, phụ thân cùng đại ca cũng chưa chắc tin tưởng. Mà lại hiện tại thực lực mình thấp, tiên giới sự tình tùy tiện nhấc lên, sẽ chỉ vì Trần gia mang đến tai họa, chỉ có thể tạm thời giấu giếm, chỉ có thể chờ đợi về sau sự tình kết thúc mỹ mãn, mới có thể toàn bộ đỡ ra. Ồ, ngoài dự liệu, nghe được Trần Thiếu Quân giải thích, Trần Tông Hy chỉ là hơi nhíu cao mày, như có điều suy nghĩ, ngươi vừa mới tiến tới thời điểm, vi phụ liền phát giác chân ngươi bước kiên định, ánh mắt thanh tịnh, cùng di vãng cũng không giống nhau, nguyên lai là có cao nhân tương trợ. Nếu có cơ hội, thay vi phụ dẫn tiến sư phụ ngươi, vi phụ muốn làm mặt gửi tới lời cảm ơn. Mặt khác, đã ngươi sư phụ chỉ nói cho ngươi hắn là Bất Lao thần y, không muốn lấy chân diện mục gặp người, tất nhiên là có chỗ lo lắng, ngươi nhớ lấy về sau cùng hắn có quan hệ sự tình, không thể quá nhiều cùng người khác nhắc lên. Nghe được phụ thân lời nói, Trần Thiếu Quân toàn bộ đều ngây dại. Hắn lúc đầu coi là còn muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể để cho phụ thân cùng đại ca tin tưởng, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thuyết phục, mà lại phụ thân còn trái lại để cho mình không muốn tiết lộ Bất Lao thần y tin tức. Đây có phải hay không là quá dễ dàng một điểm? Trần Thiếu Quân trong lòng luôn cảm giác có chút là lạ. Bất quá hơi trầm tư, Trần Thiếu Quân liền kịp phản ứng, đây là một cái vạn đạo hiện thánh thế giới, ngay cả văn khí đều có thể hiện thánh ngưng kết, các loại cao thủ kỳ ngộ càng là nhiều vô số kể. Mà lại cẩn thận hồi tưởng, chính mình lúc trước bị Bắc Đầu Tiên Tôn mang lên tiên giới, trở thành tông môn nhỏ nhất cũng là vị cuối cùng chân truyền đệ tử. Không phải muốn so trước mắt mình nói tới kỳ ngộ ly kỳ mà lại khoa trương được nhiều sao? Vâng, phụ thân. Trần Thiếu Quân không dám nhiều lời, vội vàng túi lầu đáp. Ha ha, quá tốt rồi. Trần Thiếu Quân thanh âm vừa dứt, một cái đại thủ, năm ngón tay xuề ra, lập tức rơi vào trên đầu của hắn, hung hăng giày xéo tóc của hắn. Tiểu đệ, ta liền biết, phụ thân là nho đạo mọi người, ngươi tuyệt không có khả năng là cái gì chuyện dở, một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ khai thiếu. Đại ca Trần Chính Triệt một mặt hưng phấn, nhìn so Trần Thiếu Quân còn cao hứng hơn, mà Trần Thiếu Quân thì là một mặt u oán. Cái gì chuyện dở? Có như thế bẩn thỉu mình tiểu đệ sao? Dừng lại tiệc tối kết thúc, lại ứng phó phụ thân cùng đại ca để ra nghi vấn, Trần Thiếu Quân rất mau trở lại đến gian phòng. Phụ thân cùng đại ca trở lại Trần gia, hết thảy đều khôi phục tường hòa yên tĩnh, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, có lẽ chính là bởi vì đoạn này nhẹ nhõm, Trần Thiếu Quân hôm nay rất nhanh liền cảm thấy mỏi mệt, chỉ chốc lát sau liền ngã trên giường ngủ thật say. Ầm ầm. Trong cõi u minh, một đạo kinh lôi đột nhiên ở bên tai nổ tung, sau một khắc, trước mắt quang mang lóe lên. Vô số quang ảnh ở trước mắt biến ảo chập chờn, Trần Thiếu Quân cũng giống như một mảnh lá rụng, tại vô tận gợn sóng bên trong chìm chìm nổi nổi, lão đảo chờ đến hết thể dừng lại xuống tới, Trần Thiếu Quân phát hiện mình đứng tại một mảnh phố xá sầm uất bên trong. Ngay tại phố xá sầm uất âm u khắp trốn trong ngõ nhỏ, Trần Thiếu Quân nhìn thấy một cái đứa bé ăn xin nằm ở nơi đó. Tóc của hắn rối tung, toàn thân vết bẩn, hơn nữa thoạt nhìn thường xuyên ở vào trạng thái đói bụng, đến mức đói gầy trơ cả xương, nhưng hắn ánh mắt lại tràn đầy linh tính, cố chấp mà kiên định. Bên cạnh hắn, nằm sấp một cái khác đầu gầy trơ cả xương chó. Một người một chó gục ở chỗ này không lúc đích. Phố xá sầm uất bên trong người đến người đi, nhưng không có bất luận kẻ nào nhìn đứa bé ăn xin một chút, cũng không có bất kỳ người nào cho hắn bố thí. Tu cục, một trận bụng đói kêu vang thanh âm từ trong bụng truyền đến, đứa bé ăn xin trầm mặc một lát, từ trong ngực móc ra một điểm cuối cùng lớn chừng bằng móng tay màn đầu. Đây là hắn từ một đống rác rưởi bên trong tìm ra, màn đầu đã phát khô, phát cứng rắn, mặt ngoài thậm chí xuất hiện một chút hoàng ban, nghe đi lên thậm chí còn tản ra một cỗ siêu vị, nhưng đứa bé ăn xin lại coi như chất bảo, một mực cất giấu trong người. Đây đã là hắn sau cùng khẩu phần lương thực. Đứa bé ăn xin chậm rãi đem điểm này màn đầu đưa đến bên miệng, ngay tại lúc há miệng một sát na, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên phát ra một trận thật dài thở dài, xoay người lại, đem trong lòng bàn tay điểm này màn đầu đưa tới bên cạnh đầu kia gầy trơ cả xương chó con bên miệng. "Ăn đi, ăn xong điểm ấy liền đi đi thôi, sống thật khỏe, chí ít ngươi còn có hy vọng sống sót." Ô chó con nhìn xem một bên đứa bé ăn xin, miệng bên trong phát ra một tiếng rên rỉ. Ngay tại lúc này, một cái thuần hậu mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên ở trên đỉnh đầu vang lên, "Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì?" Trần Thiếu Quân nhìn thấy một đạo bảo lão giả không biết lúc nào xuất hiện tại đầu ngõ, tại một người một chó trước mặt ngồi xổm xuống, hướng phía một người một chó vươn bàn tay của mình. Trong mắt của hắn tràn đầy tự ái. "Sư phụ." Nhìn thấy tên kia đạo bảo lão giả, Trần Thiếu Quân không tự chủ được nói ra hai chữ. Chương 52. Thí sư màn đêm buông xuống. Ầm ầm, quang mang lóe lên, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, Trần Thiếu Quân nhìn thấy sư phụ mang theo mình đứng tại một đầu cao lớn kim sắt trên bậc thang, xung quanh là đầy trời tiên hạ. Trần Thiếu Quân mặc mặc áo gấm đạo bào, hào quang bắn ra, sớm đã không phải nguyên lai bẩn thỉu dáng vẻ. Hắn đứng tại trên bậc thang, nhìn thấy nơi xa trên đám mây hiện ra mảng lớn cao tới trăm trượng, mỹ luân mỹ hoán kim sắc cung vũ. "Quân nhi, nơi này chính là tiên giới, từ nay về sau, ngươi chính là ta bắt đầu tiên môn đệ tử. Vi sư sẽ đem một thân sở học đều truyền thụ cho ngươi, ngươi chính là vi sư cái cuối cùng quan môn đệ tử, cũng chính là cái này chư thiên vạn giới kiệt xuất nhất tiên nhân." Trước mắt hình tượng lần nữa biến hóa, Trần Thiếu Quân thấy được sư phụ tự mình dạy mình đọc sách viết chữ, tay nắm tay dạy mình luyện công tu hành, vì chính mình làm kiện thứ nhất pháp khí mà cao hứng, cổ vũ mình tại thất bại thời điểm tiếp tục kiên trì. Chuyện cũ từng màn hiện trong lòng. "Sư phụ." Trần Thiếu Quân kìm lòng không được nói ra hai chữ này, khóe mắt lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Tất cả đủ loại đều lấy biến mất, sư phụ sẽ không còn được gặp lại. Ầm ầm, lại là một trận kinh lôi nổ tung, lần này vô tận mây đen quần quật mà đến, đem hết thảy tất cả đều bao phủ, Trần Thiếu Quân ý thức ngơ ngơ ngắc ngác, ngay tại cái này trong bóng tối vô tận phiêu phiêu đãng đãng, chìm chìm nổi nổi. Không biết qua bao lâu, ngay tại vô cùng tĩnh mịch bên trong, Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy một vệt kim quang chọc vào mây xanh bên trong, một đạo thanh âm quen thuộc nhỏ bé yếu ớt muội vo ve, ở bên tai vang lên, "Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ." Không đợi Trần Thiếu Quân kịp phản ứng, trước mắt mây đen quần quật tán đi, Trần Thiếu Quân liền thấy quen thuộc một màn. Trước mắt là sụp đổ tiên giới cung điện, một khối viết có bắt đầu tiên môn to lớn bảng hiệu khuynh đảo, rơi đập tại phế tích bên trong, tại kim sắc liệt diễm bên trong cháy hừng hực, mà liền tại cung điện trước đó, Trần Thiếu Quân nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Cùng trong trí nhớ, lục sư huynh mặc bắt đầu tiên tông đạo bào, trên mặt là loại kia quen thuộc không đúng, nhát gan thần sắc, mắt của hắn ra buông xuống, tựa hồ mãi mãi cũng không dám mắt nhìn thẳng người. Bắt đầu tiên môn bảy đại chân truyền đệ tử, cũng không phải là tất cả mọi người cùng đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh như thế thiên tư kinh người, khiến tam giới yêu ma thần Phật cũng vì đó chấn nhiếp chấn sợ, có người bao trùm bát bẩn, uy lâm bát phương, liền có người thực lực thấp, bình thường đến cực điểm. Tại bắt đầu tiên môn, tất cả mọi người biết, lấy Trần Thiếu Quân cùng lục sư huynh tu vi thấp nhất, hai người niên kỷ tương tự, đều là cuối cùng gia nhập tông môn, trong tông môn, thời gian tu luyện còn kém rất rất xa đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Chỉ là giờ này khắc này, trước mắt lục sư huynh cùng trong trí nhớ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, một cỗ hủy thiên diệt địa, đủ để khiến thiên địa hãi nhiên thất sắc lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như là từng đầu như cự long cọ rửa chung quanh thời không. 1, 2, 3, 4 tại lục sư huynh thể nội, Trần Thiếu Quân chí ít cảm thấy hơn 10 đạo khí tức không giống nhau, đồng thời không hợp nhau hủy diệt dòng lũ, những lực lượng này không có một đạo là thuộc về lục sư huynh, nhưng lại đồng thời ở trong cơ thể hắn va chạm, không ngừng trưởng khống thân thể của hắn. Tại những lực lượng này trước mặt, lục sư huynh tựa như khôi lỗi nhỏ bé mà bất lực, Trần Thiếu Quân nhìn xem trên mặt hắn loại kia trước nay chưa từng có bối rối cùng sợ hãi, còn có thật sâu bất lực. "Không phải ta, không phải ta làm, ta không có đối sư phụ tiểu sư đệ, mau cứu ta." Ánh mắt hướng xuống, Trần Thiếu Quân nhìn thấy lục sư huynh hướng phía mình không ngừng quát tay, hắn hai bàn tay bên trên, một mảnh đỏ thắm vết máu chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. "Sư phụ." Nghe được lục sư huynh, Trần Thiếu Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi, vội vàng trong chiều đánh tới. Bắt đầu tiên môn nội điện sớm đã sụp đổ, chỉ có bắt đầu tiên môn mới có thể giải khai cấm chế cường đại từ lâu giải khai biến mất. Ngay tại nội điện chỗ sâu nhất, Trần Thiếu Quân thấy được cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh quen thuộc. Cái kia đạo Trần Thiếu Quân trong suy nghĩ như dãy núi thân ảnh, nghiêng nghiêng ngã trên mặt đất, phía sau lưng một đạo to lớn trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình, cơ hồ muốn thấu đến trước ngực, lộ ra bạch cốt âm u sư phụ. Trần Thiếu Quân kinh hô một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, nhào tới. "Đồ nhi, không cần quản ta, vi sư tính sai, không nghĩ tới bọn hắn mưu đồ sâu như thế, lâu như thế. Bọn hắn còn không có rời đi, đi mau, đi mau." Trần Thiếu Quân nhìn thấy sư phụ sắc mặt như giấy trắng, hắn râu tóc, sợi râu, áo bào bên trên tất cả đều là máu tươi, kia máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cũng nhuộm đỏ hai tay của hắn, bên ngoài khói lửa nổi lên bốn phía, Trần Thiếu Quân cảm giác được vô số khí tức, hướng phía nơi này phi tốc tiếp cận. Tại những này hỗn loạn khí tức bên trong, Trần Thiếu Quân còn cảm thấy mấy đạo khí tức quen thuộc, là mấy vị khác sư minh. "Ở chỗ này, chính là ở đây." "Trần Thiếu Quân, ngươi tên xuất sinh này, ngươi dám thi sư?" Từng đợt tiếng kêu to vang tận mây xanh. không phải ta. Trần Thiếu Quân tức sủi bọt mép, vừa muốn kêu to, ầm ầm, lại là một đạo kim sắc lôi đình ở trước mắt nổ tung, mây đen cuồn cuộn lần nữa từ bốn phương tám hướng cuốn tới, đem tất cả mọi thứ che giấu trong đó. Trong bóng tối, Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy ý thức của mình không dừng lại rơi, một mực hướng phía vô tận vực sâu rơi xuống mà đi. A! Trần Thiếu Quân bỗng nhiên quát to một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Cơ hồ là đồng thời, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống đến, Trần Thiếu Quân sờ lên hậu tâm, mới phát giác toàn thân sớm đã ướt đẫm. Nguyên lai là một giấc mộng. Trần Thiếu Quân lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở phì phò. Cứ việc đã sớm minh bạch kia là một giấc mộng, Trần Thiếu Quân vẫn như cũ nhịn không được nỗi lòng chập trùng, khó mà tự kiềm chế. Sự tình sớm đã quá khứ, tất cả đủ loại sớm đã hóa thành chuyện cũ, nhưng đối Trần Thiếu Quân tới nói, hết thảy giống như hôm qua rõ ràng khắc sâu. Hồi ức chuyện ngày đó, hết thảy có rất rất nhiều điểm đáng ngờ. Sư phụ nhận tập kích, hắn vẫn là cùng Lục sư Minh thoát không được quan hệ, nhưng tất cả mọi người biết Lục sư Minh bất quá chỉ là cái khôi lỗi mà thôi. Hắn tuyệt không có loại thực lực này, càng không khả năng có tấm lòng kia nghĩ đối sư phụ ra tay. Lấy Lục sư Minh kia ít ỏi tu vi, coi như cường đại gấp 10, cũng không đả thương được sư phụ mảy may, mà phía sau kẻ đầu têu chính là Lục sư Minh thể nội những cái kia điều khiển hắn từng đạo cường đại tiên khí. Bắt đầu tiên môn là tiên giới thứ nhất đại tông môn, ở quá khứ thời gian bên trong, đã từng đắc tội qua không ít thế lực này thoát không được quan hệ. Không chỉ như vậy, trận kia biến cố phát sinh thời gian điểm quá đặc thù. Sư phụ vừa mới tuyên bố trưởng môn người thừa kế không lâu, chuyện này liền phát sinh, trọng yếu nhất chính là bắt đầu tiên môn bên trong cấm chế trùng điệp, mỗi một đạo đều vô cùng cường đại, là sư phụ tại đỉnh phong thời điểm bày ra cấm chế cường đại, mà lại chỉ có bọn hắn sư minh đệ 7 người mới biết được giải khai phương pháp, ngoại nhân căn bản không giải được. Nếu như không có người làm nội ứng, dù là ngoại nhân muốn động thủ, cũng tuyệt không có khả năng đạt được. Mà nhất khiến Trần Thiếu Quân đau lòng chính là, ngay tại khống chế Lục sư minh những cái kia cường hành chân khí bên trong, Trần Thiếu Quân rõ ràng cảm giác được mấy cố quen thuộc bắt đầu tiên môn đặc lưu khí tức. Đại sư minh, nhị sư minh, tam sư minh là ai, đến cùng là trong các ngươi ai làm, lại hoặc là các ngươi tất cả mọi người tham dự? Sư phụ đối đãi các ngươi ân trọng như núi, các ngươi làm sao hạ được loại độc thủ này, chẳng lẽ liền vì một cái chức trưởng môn sao? Tại sao muốn dạng này? Ta không phải đã sớm nói, ta vô ý chức trưởng môn sao? Trần Thiếu Quân ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm mặc cho nước mắt từ gương mặt chảy xuống. Bị ngoại nhân ám sát cũng không đáng sợ, bị tin cậy, mà nên làm người nhà, thân nhân người phản bội ám sát, đó mới là làm lòng người đau. Ta nhất định sẽ tra ra chân tướng, bất kể là ai, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Thiếu Quân lòng đang dỉ máu, cả ngón tay bóp vào trong thịt, chảy ra máu đều không tự biết. Một hồi lâu sau, Trần Thiếu Quân rốt cục tỉnh táo lại, tiên phàm cách xa nhau, hắn hiện tại chỉ là thế gian một nhân loại bình thường mà thôi, muốn sư phụ báo thù gánh nặng đường xa, lẫn nhau ở giữa còn có trời cùng đất to lớn hơn câu. Chỉ có tạm thời ẩn nhẫn, tại không người chú ý chỗ góp nhặt thực lực, hậu tích bắt phát, mới có thể quay về tiền giới, thực hiện trong lòng kế hoạch. Chỉ là đây hết thảy còn lâu mới có được dễ dàng như vậy, đối với Trần Thiếu Quân tới nói, còn có quá dài dằng dặc đường muốn đi. Ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng xuyên qua cửa sổ, vẩy vào trên mặt đất, một mảnh tĩnh mịch. Trần Thiếu Quân dứt khoát đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn mơ hồ nhớ kỹ, sư phụ đem mình mang lên bầu trời thời điểm, cũng là dạng này trong sáng trăng tròn. Sư phụ, nói cho ta, đến cùng nên làm như thế nào? Trần Thiếu Quân trong lòng lẩm bẩm nói, trong lòng tưởng niệm vô hạn tăng trưởng. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tựa hồ đáp lại Trần Thiếu Quân thanh âm, một sợi ánh trăng tựa hồ nhận lực lượng nào đó hấp dẫn, đột nhiên, đột ngột không có vào Trần Thiếu Quân trong mi tâm, mà cùng một thời gian, Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy mi tâm nhảy lên, lập tức một đạo quen thuộc thần thức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Quân Nhi, nếu như ngươi có thể thu đến vi sư lưu lại kia ý thức này là ấn, vậy nói rõ vi sư vô tướng chuyển sinh đã thành công, không có ngoài ý muốn, ngươi cũng đã chuyển sinh đến phàm giới, vi sư cũng yên lòng. Một tiếng nói giản mua uy nghiêm mà hùng hậu, đột nhiên chuyển vào Trần Thiếu Quân não hải. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Trần Thiếu Quân toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Sư phụ. Trần Thiếu Quân mặt mũi tràn đầy không thể tin, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, trải qua nhiều lần xác nhận, Trần Thiếu Quân mới rốt cục vững tin hết thảy đều là thật, sư phụ thật tại mình trong thức hải lưu lại một đạo thần thức. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Thiếu Quân phân ra một sợi ý thức cầu thông trong đầu thần thức. Ầm ầm, quang ảnh biến ảo, vô số hình tượng từ trước mắt vút qua, sau một khắc, Trần Thiếu Quân phát hiện mình đột nhiên xuất hiện tại một mảnh hư vô trong hư không, chu vi là tràn ngập kim quang, ngay tại kiếp như đại dương kim quang bên trong, sư phụ một thân đạo bảo, kim quang rạng rỡ, ngồi xếp bằng trong đó. Đỉnh đầu hắn vô ngần tinh không, sau đầu sáng lên đại đạo quang hoàn, tại xung quanh thân thể của hắn, bảy ngôi sao dựa theo bắt đầu thất tinh sắp xếp, bắn ra liệt nhật quang mang. Tại vô tận vạn vực, tinh không cùng hư không phụ trợ dưới, sư phụ cả người hư vô mà mịt, nhìn mười phần thần thánh. Sư phụ, nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, Trần Thiếu Quân tâm thần chấn động, nhịn không được tại hư không quỳ mọc xuống. Cứ việc minh bạch hết thảy trước mắt đều là hư ảo, chỉ là sư phụ lưu lại ý thức là ấn, nhưng Trần Thiếu Quân vẫn như cũng nhịn không được con mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra. Chương 53. Sáu đạo thần biết đứng ốc. Khẽ than thở một tiếng, trong hư không đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng duỗi ra một tay nắm nhẹ nhàng vuốt ve Trần Thiếu Quân đỉnh đầu, "Quên vi sư nói với ngươi sao? Phải kiên cường, vĩnh viễn đều phải tin tưởng mình, vi sư mặc dù không ở bên người ngươi, nhưng cũng vẫn cứ chú ý ngươi." Nước mắt tràn mi mà ra, chảy xuôi đến càng gấp hơn, Trần Thiếu Quân không có phát ra âm thanh, chỉ là yên lặng lau đi nước mắt, ngồi thẳng thân thể, đồ nhi minh mạch. Trước người, sư phụ nhẹ gật đầu, lộ ra vui mừng mỉm cười, nhưng Trần Thiếu Quân rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của hắn trống rỗng vô cùng. Sư phụ trung quy là không có ở đây. Quân Nhi, các đệ tử bên trong, vi sư yên tâm nhất không hạ chính là ngươi, thời gian có hạn, có mấy chuyện ngươi nhất định phải nghe rõ ràng. Bất chi bất giác, bắt đầu tiên tôn thu lại tiểu dung, trở nên ngưng trọng vô cùng. Mặc dù là sư dùng vô tướng chuyển sinh đưa ngươi chuyển sinh ra ngoài, nhưng ngươi nguy hiểm cũng không có giải trừ. Là ngươi mở ra vi sư lưu lại đạo này là ấn, khôi phục trí nhớ kiếp trước thời điểm, bắt đầu trong đại điện, thuộc về ngươi kia ngọn tiên đăng liền sẽ một lần nữa sáng lên, tất cả sư minh đều sẽ biết ngươi còn sống, bọn hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, từ giờ khắc này, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Vi sư chỉ định ngươi vì trưởng môn người thừa kế, bất mãn nhất ngươi, chính là của ngươi ba vị sư minh, vi sư đã ở trên thân thể ngươi lưu lại ân ký, phong bế khí tức, mà lại nhân loại sinh linh nhất bạn, sư minh của ngươi bọn hắn phát hiện ngươi còn sống, cũng sẽ không dễ tìm như vậy ngươi. Vi sư lưu lại ấn ký nhiều nhất 3 năm liền sẽ phá giải, khi đó, sư minh của ngươi liền có thể tùy tiện tìm tới vị trí của ngươi, bởi vậy ngươi chỉ có thời gian 3 năm cố gắng luyện công, trưởng thành đến cùng các sư minh của ngươi chống lại tình trạng. Vi sư tại trong đầu của ngươi lưu lại lục đạo thần thức, chỉ có đạt tới cảnh giới tương xứng mới có thể mở ra đối ứng thần thức. Đây là vi sư tại cuối cùng lợi dụng đại thiên cơ tiên thuật, thôi diễn ra lục đạo cẩm nang, có thể trợ giúp ngươi tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Theo đạo thanh âm này, trong hư không quang mang biến hóa, Trần Thiếu Quân rõ ràng nhìn thấy sư phụ bên cạnh xuất hiện 6 đám u ám thần thức. Vi sư đã thay ngươi sắp xếp xong xuôi hết thảy, nhưng cuối cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, còn nhớ rõ vi sư nói với ngươi sao? Nếu như không có huyết mạch hạn chế, thành tựu của ngươi bất khả hạn lượng, coi như ngươi 6 vị sư minh đệ cũng vô pháp so với ngươi mô phỏng. Vô tướng chuyển sinh thành công, vi sư đã giải trừ huyết mạch của ngươi hạn chế, sau này không còn có người có thể hạn chế ngươi. Quân Nhi, bảo trọng. Nói xong câu đó, bắt đầu tiên tôn tầm mắt chậm rãi khép lại, sau đó hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Tại Trần Thiếu Quân cảm giác bên trong, thuộc về sư phụ khí tức cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại trong hư không kia 6 cái u ám trùng sáng. Sư phụ. Trần Thiếu Quân quỳ túi tại hư không, một hồi lâu sau mới ngồi thẳng thân thể, thần sắc bi thiết. Sư phụ cuối cùng lưu lại ý thức lạc ấn đã biến mất, Trần Thiếu Quân biết, liền ngay cả kia còn sót lại lời nói cũng nghe không tới. Một hồi lâu sau chờ đến tỉnh táo lại, Trần Thiếu Quân mới đưa ánh mắt nhìn về phía sư phụ lưu lại kia lục đạo thần thức. Cái này lục đạo thần thức hoàn toàn u ám, chỉ có ngoài cùng bên trái nhất cái kia đạo thần thức gần ẩn lộ ra một tia sinh động khí tức. Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, rất nhanh phân ra một sợi ý thức trao đổi cái kia đạo thần thức. Quân Nhi, vi sư nói mỗi một chuyện ngươi đều phải một mực nhớ kỹ, ngươi thức tỉnh ký ức về sau, chuyện làm thứ nhất chính là tiến về quỷ tộc địa giới, đoạt được một loại gọi là Tu La Quỷ Hoa thực vật. Loại này Tu La Quỷ Hoa ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm lại kết quả. Vi sư lấy đại thiên cơ tiên thuật đẩy ra, ngươi sau khi giác tỉnh, chính là Tu La Quỷ Hoa kết quả thời điểm. Từ giờ trở đi, trong vòng 3 tháng, ngươi nhất định phải tiến vào nơi đó, thành công thu hoạch được Tu La Quỷ Hoa trái cây. Chỉ có thu hoạch được nó, tiềm lực của ngươi mới có thể tăng lên trên diện rộng, ngày sau tu luyện sự tình nửa mà cơ bội, tiết kiệm đại lượng thời gian. Nếu như không cách nào làm được, ngươi muốn nhiều tu luyện 2 năm, cũng liền mang ý nghĩa kế hoạch triệt để thất bại. Vi sư đã thay ngươi tiêu ký Tu La Quỷ Hoa vị trí, một khi tiến vào quỷ tộc địa giới liền có thể cảm ứng được. Nhớ lấy, vô luận như thế nào, nhất định phải đạt được Tu La Quỷ Hoa. Vừa dứt tiếng, cái kia đạo thần thức liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đạo bạch quang, không có vào Trần Thiếu Quân ý thức chỗ sâu, sau đó không nhúc nhích, không còn bất kỳ biến hóa nào. Trước mắt quang mang lóe lên, Trần Thiếu Quân ý thức trở về bản thể, trước mắt lần nữa biến thành mình quen thuộc xương phòng. Quỷ tộc địa giới, Tu La Quỷ Hoa. Trần Thiếu Quân ngửa đầu, tự lẩm bẩm, trong đầu suy nghĩ chập trùng. Thế giới này, chư thiên vạn giới cùng tồn tại, quỷ tộc địa giới chính là một cái trong số đó. Trần Thiếu Quân tại tiên giới thời điểm, đã từng nghe nói thế giới này, thậm chí có không ít vật liệu luyện khí đều là đến từ quỷ tộc địa giới, bất quá Trần Thiếu Quân nhưng xưa nay đều không có đặt chân qua thế giới kia. Thứ nhất là bởi vì Trần Thiếu Quân tu luyện chính là khí đạo, thứ hai cũng là bởi vì khoảng cách nơi đó quá mức xa xôi. Trần Thiếu Quân chỉ biết là thế giới kia sinh vật cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, tràn đầy hắc ám, mục nát cùng tà ác khí tức. Về phần Tu La Quỷ Hoa, Trần Thiếu Quân ngược lại là hiểu qua một điểm, tại trong một quyển sách đã từng đề cập tới, loại này kỳ hoa dị thảo cực kỳ hiếm có, chân chính chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, coi như tại quỷ tộc địa giới cũng không có bao nhiêu. Bất quá loại vật này đặc biệt nhất địa phương là nó mỗi ngàn năm nở hoa một lần, lần thứ hai nở hoa cùng kết quả toàn bộ trong cùng một lúc hoàn thành, mà lại kết quả thời gian rất ngắn, chỉ có một sát na thời gian, hoa cùng trái cây liền sẽ toàn bộ tiêu tán, căn bản không kịp hái. Cho nên rất nhiều người cho dù phát hiện loại này Tu La Quỷ Hoa cây, cũng căn bản không cách nào lợi dụng, lại càng không cần phải nói nó nở hoa kết trái thời gian lấy ngàn năm làm đơn vị, rất khó tính toán. Ta hiện tại chuyển thế trùng sinh, một thân tu vi mất hết, tình huống bình thường muốn đối kháng đại sư minh bọn hắn khó như lên trời, nếu như không có kỳ ngộ tuyệt không có khả năng, nếu như sư phụ suy tính không sai, cái này Tu La Quỷ Hoa xác thực đối với ta là một lần cơ duyên cực lớn. Trần Thiếu Quân trong lòng như có điều suy nghĩ, bất quá nói dịch hành khó, Trần Thiếu Quân lòng dạ biết rõ, mặc dù có sư phụ chỉ dẫn, muốn đoạt được Tu La Quỷ Hoa cũng tuyệt không có dễ dàng như vậy. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là quỷ tộc địa giới kia ở khắp mọi nơi màu đen phong sát, chính là một cái không cách nào vượt qua nan đề. Quỷ tộc địa giới tính chất cực âm cực hàn, bằng vào ta hiện tại phàm nhân thân thể, chỉ sợ vừa đi đến thế giới kia, liền sẽ bị phong sát ăn mòn, hóa thành một mịn. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, một đôi mày kiếm chậm rãi nhăn lại. Mỗi cái thế giới đều là căn cứ vào khác biệt quy tắc cấu tạo mà thành, liền như là tiên giới toát lên lấy tiên khí, quỷ tộc địa giới đặc thù nhất chính là màu đen phong sát. Coi như rất nhiều võ đạo cao thủ tiến vào nơi đó cũng sẽ hôi phi yên diệt, lại càng không cần phải nói là một cái khí võ cảnh Trần Thiếu Quân. Việc cấp bách vẫn là tăng lên thêm một bước võ công. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, không sai biệt lắm cũng nên khai mạch. Khí võ cảnh hướng xuống chính là khai mạch, đã thông võ giả thể nội chín đầu chủ mạch, mới xem như chân chính bước lên con đường võ đạo. Bất quá chuyện này, lại tạm thời còn không thể để phụ thân biết. Trần gia là văn đạo thế gia, gia giáo cực nghiêm, Trần Thiếu Quân phụ thân Trần Tông Hy từ nhỏ đã cấm chỉ Trần Thiếu Quân luyện võ. Không chỉ là Trần Thiếu Quân, liền xem như đại ca cũng là như thế, bất quá Trần Thiếu Quân từ nhỏ đã biết, đại ca tình huống có chút đặc thù, mà lại liền xem như đại ca, lúc trước cũng là phí hết sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng đạp vào võ đạo chi lộ. Nhưng cũng chính vì vậy, phụ thân Trần Tông Hy đối với hắn yêu cầu cũng liền càng phát ra nghiêm ngặt. Trọng yếu nhất chính là, nho ra bát đại học phái, lấy Trần gia đại biểu tử cử học phái nhất là sự suy thoái, tổng cộng cũng chính là Trần gia phụ tử hai người mà thôi. Phụ thân từ trước đến nay khắc nghiệt, nếu như mình bỏ văn theo võ, tử cử học phái truyền thừa chẳng khác nào đoạn tuyệt, đây là phụ thân vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Trong nhà là tuyệt đối không thể luyện công, chuyện này vẫn là chờ đến về sau lại hướng phụ thân nói rõ. Trần Thiếu Quân quan sát bốn phía một chút, thân thể nhảy lên, lập tức giống như viên hầu từ cửa sổ bên trong chui ra ngoài. Tu vi đạt tới khí võ cảnh, thể nội thanh khí tràn đầy, thân thể liền sẽ nhẹ hơn rất nhiều, tay chân động tác cũng sẽ trở nên phi thường lưu loát, đây cũng là khí võ cảnh võ giả đặc điểm. Ngoài cửa sổ trăng sáng trong sáng, Trần Thiếu Quân tốc độ cực nhanh, tại Trần gia trên tường rào bắt lấy một khối nô ra địa phương, kéo một phát nhảy lên, rất nhẹ nhàng liền từ Trần gia trong phủ đệ lộn ra ngoài. Khoảng cách Trần gia chỗ không xa liền có một chỗ hoang vứt bỏ đã lâu biệt tử chủ nhân sớm đã rời kinh, bởi vì bỏ bê quản lý, bên trong mọc đầy cỏ dại, Trần Thiếu Quân mệnh kim nhất lôi mua nơi này, chuyên môn dùng để luyện công. Đây hết thảy Trần Thiếu Quân tại văn miếu bên trong thời điểm, sớm đã suy nghĩ rõ ràng, đồng thời an bài thỏa đáng. Yên tĩnh không người, bất quá Trần Thiếu Quân cũng không có chủ quan, rất nhanh từ trong ngực móc ra một khối phương phương chính chính chống không ngọc thạch, sau đó từ trong ngực lấy ra bút sát, thanh khí quán chú ngoài bút, cấp tốc tại trong bạch ngọc khắc họa lên tới. Làm đường đường khí quân, muốn tại ngọc khí nội bộ khắc chế vài tòa phòng hộ trận pháp, đơn giản rất dễ dàng bất quá. Xong rồi, Trần Thiếu Quân đem một cỗ thanh khí đánh vào đến trước mắt ngọc khí, không, hiện tại phải nói là pháp khí bên trong, rất nhanh, một trận bạch sắc quang mang bắn ra, đồng thời cấp tốc tại Trần Thiếu Quân trung quanh hóa thành bốn tòa trận pháp, thủ hộ cảnh giới. Tại không có ngoại lực kích thích tình huống dưới bình thường sẽ không phát động, mà một khi gặp được tập kích, thì chí ít có thể vì Trần Thiếu Quân thắng được một tia thở dốc cùng cơ hội phản ứng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Trần Thiếu Quân rất nhanh trong phòng khoanh chân ngồi xuống. Vâng. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Trần Thiếu Quân tâm ý hợp nhất, thể nội thanh khí oanh minh, tựa như triều tịch, tại từng đầu khí mạch bên trong phun trào, sau đó hướng về thông hướng nơi trái tim trung tâm tâm khiếu hung hăng đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Trần Thiếu Quân thể nội phát ra một tiếng sơn băng địa liệt oanh minh, toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu đi theo chấn động, tựa hồ nhận một loại nào đó to lớn xung kích. Võ đạo tu luyện giảng cứu từ ngoài vào trong, lại từ bên trong ra bên ngoài, mà trong ngoài điểm kết nối chính là tâm hồn. Võ đạo trúc cơ về sau muốn chân chính mở ra võ đạo đại môn, nhất định phải mở ra chỗ này tâm hồn. Trọng yếu nhất chính là, nhân thể thần bí nhất chín đầu kinh mạch, toàn bộ đều ở vào đạo này tâm hồn môn hộ về sau. Võ giả muốn hiểu thông thiên địa, có được đủ loại thần thông, so sánh thần phận, tâm hồn chính là đạo thứ nhất đá thử vàng, cũng là đạo thứ nhất nan quan. Không biết bao nhiêu võ giả đều bị ngăn cản ngăn tại chỗ này môn hộ về sau. Chương 54. Đại đạo công xiềng. Lại đến. Lần thứ nhất xung kích thất bại, Trần Thiếu Quân không chút do dự, lần nữa cổ động thể nội thanh khí, giống như vạn đạo dòng lũ, lần nữa đánh phía ngực trái phụ cận tâm hồn. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi một lần va chạm đều sẽ cho thân thể mang đến to lớn xung kích cùng phụ tải, bất quá Trần Thiếu Quân không thèm để ý chút nào, lấy bạch nhật kình trúc cơ uy lực vào lúc này liền hiện lộ ra, cùng võ giả bình thường so sánh, Trần Thiếu Quân gân xương ra rẻ, bao quát thể nội thanh khí phải cường đại mấy lần không thôi. Cường độ còn chưa đủ, nhất định phải tăng lớn xung kích, chí ít nhất định phải dẫn phát ra đại đạo công xiềng. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Trần Thiếu Quân sở dĩ cẩn thận như vậy, tại đạt tới trúc cơ cảnh đỉnh phong khí võ cảnh về sau, không lập tức xung kích tâm hồn nghĩ biện pháp đả thông cảnh giới càng cao hơn, mà là tạm thời dừng lại, cũng không phải là không có nguyên nhân, mà mấu chốt chính là mọi người đều biết đại đạo công xiềng. Đây là đối tất cả võ giả một đạo tiên thiên trói buộc, người bình thường bất kể như thế nào tu luyện, coi như hao phí cả đời thời gian đều khó mà đánh vỡ đạo này đại đạo công xiềng. Mà lại đại đạo công xiềng cực kỳ đặc thù, nhiều nhất chỉ có 3 lần xung kích cơ hội, mỗi thất bại một lần, đại đạo công xiềng giam cầm tác dụng liền sẽ cường hóa một phần, mà thất bại 3 lần về sau, đại đạo công xiềng cố hóa liền không còn xung kích cảnh giới cao hơn khả năng, cả một đời cũng chỉ có thể như thế tầm thường. Không có chút nào do dự, sau một khắc, Trần Thiếu Quân đem toàn thân tất cả khí mạch bên trong thanh khí toàn bộ rút ra không còn, sau đó quán thâu đến khí võ bên trong, được ăn cả ngã về không đánh phía ngực trái phụ cận tâm hồn. Ngay tại lúc này, Trần Thiếu Quân cắn răng nói, ầm ầm, một kích này thiên băng địa liệt, tại Trần Thiếu Quân cảm giác bên trong, kia đinh thai nhức có quanh minh viễn vượt xa quá trước đó bất kỳ lần nào, thậm chí liền ngay cả Trần Thiếu Quân dưới thân mặt đất cũng đi theo khẽ run lên. Một sát na kia, thời gian đều phảng phất chậm lại, to lớn xung kích khiến cho Trần Thiếu Quân trong đầu trống rỗng. Không biết qua bao lâu, rầm rầm, một trận xiềng xích hoạt động âm thanh đột nhiên từ trong thai truyền đến, lúc bắt đầu còn nhỏ không thể thấy, nhưng chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn liền kịch liệt tăng trưởng, cuối cùng tựa như lôi đình to. Rầm rầm, không có chút nào dấu hiệu, liền sau lưng Trần Thiếu Quân ba thước vị trí, một cây to lớn xiềng xích to như thiết quyền, đột nhiên từ trong hư không chui ra, kia xiềng xích giống như là có sinh mệnh, trong hư không hoạt động, sau đó đem Trần Thiếu Quân thân thể quấn quanh một vòng, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ tư từng cây xiềng xích không ngừng hiện, đem Trần Thiếu Quân một mực cuốn lấy. Những này xiềng xích đen như mực, lộ ra một cỗ hắc ám khí tức, mà xiềng xích mặt ngoài thì hiện lên từng đạo phù văn màu vàng, phù văn bên trong ẩn ẩn chứa đại đạo chi lực. Thời khắc này Trần Thiếu Quân tựa như kén, bị tất cả xiềng xích vây quanh ở trung tâm, mà tất cả xiềng xích dây dưa dày đặc nhất địa phương, thình lình chính là Trần Thiếu Quân trái tim. Đây chính là đại đạo công xiềng. Trần Thiếu Quân nhìn xem cái này từng vòng đại đạo công xiềng, trong lòng cũng không khỏi nổi lên đạo đạo gợn sóng. Khí tu cùng võ tu là hai đầu hoàn toàn khác biệt lộ tuyến, tu luyện kinh mạch cùng đối mặt gông cùng xiềng xích hoàn toàn khác biệt. Đây là Trần Thiếu Quân lần thứ nhất chân chính nhìn thấy mình đại đạo công xiềng. Nghe đồn rằng tại viễn cổ thời đại trước đó, chư thiên vạn giới sinh linh lúc tu luyện là không có đại đạo công xiềng nói chuyện, chỉ là về sau giữa thiên địa tựa hồ phát sinh một trận biến đổi lớn, về sau mới xuất hiện đại đạo công xiềng. Không chỉ là nhân loại, thần ma tiên Phật đều là như thế. Nghe đồn không cách nào khảo chứng, bất quá có một chút Trần Thiếu Quân tại tiên giới thời điểm là biết đến, bây giờ toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong tôn quý nhất quan miệng cũng cơ hồ là tại kia trong lúc nhất thời đồng thời xuất hiện. Đại đạo công xiềng là trói buộc, chỉ có đánh vỡ về sau mới có thể nhìn thấy thế giới bản nguyên, tiến quân cảnh giới càng cao hơn. Vâng. Ngay tại đại đạo gông xiềng xuất hiện sát na, Trần Thiếu Quân lập tức cổ động công lực toàn thân, điên cuồng tiêu đốt. Loại này tiêu đốt cùng xung kích tâm hồn là hoàn toàn khác biệt, sẽ vô hạn tiêu hao. Mỗi tiêu hao một phần liền sẽ thiếu một phần, nhưng là Trần Thiếu Quân không thèm để ý chút nào. Võ đạo chân ý chính là lực cũ không đi, lực mới không đến, chỉ có đem những lực lượng này tiêu đốt hầu như không còn, đánh vỡ gông xiềng mới có thể nên đón mới, lực lượng cường đại hơn. Rầm rầm rầm. Một lần, hai lần, ba lần. Trần Thiếu Quân không ngừng cổ động toàn thân thanh khí, điên cuồng tiêu đốt, sau đó bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Xung kích tiêu đốt lên trên thân lít nha lít nhít đại đạo gông xiềng. Giang giác, một tiếng vang dọn, phía ngoài nhất đại đạo gông xiềng bên trên, rốt cục xuất hiện một cái nhỏ bé nhất vết dạng. Vết dạng không ngừng gia tăng, càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng tinh mịn. Sau một lát, Trần Thiếu Quân phía ngoài nhất một đầu đại đạo gông xiềng ứng thanh nổ tung, sau đó là đầu thứ hai, điều thứ ba. Tại Trần Thiếu Quân bất kể đại giới trùng kích vào, càng ngày càng nhiều đại đạo gông xiềng không ngừng bị đánh rách tả tơi, vỡ nát. Bất quá Trần Thiếu Quân tự thân công lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Đương đầu thứ năm đại đạo gông xiềng bị băng liệt, Trần Thiếu Quân thể nội công lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Không được, tiếp tục như vậy, căn bản là không có cách đánh vỡ đại đạo gông xiềng, càng không cách nào tiến quân đến cao hơn một tầng cảnh giới. Trần Thiếu Quân nói thầm, đại đạo gông xiềng là không tồn tại mở ra một nửa thuyết pháp, cũng không tồn tại lần này đứt đoạn mấy đầu đại đạo gông xiềng, còn lại lần sau lại đi đánh gãy, đại đạo như nước chảy, có được bản thân tu bổ công năng, nếu như không thể một mạch mà thành, liền sẽ phí công nọc sức. Tất cả đại đạo gông xiềng sẽ lại xuất hiện, đồng thời so với trước đó càng thêm kiên cố. Cứ như vậy một lát thời gian, Trần Thiếu Quân liền thấy vừa mới đánh rách tạ tơi năm đầu xiềng xích đã ẩn ẩn bảy biện ra xuất hiện lần nữa, sinh trưởng dấu hiệu. Loại thời điểm này nhất định phải mượn dùng ra ngoài lực. Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, rất nhanh móc ra một cái lớn trường hộ đạo, phương phương chính chính đàn một hộp gấm, bộ một tiếng mở ra, một trận trong sáng quang mang giống như ánh trăng từ trong hộp gỗ bắn ra mà ra. Cùng một thời gian, Trần Thiếu Quân trong thai còn nghe được một trận như có như không tiếng long ngâm hộ khiếu. Đợi đến quang mang tan đi, Trần Thiếu Quân rõ ràng nhìn thấy một cái bồ câu trứng lớn nhỏ đang lượn tròn trong vắt ánh vàng rực rỡ, chịu nặng nằm tại trong hộp gỗ. Cùng một thời gian, một cỗ nồng đậm đan hương phát ra, nghe một chút thấm vào tim gan. Bất quá đặc biệt nhất, hấp dẫn người nhất, vẫn là đan dược mặt ngoài một đầu nho nhỏ, từ đan khí hình thành, rất sống động ngũ trảo kim long. Hoàng đạo kim đan. Đây chính là hoàng thái tử sự kiện bên trong, đại thương nhân hoàng ban thưởng cho Trần Thiếu Quân viên đan dược kia. Hoàng đạo kim đan, trong truyền thuyết chính là đại thương hoàng đế mệnh lệnh cung đình luyện đan sư thu thập chút ít long khí, luyện chế mà thành đặc thù đan dược, chuyên môn cung cấp đại thương hoàng tử hoàng nữ môn phục dụng. Đan dược mặt ngoài hình rồng chính là loại này đan dược đặc sắc tiêu chí. Bởi vì ẩn chứa long khí, cho nên loại đan dược này phi thường đặc biệt, tình huống bình thường căn bản không lưu thông đến ngoài cùng, liền xem như văn thần võ tướng, văn công đại thần cũng rất khó chiếm được, chân chính là một đan có cầu. Loại đan dược này tại đại thương triều chính là cấm kỵ, tự tiện buôn bán người hết thảy xử tử. Trần Thiếu Quân nếu như không phải chữa khỏi hoàng thái tử, tình huống bình thường căn bản không có khả năng đạt được. Thật dày đặc đan khí, đơn thuần phẩm giai cùng hiệu dụng, chỉ sợ gấp 10 lần so với ta dùng qua xích kim đan. Trần Thiếu Quân đem viên đan dược này nâng ở trong tay, chỉ cảm thấy lạnh lạnh, chịu nặng. Hắn đạt được cái này Mai Hoàng Đạo Kim Đan đã có một đoạn thời gian, bất quá Trần Thiếu Quân chưa hề phục dụng, cũng không phải là không có thời gian, hoặc là đơn thuần không nỡ, mà là Trần Thiếu Quân đã sớm kế hoạch tốt, dùng viên này Hoàng Đạo Kim Đan đến đánh vỡ bình cảnh, xung kích đến cốt huyết chi cảnh. Lộc cộc. Không có chút nào do dự, Trần Thiếu Quân đem viên đan dược này nhét vào trong miệng, một thanh nuốt xuống. Ầm ầm, ngay tại vào bụng sát na, Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy một ngọn núi lửa tại thể nội bộc phát ra, nóng hổi nham tương mãnh liệt tứ ngược, phóng tới toàn thân, tựa hồ ngay cả thể nội tất cả kinh mạch đều đi theo đốt cháy. Lực lượng thật là bá đạo. Không được vừa vặn. Trần Thiếu Quân đầy đầu sợi tóc múa, mượn đan lực hòa tan, dược lực mạnh nhất sát na, nhất cổ tác khí, trực tiếp đem tất cả lực lượng dẫn hướng ngực trái tâm thiếu, dùng để hành kích vậy còn dư lại đại đạo công xiềng. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tại hoàng đạo kim đan lực lượng kinh khủng trùng kích vào, Trần Thiếu Quân chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, lập tức bên ngoài cơ thể đại đạo công xiềng cơ hồ trong nháy mắt bị xung kích chi số không vỡ vụn, toàn bộ đứt đoạn, đồng thời hóa thành điểm điểm hạt bụi nhỏ, tiêu tán ở trong hư không. Mà theo đại đạo công xiềng băng liệt, lấy Trần Thiếu Quân làm trung tâm, phương viên mười thước bên trong, tất cả thiên địa quy tắc bắt đầu chấn động kịch liệt. Mà khi cuối cùng một cây đại đạo gông xiềng biến mất, Trần Thiếu Quân nhất chờ đợi đồ vật rốt cục xuất hiện. Kia là một cây giống như hổ phách, nhàn nhạt, như có như không xiềng xích một mặt kết nối hướng trên đỉnh đầu hư không, mà đổi thành một mặt thẳng tắp không có vào Trần Thiếu Quân đỉnh đầu huyệt bách hội, một đường kéo dài đến tim tâm khiếu bên trong. Bản mệnh chi miêu. Trần Thiếu Quân ngửa đầu nhìn qua phía trên, trong lòng tưng bừng vui sướng. Đây chính là võ giả đại đạo bằng chứng, cũng là đánh vỡ đại đạo gông xiềng về sau khen thưởng. Có thể đạt tới cái gì cấp bậc, liền nhìn hiện tại. Trần Thiếu Quân hít sâu một hơi, nhìn qua bản mệnh chi miêu cuối sâu trong hư không, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chờ mong, còn có một vẻ khẩn trương. Trước đó xung kích cảnh giới, đánh vỡ đại đạo gông xiềng thời điểm, Trần Thiếu Quân cũng chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có một tơ một hào khẩn trương. Nhưng là hiện tại, xông qua tất cả nan quan về sau, Trần Thiếu Quân ngược lại là khẩn trương. Võ đạo trúc cơ về sau thành công khai mạch, tổng cộng chia làm thập trọng cảnh giới, theo thứ tự là huyết khí cảnh, mãng bị cảnh, thiết quốc cảnh, huyết dương cảnh, tinh khí cảnh, binh khí cảnh, giáp khí cảnh, kim khí cảnh, cự linh cảnh, cùng đệ thập trọng pháp thân cảnh. Mặc dù cùng là huyết khí cảnh, nhưng sau khi đột phá mỗi người huyết khí hùng hậu trình độ đều không giống nhau, mà bởi vì huyết khí khác biệt, lại sẽ ảnh hưởng đến phía sau 9 đại cảnh giới, thậm chí đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Mà huyết khí nhiều ít liền quyết định ở trước mắt đó căn bản mệnh chi neo. Mà bản mệnh chi miêu chỗ đặc biệt nhất, chính là nó tiêu hao cũng không phải là võ giả công lực, mà là võ giả tinh thần lực. Tinh thần lực mạnh yếu trình độ trực tiếp quyết định lần thứ nhất thu hoạch được huyết khí nhiều ít, cùng ngày sau võ đạo tiềm lực. Đây mới là Trần Thiếu Quân tại văn miếu bên trong khổ đọc kinh sách, không ngừng tăng lên tinh thần lực nguyên nhân. Không có chút nào do dự, Trần Thiếu Quân điều động trong đầu tinh thần lực, trực tiếp quán chú đến căn này hư vô mở mịt bản mệnh chi miêu bên trong. Chương 55. Đột phá, cốt huyết chi mạch. Hô. Đưa tinh thần lực tiếp xúc bản mệnh chi miêu sát na, nguyên bản giống như hổ phách hơi mở bản mệnh chi miêu phảng phất bị điểm lấy, cấp tốc biến thành hỏa hồng sắc, đồng thời hừng hực bốc cháy lên, kia hừng hực hỏa diễm từ dưới lên trên, từ Trần Thiếu Quân thể nội một đường lan tràn đến hư không cuối cùng. Oanh. Ngay tại hỏa diễm thiêu đốt đến cuối cùng sát na, Trần Thiếu Quân ý thức xuyên thấu qua bản mệnh chi miêu đột nhiên thấy được một bộ mỹ lệ, không thể tưởng tượng nổi hùng vĩ cảnh tượng. Ngay tại bản mệnh chi miêu cuối cùng, hư không chấn động, trong chớp mắt hiện ra cái này đến cái khác khổng lồ không gian, những này không gian từ gần đến xa, lít nhá lít nhít, cấu thành tổ ong phức tạp kết cấu. Mà mỗi một cái tổ ong kết cấu bên trong đều tràn ngập không giống nhau đẳng cấp cao năng lượng, hoặc cuồng bạo, hoặc cứng cỏi, hoặc hắc ám, hoặc quang minh, hoặc hừng hực, hoặc âm nhu. Dạng này không gian kết cấu tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, một đường lan tràn đến vô tận thời không chỗ sâu. Chư thiên vạn giới. Trần Thiếu Quân ngước nhìn phía trên, tâm thần rung động không thôi. Đây chính là thế giới huyền bí. Mỗi một võ giả chỉ có tại ngưng luyện ra bản mệnh chi miêu thời điểm mới có cơ hội lấy loại này trực quan phương thức nhìn trộm đến chư thiên huyền bí. Những cái kia không gian mỗi một cái đều là một cái thế giới, mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Chư thiên lực lượng quá mức cường đại, liền xem như bản mệnh chi miêu cũng chỉ có thể xa xa thăm hỏi, liền như là không trung lâu cát, hải thị thật lâu, mặc dù thấy được, nhưng lấy Trần Thiếu Quân lực lượng bây giờ còn xa xa chạm không tới. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là tại nhiều như vậy thế giới bên trong, chỉ có một cái thuộc về Trần Thiếu Quân loại này vừa mới khai mạch võ giả. Vâng. Ý nghĩ này vừa mới lướt qua não hải, sau một khắc, Trần Thiếu Quân suy nghĩ không ngừng bay vụt, giống như một tia chớp cùng bản mệnh chi miêu hợp hai là một, trong nháy mắt không có vào vô tận thời không chỗ sâu. Giống như chỉ có một sát na, lại hình như qua vô số cái thế kỷ, nương theo lấy một trận oanh minh, Trần Thiếu Quân cảm giác ý thức của mình xuyên qua một đạo bình chướng, sau đó chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Trần Thiếu Quân cũng cảm giác mình tiến vào một cái hoàn toàn mới địa phương. Huyết khí, vô cùng vô tận huyết khí. Trần Thiếu Quân ngắm nhìn bốn phía, trước mắt là một cái cổ lão mà mênh mông, không biết tồn tại bao lâu thế giới, toàn bộ thế giới một mảnh huyết hồng, tràn ngập loại kia nồng đậm, tan không ra huyết khí. Cái này huyết khí giới, đây chính là bản mệnh chi miêu cuối cùng kết nối thế giới, cũng là võ giả đánh vỡ bình cảnh, khai mạch về sau, thăm dò chư thiên, có thể liên thông cái thứ nhất thế giới. Vạn vật có tiêu có trướng, có sinh lão bệnh tử, tại bọn hắn tử vong về sau, nhục thể hóa thành bụi bặm, bụi, mà cốt nhục của bọn hắn, huyết khí thì sẽ tiến vào một chỗ đặc thù mà thần bí thế giới. Thế giới này quy tắc cùng bất luận cái gì thế giới đều hoàn toàn khác biệt, sẽ chỉ thu nhận vạn vật sau khi chết huyết khí, hơn nữa là sinh mệnh cấm khu, đây chính là huyết khí giới. Đây là một cái huyết khí tạo thành thế giới, liền xem như thiên nhân cũng không biết thế giới này lai lịch cụ thể, chỉ biết là từ vô số ước năm trước, chư thần thời đại trước kia, thế giới này liền đã tồn tại. Đơn thuần tồn tại thời gian, thế giới này thậm chí càng vượt xa thế giới loài người. Tại quần quận dòng sông lịch sử, vô số sinh linh hoặc cường đại hoặc nhỏ bé, hoặc thiện lương hoặc tà ác, toàn bộ tụ tập ở đây, cũng bởi vậy tích lũy đại lượng, khó mà tưởng tượng nồng hậu dày đặc huyết khí. Đây là sinh linh cấm khu, bất kỳ cái gì sinh linh tại cái này cổ lão thế giới trước mặt đều sẽ lộ ra nhỏ bé vô cùng. Chỉ bất quá tiến đến như thế một lát thời gian, Trần Thiếu Quân liền đã cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực từ bốn phương tám hướng hướng về mình đè ép mà đến, tựa hồ muốn mình triệt để bài trừ thế giới này. Trần Thiếu Quân đem hết toàn lực chống đỡ lấy. Cơ hội khó được, có thể thu được nhiều ít huyết khí, liền nhìn hiện tại. Trần Thiếu Quân nhìn qua bốn phía, trong lòng nói thầm: Cốt huyết chi mạch đệ nhất trọng huyết khí cảnh, chính là muốn từ nơi này thế giới hấp thu vô cùng vô tận huyết khí, lớn mạnh chính mình xương cốt cùng huyết mạch, thu hoạch lực lượng cực kỳ cường đại. Cái này trực tiếp quyết định sau này mình võ đạo thành tựu cùng tiềm lực. Lần thứ nhất khai mạch, thông qua bản mệnh chi miêu tiến vào còn tương đối dễ dàng, nhưng là lại sau này liền không dễ dàng như vậy. Thậm chí liền ngay cả ý thức đều rất khó lại tiến vào nơi này. Vâng. Sau một khắc, Trần Thiếu Quân đem tinh thần lực của mình điên cuồng quán chú đến bản mệnh chi miêu bên trong. Trong chốc lát, bản mệnh chi miêu hỏa diễm lần nữa bùng lên, ánh lửa chi thịnh, hơn xa lúc trước. Mà tại Trần Thiếu Quân khổng lồ tinh thần lực duy trì dưới, ầm ầm, bản mệnh chi miêu trong nháy mắt hóa thành một chỗ thông đạo, đồng thời bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hấp lực. Đây chính là bản mệnh chi miêu lực lượng, cùng võ giả tính mệnh hợp nhất, có thể trợ giúp võ giả hấp thu chư thiên vạn giới lực lượng. Ầm ầm, chỉ bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, nguyên bản bình tĩnh huyết khí giới lập tức sôi trào lên, vô cùng vô tận huyết khí xôn xao, như là hồng sóng. Ngay tại bản mệnh chi miêu tác dụng dưới, quần quần đồng hậu dày đặc huyết khí thôn tính biển hút không có vào trong đó, sau đó xuyên thấu qua đầu này đặc thù huyết khí thông đạo, xuyên qua trùng điệp thời không, một đường không có vào Trần Thiếu Quân thể nội. Đương luồng thứ nhất huyết khí giống như thác nước từ xa xôi thời không chỗ sâu trùng điệp rơi xuống, đánh vào thể nội, Trần Thiếu Quân toàn thân lập tức phát sinh một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm, một cỗ nồng đậm ánh lửa, huyết vụ từ Trần Thiếu Quân thể nội bộc phát ra. Trước đó xung kích cảnh giới thời điểm, Trần Thiếu Quân thể nội thanh khí toàn bộ bị tiêu đốt hầu như không còn, liền ngay cả đại thương hoàng đế ban thưởng viên kia hoàng đạo kim đan đan khí cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là giờ khắc này, đạt được huyết khí tới nhuần, Trần Thiếu Quân toàn thân khí tức phóng đại, chỉ bất quá trong nháy mắt liền đạt đến khí võ cảnh cảnh giới, đồng thời bằng tốc độ kinh người tiếp tục tăng trưởng. Những cái kia huyết khí thay thế nguyên bản thanh khí tại thể nội bất khí, loại này năng lượng chí dương chí cường, đồng thời ẩn chứa vô hạn sinh cơ, so với thanh khí càng thêm cao cấp, cũng càng thêm cường đại. Ầm ầm, huyết khí liên tục không ngừng, như núi như biển tràn vào, quan chú đến Trần Thiếu Quân trái tim bên trong, đồng thời cọ rửa tiến toàn thân đã khô kiệt trong gân mạch. Trần Thiếu Quân có thể rõ ràng cảm giác được, những này khô héo gân mạch ngay tại một lần nữa tỏa sáng sức sống liên đối thân thể nội tạng cũng tại một lần nữa cấu trúc, gia cố, cũng mạnh hơn cứng cỏi, cường kiện, có thể dung nạp càng nhiều năng lượng, tiếp nhận càng lớn xung kích. Không chỉ như vậy, ngay tại trái tim góc dưới bên trái, Trần Thiếu Quân rõ ràng nhìn thấy một đầu thô to gân mạch từ không tới có, cấp tốc dựng lại. Tại huyết khí tầm bộ dưới, đầu này gân mạch trở nên đỏ như máu vô cùng, đồng thời không ngừng kéo dài, lớn mạnh. Cùng bình thường kinh mạch khác biệt, đầu này kinh mạch cũng không phải là thông hướng toàn thân huyết đục ra thịt, mà là trực tiếp liên thông thể nội toàn bộ khung xương, xương cốt, hơn nữa là trực tiếp rót vào đến trong xương thủy. Đây chính là cốt huyết chi mạch. Sinh linh có tiên thiên và hậu thiên mà nói, thai nhi tại mẫu thể bên trong lúc xưng là tiên thiên, khi đó nhân thể chín mạch hiện hiện, trong đó thai nhi chính là thông qua cốt huyết chi mạch liên thông xương cốt, sau đó không ngừng tạo máu, chuyển vận đến toàn thân bên trong. Chỉ là đến hậu thiên, hài nhi sinh ra về sau, hấp thu thế gian trọc khí, tất cả gân mạch toàn bộ quan bế, từ tiên thiên chuyển hậu thiên, một lúc sau, những này gân mạch liền dần dần khô héo biến mất. Mà võ đạo khai mạch chính là mượn nhờ ngoại lực, đem những này biến mất tiên thiên gân mạch đúc lại quá trình. Cốt huyết chi mạch chính là một trong số đó. Đầu này huyết mạch trưởng quản chính là nhân thể cốt huyết tái tạo, cùng ngũ tạng lục phủ, có thể khiến cho võ giả sinh cơ tái tạo, tạng khí cường hóa, đồng thời trên diện rộng tăng trưởng lực lượng. Ầm ầm, liên tục không ngừng huyết khí năng lượng từ huyết khí giới bên trong tiến vào Trần Thiếu Quân thể nội. Trần Thiếu Quân khí tức càng ngày càng mạnh, tinh thần lực tiêu đốt cũng càng lúc càng nhanh, đầu kia treo cao hư không, như có như không bản mệnh chi miêu cũng tiêu đốt càng ngày càng tràn đầy. Huyết hồng sắc quang mang thậm chí ở trong màn đêm, đem toàn bộ gian phòng đều dắt lên huyết hồng, chiếu lên một mảnh sáng ngời. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Trần Thiếu Quân nghe được thể nội xương cốt đôm nốt rung động, mới huyết khí năng lượng ngay tại rót vào cốt thủy, cường hóa lấy hắn xương cốt mật độ, cùng một thời gian, tân sinh cốt huyết chi mạch cũng kéo dài đến xương sườn, xương sống, xương trậu, chi bưng kéo dài đến trái tim, phổi, di bẩn, đồng thời còn tại hướng xuống kéo dài. Tất cả tạng khí đều kinh lịch lấy trùng sinh biến hóa, càng nhiều gân lạc từ nội bộ sinh ra, càng nhiều huyết nục, dây chẳng, tạng khí nội bộ cũng biến thành càng tỉ mỉ. Tất cả mọi thứ đều tại cường hóa lấy Trần Thiếu Quân ngũ tạng lục phủ. 10 cái hô hấp về sau, cốt huyết chi mạch đã kéo dài đến đầu gối đối ứng xương bánh trẻ. 12 cái hô hấp, cốt huyết chi mạch một đường hướng xuống đã kéo dài đến xương ống chân. Vâng, đương kiên trì đến 16 cái hô hấp về sau, Trần Thiếu Quân thể nội cốt huyết chi mạch rốt cục tái tạo hoàn thành, huyết mạch kéo dài đến lòng bàn chân rũ tuyển. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, bản mệnh chi miêu bên trên kia cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, tựa như đã mất đi tất cả năng lượng, kia thật dài bản mệnh chi miêu nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất. Mà Trần Thiếu Quân tinh thần lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mà ở trong cơ thể hắn lại tràn ngập giống biển cả, vô cùng vô tận huyết khí năng lượng. Thành công. Trần Thiếu Quân mở mắt ra, trong lòng tương bừng vui sướng, hiện tại thử một chút uy lực. Cứ việc xung kích cốt huyết chi mạch cực kỳ tiêu hao tâm thần, nhưng Trần Thiếu Quân hiện tại ngược lại là tinh lực dồi dào, đây chính là huyết khí tác dụng, vẹn vẹn là tinh lực liền viễn siêu võ giả bình thường. Ầm ầm, Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, kia bảng bạc huyết khí lập tức quá nặng lâu, cuốn cửa trước, tại thể nội vận đầy một cái đại chu thiên. Sau một khắc, Trần Thiếu Quân đôi mắt vừa mở, một cỗ huyết hồng sắc lông nhọn từ trong mắt của hắn lóe ra, trường bảy tốc xa. Tâm niệm vừa động, một cỗ bảng bạc huyết khí chí dương chí cường, như là hỏa diễm tiêu đốt, từ Trần Thiếu Quân thể nội bắn ra, phương viên trong vòng mấy trượng, hư không một mảnh huyết hồng, phảng phất muốn bốc cháy lên. Huyết diễm, đây là cốt huyết chi mạch đệ nhất trọng, huyết khí cảnh biểu tượng. Giờ khắc này, Trần Thiếu Quân cảm giác thể nội có dùng không hết tinh lực, trong thân thể khí ít nhất là trước kia gấp 3 trở lên. Trần Thiếu Quân âm thầm tính ra, trong lòng phân chấn không thôi. Càng nhiều khí mang ý nghĩa cường đại hơn lực bộc phát, cùng kéo dài hơn năng lực tác chiến, cái này tại võ đạo sinh tử tương bắc bên trong là phi thường trọng yếu. Ti. Trầm ngâm một lát, Trần Thiếu Quân hít sâu một hơi, tiếp tục khảo thí. Sau một khắc, theo Trần Thiếu Quân hô hấp, hắn toàn bộ thân thể tựa như một mảnh lá cây, phiêu phiêu đăng đăng, vậy mà hiện lên một tấc chi cao. Đs, giống, hôm nay chương 4 đổi mới, sư phụ lục đạo thần thức ra, cố sự cũng chính thức triển khai. Muốn giải càng nhiều hướng tiên đạo tin tức, có thể tới Hoàng phủ hệ chặt công chúng hảo, cùng một chỗ tham dự kịch bản thảo luận a, hệ chặt lục soát Hoàng phủ kỳ là được. Chương 56. Thiên đăng sáng, tiên môn chấn động. Thân thể như vũ, so thanh khí cảnh thời điểm còn muốn giảm bớt một nửa, không, không nên nói là thân thể biến nhẹ, mà là đối thể nội khí nắm giữ càng phát thuần thủ, thông qua khí tuần hoàn, triệt tiêu mất thân thể lớn nửa trọng lượng. Trần Thiếu Quân ánh mắt ngáy mắt, nói thầm, đây chính là huyết khí năng lực, so sánh với phổ thông thanh khí, khinh thân tác dụng càng thêm rõ ràng. Huyết khí cảnh còn không có trệ không năng lực, Trần Thiếu Quân chỉ ở không trung dừng lại sát na, rất nhanh liền rơi xuống, cứ việc rất nhanh, nhưng đã là rất kinh người. Hiện tại nên thử một chút lực lượng. Trần Thiếu Quân trong lòng kích động. Trần Thiếu Quân lóe lên một cái, giống như mũi tên nhọn, rất nhanh từ trong phòng ra ngoài, xuất hiện tại trong đình viện, ánh mắt quét một vòng, cấp tốc khóa chặt cách đó không xa trong bụi cỏ một khối hoang phế đã lâu giả sơn. Tòa này giả sơn vốn là nhà chủ nhân dùng làm thưởng thức, nhưng dần dần, triệt để hoang phế, mặt ngoài thậm chí còn lớn cỏ xỉ rêu. Như bình thường núi đá, phải dùng tới làm giả sơn, ít nhất phải 1000 cân đa trọng. Nếu là trước đây, Trần Thiếu Quân căn bản sẽ không đối tòa này giả sơn có bất kỳ ý nghĩ, bởi vì đó căn bản vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Khí võ cảnh cường giả tối đa cũng chính là mấy trăm cân khí lực mà thôi. Nhưng bây giờ, hết thảy khác biệt, liền nó. Trần Thiếu Quân thân thể nhoáng một cái, cấp tốc xuất hiện giả sơn bên cạnh, sau đó xuề năm ngón tay, đột ngột bắt lấy khối này trên núi giả một khối nô ra địa phương. Lên cho ta. Khối này giả sơn bắt đầu còn chịu nặng, không nhúc nhích tí nào, nhưng theo Trần Thiếu Quân hung eo phát lực, một cỗ nồng đậm huyết khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như hỏa diễm thiêu đốt. Ầm ầm, chỉ nghe từng đợt oanh minh, đá vụn chấn động rất xuống, khối này giả sơn run rẩy, thế mà bị Trần Thiếu Quân đơn trưởng nắm lên, một thanh nâng quá mức đỉnh. Chính Trần Thiếu Quân cũng chưa tới nặng 100 cân, nhưng khối này hơn 1000 cân to lớn giả sơn ngạnh sinh sinh bị hắn nắm lên, lơ lửng giữa không trung. Đây quả thực là thần lực, nhìn cực kỳ kinh người. Không chỉ như đây, cứ việc giơ lên tảng đá là tự thân hơn 10 lần, nhưng Trần Thiếu Quân mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thần sắc như thường, nhìn không chút nào phế lực. Huyết khí nhập thể, gân cốt nội tạng đều trên diện rộng cường hóa, lực lượng của ta trên diện rộng tăng trưởng bình thường võ giả vừa đột phá đến huyết khí cảnh, hẳn là 1000 cân tà hữu, bất quá ta khí lực muốn so bọn hắn nhiều bốn thành, đạt tới 1400 cân tà hữu. Trần Thiếu Quân cân nhắc giả sơn, thử một chút, đại khái hiểu lực lượng của mình cấp bậc. Ầm. Trần Thiếu Quân bàn tay đẩy, trong tay hòn non bộ lập tức bay ra ngoài, trung điệp ngã xuống đất, mà Trần Thiếu Quân đập xuống địa phương, thình lình hiện ra một cái thật sâu trường ấn, mặt ngoài một mảnh xích hồng, lộ ra hỏa thiêu hỏa tan dấu hiệu. Đây chính là huyết khí. Huyết khí chí dương chí cương, bá đạo vô cùng, đây cũng không phải là đơn thuần thanh khí có thể so sánh được. Sau đó, Trần Thiếu Quân thân thể biến hóa không chừng, lại tại trong đình viện diễn luyện một lát, đại khái thăm dò mình bây giờ thực lực cấp bậc, lúc này mới đem thân nhảy lên, vượt qua tường đây, hướng phía cách đó không xa Trần gia phủ đệ mà đi. Cần phải trở về. Lóe lên một cái, biến mất không còn tăm tích, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Mà liên tại Trần Thiếu Quân vượt qua tường đây, hướng về Trần gia mà đi thời điểm. Oanh. Không có chút nào dấu hiệu, một đạo kim sắc lôi đình đột nhiên từ Trần Thiếu Quân chỗ đỉnh viện trên không phá không mà ra, một đường không có vào đến vô tận vân tiêu chỗ sâu. Phúc. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, trong bóng tối một chiếc thiên đăng đột nhiên sáng lên, kim sắc đèn đuốc lóe lên một cái, sau đó tần suất càng lúc càng nhanh, cuối cùng quang mang đại thịnh, đột nhiên bộc phát ra một trận thất thải hào quang, mà theo thiên đăng biến hóa, cả tòa trong đại điện một cỗ bàng bạc khí tức giống như hồng hoang manh thu chậm rãi thức tỉnh. Ông. Ngay tại phía trên cung điện, cao cao tiên vương trên bảo tọa, một đạo dáng người vai hùng cường tráng, khuôn mặt tuấn lãng thân ảnh, lấy tay gối đầu, ngay tại ngủ say, mà giờ khắc này, đột nhiên mở ra hai con người, trong mắt bắn ra một cỗ rực sáng bạch sắc quang mang, đem toàn bộ đại điện chiếu lên sáng như ban ngày. Tiểu sư đệ, người rốt cục xuất hiện. Nhìn xem tia ngọn chói mắt tiên đăng trên bảo tọa thân ảnh, khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị, hai tay của hắn đặt tại tiên vương bảo tọa trên lan can, kia to con thân thể chậm rãi đứng dậy. Ầm ầm, đất nước núi lở, ngay tại thanh niên kia đứng người lên sát na, cả tòa đại điện đều kịch liệt lay động, tựa hồ không chịu nổi trọng lượng của hắn. Không chỉ như vậy, từ không trung quan sát mà xuống, cỗ ba động này thậm chí xuyên thấu qua cả tòa bắt đầu đại điện, một đường lan tràn toàn bộ tiên giới. Tất cả bắt đầu tiên chúng nghe lệnh, lập tức xuất phát, tiến vào chư thiên vạn giới, lùng bắt bắt đầu nghịch đổ Trần Thiếu Quân, như có phản kháng, giết không tha. Kia âm thanh vang dội vô cùng uy nghiêm, giống như lôi đỉnh chấn động toàn bộ tiên giới. Rõ. Mà liền tại thanh niên kia thanh âm vừa mới vang lên, liền có vô số thanh âm ầm vang hưởng ứng. Ngay tại bắt đầu đại điện trung quanh, kim hà tràn ngập, vô số to lớn tiên giới cùng vũ cao cao đứng vững. Ngay tại những này cung điện trung quanh, hàng trăm hàng ngàn tiên nhân quỳ rạp trên đất, mỗi người bọn họ khí tức như núi như biển, trong nháy mắt liền có phá hủy núi cao lực lượng của đại điện. Vậy mà lúc này giờ phút này, đối mặt trong đại điện tên thanh niên kia, tất cả mọi người thần sắc kính sợ, kính cẩn nghe theo vô cùng. Hiu hiu hiu. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, tất cả mọi người bay vút mà ra, trong chớp mắt hóa thành một đạo đạo kim quang, tiêu tán vô tung. Mà hết thảy vừa mới bắt đầu, ầm ầm, theo tên thanh niên kia mệnh lệnh, từng đạo thu to lôi đỉnh mênh mông cuộn, lướt về phía chư thiên vạn giới, cũng đem đạo mệnh lệnh này chuyển hướng từng cái thế giới. Toàn bộ vũ trụ từng cái thế giới cũng đi theo mệnh lệnh này chấn động. Phàm giới, ầm ầm, không có chút nào dấu hiệu, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đêm đột nhiên lôi đỉnh đại tác, mây đen nổi lên bốn phía, che đậy bầu trời, chỉ bất quá một lát thời gian, giữa thiên địa liền xuống lên bàng bạc mưa to. Giang giác, đại thương hoàng triều, trên đài xem sao, không có chút nào báo hiệu, kia cắm ở bóng mặt trời bên trên một cây kim sắc lệnh kỳ bỗng nhiên đủ bên trong bẻ gãy. A, một tiếng kinh hô, từng người thân mang sao trời đạo bảo tinh quan, thần sắc giật mình, cùng nhau nhìn sang. Sao lại thế khí vận lệnh kỳ vậy mà bẻ gãy? Cái này lệnh kỳ câu thông sơn hà xã tắc, ẩn chứa thiên địa quy tắc, vài chục năm nay đều chưa từng phát sinh biến hóa, làm sao lại đột nhiên bẻ gãy? Lệnh kỳ bẻ gãy, đây là chủ thiên địa sinh biến, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đám tinh quan mở mịt luống cuống, vô ý thức nhìn về phía trước lao thiên sư. Mọi người ở đây phía trước cách xa nhau mấy bước địa phương, một tóc trắng bệnh lão giả cầm trong tay phất trần, đạo bào bên trên treo lên âm dương thái cực, tay phải năm ngón tay kịch liệt kết động, mà theo ngón tay của hắn kết động, bốn phía thình lình hiện ra một vòng tinh bản quẻ tượng, đồng thời còn có sơn hà xã tắc diễn biến, tất cả mọi thứ giống như cưỡi ngựa xem hoa kịch liệt biến hóa, đồng thời nương theo lấy từng cái cổ lão mà thần bí văn tự, ngoại trừ lão giả mình, cơ hồ không ai có thể xem hiểu. Không biết tính tới cái gì, lão thiên sư bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt trái hắc phải bạch, nhìn quỷ dị vô cùng. Đỉnh đầu mây đen dày đặc, mưa to bàng bạc mà xuống, nhưng là tại lão thiên sư trong mắt, tất cả mọi thứ tùy theo biến hóa, chư thiên tinh thần bày ra trên đó, có thể thấy rõ ràng. Mà liền tại sao trời chỗ sâu, điểm điểm kim sắc tiên hà hiện hiện, tiên hà bên trong càng có từng đạo mơ hồ thân ảnh và nóng, hướng về bốn phương tám hướng phi toa mà đi. Là tiên nhân. Nhìn thấy kia từng đạo kim sắc thân ảnh, lão thiên sư cũng là bỗng nhiên giật mình. Động tĩnh lớn như vậy ít nhất là tiên vương cấp bậc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không được, đến tranh thủ thời gian báo cáo bệ hạ. Lão thiên sư đứng dậy, cấp tốc hướng phía hoàng cung chỗ sâu mà đi. Thiên tượng dị biến, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, kia bảng bạc mưa to một lát liền tiêu tán không còn, nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Hơn nữa còn có quỷ tộc địa giới, yêu giới chờ cơ hồ tất cả địa phương đều chú ý tới một màn này. Nhanh như vậy sư phụ trong dự ngôn hết thệ đã phát sinh sao? Mà cơ hồ là đồng thời, một tòa cao cao tường biệt trước, một thiếu niên ngưỡng vọng phía trên, trong lòng cảm giác nặng nề, đồng dạng chú ý tới một màn này. Giờ khắc này, Trần Thiếu Quân trong lòng đồng dạng sinh ra cảm ứng. Hắn biết ngay tại xa xôi tiền giới, uy nghiêm bắt đầu trong đại điện, kia ngọn thuộc về mình bắt đầu thiên đăng đã sáng lên, đồng thời bị người chú ý tới. Bắt đầu thiên đăng vốn là tông môn biểu tượng, bảy vị chân truyền đệ tử mỗi người đều có một chiếc, chỉ có linh hồn vẫn lạc mới có thể triệt để dập tắt. Một sát na này, Trần Thiếu Quân cảm giác được trong cõi u minh một cấu nguy cơ mãnh liệt mà đến. Sư phụ nói không sai, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thiếu Quân ánh mắt liền trở nên kiên định. Sư minh, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Trần Thiếu Quân một cái xoay người, rất nhanh nhảy vào trong phủ đệ. Một đêm trôi qua, Trần gia một mảnh yên tĩnh. Trần gia nguyên bản có không ít người, trong đó có tương đương một bộ phận người là Trần Thiếu Quân phụ thân Trần Tông Hy lòng mang nhân thiện, muốn tiếp tế bọn hắn, cho nên chiêu bảo chỉ là tan đàn xẻ nghé, một trận biến cố, tất cả mọi người đi được sạch sẽ. Bao quát Trần gia phụ tử ở bên trong, tổng cộng cũng liền 5 người mà thôi. Trần gia đồ ăn thanh đạm, cùng người nhà ăn sáng xong, Trần Thiếu Quân chuẩn bị quay ngược về phòng, lại đột nhiên bị phụ thân gọi lại. "Quân nhi, ngươi đi theo ta có lời muốn nói với ngươi." Trần Tông Hy nói, tay áo phất một cái, liền lập tức hướng phía thư phòng đi đến. "Vâng, phụ thân." Trần Thiếu Quân trong lòng kinh ngạc, bất quá vẫn là cùng cung kính kính theo phụ thân đi vào trong thư phòng. Phụ thân thư phòng phi thường đơn giản, một tủ sách, một trường chỗ ngồi, một loạt giá sách, liền không có vật gì khác nữa. Bất quá lúc bình thường, phụ thân cũng sẽ không để Trần Thiếu Quân tiến vào trong thư phòng. "Ngươi trường nào thì đột phá?" Phụ thân một thân nho áo, đưa lưng về phía chính mình. Trần Thiếu Quân vừa mới vượt qua cánh cửa, chỉ nghe được phụ thân thanh âm ở bên tai vang lên. "Phụ thân." Trần Thiếu Quân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức minh bạch cái gì, trong lòng rất là kinh ngạc. Trong cơ thể hắn có kim sắc thư hiện, có thể che đậy mình văn khí. Phụ thân là làm sao biết hắn đột phá? Vẫn là nói trước kia liền khám phá, chỉ là một mực chưa hề nói mà thôi. "Hồi phụ thân, tại Văn Miếu đột phá." Trần Tông Hy nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc này mới xoay người, nhìn phía sau Trần Thiếu Quân, thần sắc không thấy mảy may ngoài ý muốn. "Ngươi lần này trở về, ánh mắt yên tĩnh, ăn nói rõ ràng, mà lại quanh người trong vòng ba thước có chính khí lưu động, vi phụ liền biết ngươi đã đột phá, Văn Miếu trung văn cây khôi phục cũng cùng ngươi có quan hệ à?" Trần Tông Hy nói. Ánh mắt của hắn bình tĩnh thong dong, nhưng lại tự nhiên có một loại thấm nhuần phế phủ lực lượng, tựa hồ tất cả mọi thứ sớm đã rõ ràng trong lòng. Mà lại văn thụ sự tình, chỉ sợ Văn Miếu bên trong không có mấy người biết, nhưng nhìn phụ thân thần sắc, chỉ sợ đã chắc chắn là hắn.